Chương 247, Lôi pháp. Sư tôn yên tâm, cho giỏi hơn thầy, đệ tử sẽ không cho lão nhân gia ngài mất mặt. Hạ Đạo Minh nghe nói một mặt nghiêm nghị nói. Hạch. Tạ Đông Các nhìn Hạ Đạo Minh không còn gì để nói. Tiểu tử này so với năm đó ta còn muốn ngạo a. Này mới trúc cơ sơ kỳ đây. Bất quá có vẻ như ta trúc cơ sơ kỳ thời gian mới chỉ có thể treo lên đánh trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ hơi hơi lợi hại một ít chỉ có thể đánh ngang. Tiểu tử này đã có thể đánh bại trúc cơ viên mãn, xác thực có tư cách so với ta ngạo. Tạ Đông Các rất nhanh thất vọng phát hiện, chính hắn một đệ tử dĩ nhiên so với chính mình năm đó còn lợi hại hơn rất nhiều. Vi sư đề cập với ngươi đến hai vị sư huynh, có thể sánh vai giả đàn tu sĩ. Một hồi lâu, Tạ Đông Các bất đắc dĩ nhắc nhở nói, vừa nãy được sư tôn chỉ điểm, đệ tử có thu hoạch lớn, đánh bại bọn họ cũng không có vấn đề. Hạ Đạo Minh một mặt tự tin nói. Tạ Đông Các nhìn tự tin tâm tăng cao Hạ Đạo Minh, bản còn muốn nhắc nhở một chút, nhưng nghĩ cái kia hai cái đều là thiên chi tiêu tử, khẳng định xem thường khiêu chiến trúc cơ sơ kỳ Hạ Đạo Minh. Huống hồ, thật muốn hai cái tương chiến, lấy Hạ Đạo Minh cảnh giới, cho dù bại, cũng là tuy bại nhưng linh, không tổn thương hắn mặt mũi. Được, ngươi tự xem làm, dù sao cũng vi sư không quản. Tạ Đông Các rất nhanh vung tay lên. Đúng rồi, sư tôn, cái kia Vạn Nhạc Quyết thật sự có lợi hại như vậy sao? Hạ Đạo Minh hỏi. Ngươi trưởng giáo sư bá tu luyện đúng là Vạn Nhạc Quyết, năm đó đồng nhất thời đại trong hàng đệ tử, chỉ có vi sư đè ép được hắn, ngươi thử nghĩ xem, có lợi hại hay không? Tạ Đông Các nói. Hạ Đạo Minh nghe nói nhìn chằm chằm Tạ Đông Các nhìn nửa ngày, trong mắt tràn đầy kính nể. Câu nói như thế này đều nói được, thực tại để người bội phục. Tạ Đông Các bị nhìn được không hiểu ra sao, chính muốn nổi giận, Hạ Đạo Minh đã dựng thẳng lên ngón tay cái nói, cái kia khẳng định lợi hại. Đúng đấy, vi sư năm đó đều kém một chút không đè ép được a. Tạ Đông Các một mặt cảm khái. Sư tôn, ngài nhìn Xảo Liên chuyển tu Vạn Nhạc Quyết thế nào? Hạ Đạo Minh hỏi. Tạ Đông Các nghe nói vuốt trong râu, rơi vào trầm tư. Hạ Đạo Minh quy củ ngồi tại bên cạnh, không dám quấy nhiễu. Không này cần phải, Xảo Liên lợi hại nhất thiên phú ở trên trận pháp. Lợi hại trận pháp, hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến, thậm chí có thể lấy một địch nhiều mà không bại. Nhưng lợi hại hơn nữa trận pháp trình độ, nghĩ muốn triển khai ra, cũng ít nhiều cần có cảnh giới tương xứng đi phối hợp. Vạn Nhạc Quyết thăng cấp quá chậm, không chỉ có sẽ để Xảo Liên không cách nào đi xa, hơn nữa còn sẽ thật lớn liên lụy nàng trên trận pháp tiến độ. Thanh Nguyên môn có không ít đệ tử đồ Vạn Nhạc Quyết uy lực lớn, nhưng chân chính có cơ hội đi đến kết đan, nhưng như phượng mao lần rác. Bây giờ toàn bộ Thanh Nguyên môn cũng là ngươi trưởng môn sư bá một cái tu luyện Vạn Nhạc Quyết kim đan tu sĩ, mà con đường của hắn cơ bản đã đến tận đầu, trừ phi có cơ duyên to lớn, bằng không không có khả năng có hy vọng phá đan thành anh. Tạ Đông Các nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử minh bạch, vậy thì để nàng tiếp tục tu luyện địa nhạc trấn nguyên quyết. Hạ Đạo Minh nói, động phủ của ngươi tìm xong rồi sao? Tạ Đông Các hỏi. Thưa sư tôn, đã tìm xong rồi, từ Thiên Kiếm Phong hướng về hướng đông nam 180 dặm, tên là Xích Diễm Phong, bây giờ chính đang bố trí. Hạ Đạo Minh trả lời. Xích Diễm Phong? Tạ Đông Các mặt lộ vẻ nghi hoặc, vi sư tốt như không nghe qua cái này ngọn núi tên. Đệ tử là tên. Hạ Đạo Minh giải thích nói. Ngươi là tên? Ngươi tìm là vô danh ngọn núi. Tạ Đông Các khẽ nhíu mày. Thanh Nguyên quần sơn, quần phong như rừng, đại bộ phận đều là vô danh ngọn núi, những ngọn núi kia đều là rất bình thường, vì lẽ đó Thanh Nguyên môn cũng lười được cho chúng nó lấy tên. Chỉ có những ghi chép kia trong danh sách ngọn núi mới là thích hợp tu hành, mở mang động phủ ngọn núi. Không sai, là Xảo Liên giúp đệ tử tìm. Hạ Đạo Minh trả lời. Mang vi sư đi xem một chút đi. Tạ Đông Các suy nghĩ một chút nói. Rất nhanh, đoàn người cưỡi phi thuyền đến Xích Diễm Phong. Xích Diễm Phong lúc này trải qua Liễu Xảo Liên đám người một phen bố trí, đã mới hiện ra khí thế, trên đỉnh ngọn núi trong mơ hồ có xích quang lộ ra. Mà bốn phía, nguyên bản mơ hồ tản ra nhiệt khí mặt đất, lúc này đã ướt át ố lạnh, phía trên thảm thực vật như cũ không tươi tốt, nhưng cảnh lá triển khai, đã không lại giống như lúc trước một phái điêu linh khô héo cảnh tượng. Không chỉ có như vậy, một chút linh khí chính từ hạ xuất ra, phẩm chất so với cái khác vô danh ngọn núi rõ ràng muốn cao một chút. Tạ Đông Các đứng tại trên đỉnh ngọn núi, nhắm mắt cảm thụ. Hồi lâu, hắn rất là động dung mở mắt ra. Tuệ Nhãn Thức Châu, Tuệ Nhãn Thức Châu a. Nay tòa Xích Diễm Phong, bình thường không có gì lạ, thậm chí có nghèo núi hình, nhiều năm như vậy đều chân truyền đệ tử xem nhẹ, thậm chí ngay cả chúng ta này chút trưởng lão cũng không để ý không nghĩ tới. Xảo Liên ngươi mới nhất giới luyện khí tu vi, dĩ nhiên tại ngăn ngắn mấy ngày bên trong liền phát hiện ngọn núi này, xem ra ngươi từ lúc sinh ra đã mang theo trận pháp thiên phú so với vi sư tưởng tượng còn lợi hại hơn không ít. Tạ Đông Các nhìn Liễu Xảo Liên, không nhịn được tán thưởng nói: "Sư tôn quá khen, đệ tử không dám nhận." Liễu Xảo Liên cung kính nói: "Liên nhi tại sư tôn trước mặt ngươi cũng không cần khiêm tốn, ngươi trận pháp thiên phú chính là lợi hại." Hạ Đạo Minh cười nói: "Sắp thực lợi hại, ngọn núi này địa hỏa mạch phẩm chất không sai, chính hợp ngươi nghĩa tỷ cùng Văn Nguyệt còn có Lam Tuyết luyện đan tác dụng. Duy nhất không được hoàn mỹ đúng là, này linh khí hơi hơi còn kém một ít." Bất quá cũng không phải vấn đề lớn, hoa chút linh thạch cùng những tài liệu khác, bố trí một cái tụ linh trận, lấy Thanh Nguyên Sơn hoàn cảnh lớn, có thể tụ lên linh khí nồng nặc. Hơn nữa, các ngươi là vi sư đệ tử, tại vi sư Thiên Kiếm Phong bên kia, các ngươi có thể ở trong núi chọn một nơi làm như chính mình tu luyện đạo phủ, cần bế quan lâu dài thời gian, có thể đi Thiên Kiếm Phong. Tạ Đông Các nói. Sư tôn, linh khí việc, Xảo Liên đã sớm cân nhắc đến. Nàng chính đang bố trí, như hết thảy thuận lợi, có thể nối liền cái kia loại cỡ lớn cấp 3 linh mạch linh khu tiết điểm. Hạ Đạo Minh trên mặt mang theo một tia đắc ý nói. Ồ. Tạ Đông Các rất là động dung. Tiếp đó, hắn liền không lại lời nói, hóa thành một đạo hoa quang phóng lên trời, tại bốn phía một trận quay quanh. Một hồi lâu, Tạ Đông Các trở về Xích Diễm Phong, lại đứng tại đỉnh núi nhắm mắt chốc lát, mới chậm rãi mở ra. Lúc này hắn nhìn Liễu Xảo Liên ánh mắt lại phát sinh ra biến hóa. Tốt tốt nỗ lực, tương lai ngươi nhất định ở trên trận pháp rực rỡ hào quang. Chờ ngươi trở thành chân truyền đệ tử phía sau, vi sư sẽ cho ngươi dẫn tiến môn bên trong am hiểu trận pháp trưởng lão, tàng kinh các bên kia bí tàng trận pháp sách cổ, ta cũng sẽ cùng trưởng môn thương lượng, mặc ngươi là xem. Tả Đông Các nói, thần sắc kích động. Hắn không nghĩ tới, tại con đường của chính mình chạy tới cuối thời điểm, ông trời dĩ nhiên sẽ đưa tới cho hắn như thế một vị trận pháp kỳ tài. Đương nhiên Hạ Đạo Minh cũng rất lợi hại, có thể mở mang huyết hải. Bất quá theo Tả Đông Các, luyện thể võ đạo chúng quy xa suốt, Hạ Đạo Minh không có khả năng đi xa, cuối cùng còn phải trở về luyện khí đại đạo. Nếu là như vậy, tu hành thiên phú hơn người, lại là trận pháp kỳ tài Liêu Xảo Liên tiền cảnh liền muốn so với Hạ Đạo Minh quang minh rất nhiều, nàng tương lai với môn phái cống hiến cũng sẽ so với Hạ Đạo Minh lớn rất nhiều. Đa tạ sư tôn, đệ tử nhất định không phụ lòng sư phụ yêu mến. Liêu Xảo Liên nghe nói liền vội vàng không người cảm ơn. Đạo Minh a, ngươi cưới vợ như vậy, còn cầu mong gì a? Nhìn Liêu Xảo Liên hiểu chuyện ôn thuận dáng vẻ, lại liên tưởng đến thiên phú của nàng, Tả Đông Các không nhịn được xông Hạ Đạo Minh xúc động nói. Sư tôn, ngài ngàn vạn lần đừng muốn như vậy nói. Như không có lao ra, cái nào có đệ tử hôm nay? Liêu Xảo Liên nghe nói cuống quýt nói. Tả Đông Các nhìn Liêu Xảo Liên, lại nhìn trên mặt mang theo một tia đắc ý Hạ Đạo Minh, rất không nói gì lắc lắc đầu, cuốn lên một đạo hoa quang đi rồi. Xích Diễm Phong không có mở ra trước khi tới, các ngươi không ngại đến Thiên Kiếm Phong ở lại tu hành. Tả Đông Các âm thanh xa xa truyền đến. Cái kia ngày phía sau, Hạ Đạo Minh tháng ngày quay về bình tĩnh. Mỗi ngày, hắn không là một thân một mình tại Chu Tức Cư tiềm tu, hoặc đi tàng kinh các lần xem sách cổ, chính là đi Thiên Kiếm Phong hướng Tả Đông Các thỉnh giáo, tình cờ cũng sẽ đi Xích Diễm Phong nhìn tiến độ. Nay một ngày, Hạ Đạo Minh thể nội trong đan điền huyết hải bốc lên, bầu trời có ba đạo thiểm điện như điện rắn du động. Trong tay hắn một đoạn đen nhánh mảnh gỗ phát sinh thanh âm ca ca, dĩ nhiên hóa thành mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Này một chính là Tiêu Hồng Nghi đưa cho hắn lễ ra mắt một đoạn ngàn năm lôi kích mục. Hạ Đạo Minh đi ra phòng tu luyện, bay ra trường thanh thành, tìm được một chỗ không người dây núi. Lôi đến. Hạ Đạo Minh trong lòng hơi động, quay về hơn 70 ngoài trượng một khối đá tảng giang tay ra trường. Lòng bàn tay có một đạo chói mắt lớn thiểm điện phát sinh. Oeng. Thiểm điện bắn trúng khối này đá tảng. Đá tảng nháy mắt nổ ra, loạn thạch bay từ phía. Nhìn bay loạn đá vụn, Hạ Đạo Minh sửng sốt một hồi lâu. Phương pháp này chính là thanh nguyên môn tàng kinh các thu gom luyện thể thần thông một trong, trưởng tâm lôi pháp. Hạ Đạo Minh có dự liệu phương pháp này không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa uy lực rất lớn. Nhưng quả nhiên chính triển khai ra thời gian, vẫn là để Hạ Đạo Minh cảm thấy có chút giật mình. Phương pháp này không chỉ có là luyện thể võ đạo viễn công diệu pháp, hơn nữa nếu như bỗng nhiên gần khoảng cách phát tác, e sợ liền kim đan tu sĩ đều có thể một đòn phải giết. Tốt thần thông a. Đáng tiếc chính là quá phí lôi kích mục. Hạ Đạo Minh rất nhanh phục hồi tinh thần lại là vui vẻ lại là có chút tiếc nuối. Nguyên lai, trải qua này một đòn, huyết hải bầu trời thiểm điện đã ít một đạo. Cái kia chặn ngàn năm lôi kích mục có giá trị không nhỏ, nhận định muốn 5-6 vạn. Nay tiện tay một cái trưởng tâm lôi thì tương đương với hao phí 20.000 linh thạch. Không chỉ có như vậy, muốn từ lôi kích mục bên trong thu lấy lôi điện năng lượng, tại huyết hải bên trong ngưng luyện tiềm điện cũng khá hao tổn tinh lực. Không phải 20.000 linh thạch mà hạ ra ta tiêu hết được. Rất nhanh Hạ Đạo Minh sẽ không có tiếc nuối, chỉ có vui vẻ. Trở về Trường Thanh Thành, Hạ Đạo Minh lập tức tìm mua ngàn năm lôi kích mục. Trường Thanh Thành phường thị vật phẩm phong phú. Hạ Đạo Minh rất nhanh tìm mua đến rồi 5 tiết ngàn năm lôi kích mục. Đương nhiên tiêu tốn không ít, cùng hoa 300.000 linh thạch. Trở lại Chu Tức Cư, Hạ Đạo Minh liền bắt đầu mượn lôi kích mục tại huyết hải ngưng luyện tiềm điện. Thần thông có rất nhiều loại, các loại thần thông triển khai phương pháp cũng khác nhau. Trường tâm lôi pháp không khỏi kinh lực tu luyện biến hóa mà đến, mà là ngoài ra giới lôi lực ngưng tụ nấp trong huyết hải, cần thời gian lại triển khai đến. Vì lẽ đó này thần thông chỉ tại tu luyện thời gian hao thời hao lực hao tổn tiền, một khi tu luyện mà thành, liền tương đương với phụ lục mở dạng, không cần hao tổn phí cái gì pháp lực, tự có thể thả ra ngoài. Đương nhiên này thần thông uy lực to lớn, xa không là bình thường phụ lục có thể so sánh. Hạ Đạo Minh bây giờ vừa mới mở mang huyết hải, cách rèn đúc dáng cùng vì là thời gian còn sớm, chính có thể mượn tu luyện này thần thông rèn luyện kinh lực huyết nguyên, đúng là không sợ hao thời hao lực, cho tới tiền càng không là vấn đề. Vì lẽ đó, Hạ Đạo Minh chuẩn bị nhân lúc khoảng thời gian này, tại huyết hải đại lượng chứa đựng lôi điện. Như vậy, sau đó cùng người chém giết thời gian, tự có thể dường như vứt phù lục mở dạng, thả lôi điện giết địch. Khi đó từng đạo lôi điện thả ra, điện tiềm lôi minh, soi sáng thiên địa, nghĩ nghĩ đều bị phong. Chỉ là rất đáng tiếc, Hạ Đạo Minh đem sự tình nghĩ được quá tốt đẹp. Khi hắn tiêu hao hết 5 tiết lôi kích mục, lại hao tốn gần 300.000 tỷ mua sắm 4 tiết lôi kích mục phía sau, Hạ Đạo Minh rất nhanh phát hiện, thiểm điện đi đến 18 đạo phía sau, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng không cách nào tăng thêm nữa. Thời gian đảo mắt đã qua 1 tháng. Thương Nhuế cùng Cơ Văn Nguyệt trở về Trường Thanh Thành. Hộ tống cùng đi còn có Lỗ Tử Anh, Hạ Đạo Minh làm nhi tử Lỗ Vật Kim và 6 vị thiếu nam thiếu nữ. Thương Nhuế đám người trở về thứ 2 ngày, Hạ Đạo Minh liền dẫn Thương Nhuế, Cơ Văn Nguyệt còn có Lỗ Tử Anh cùng Lỗ Vật Kim đi bái kiến Tả Đông Các. Tả Đông Các rất nhanh tựu phát hiện Cơ Văn Nguyệt không chỉ có tu hành thiên phú hơn người, hơn nữa luyện đan phương diện càng là trời sinh kỳ tài. Lập tức, Tả Đông Các tựu thu xuống Cơ Văn Nguyệt vì là đệ tử thân truyền. Đối với Lỗ Tử Anh, Tả Đông Các cũng rất thưởng thức. Bất quá Lỗ Tử Anh là Hạ Đạo Minh sư chất, hắn không có thu làm đệ tử, chỉ là lấy chính mình kim đan trưởng lão quyền lực, trực tiếp cho Lỗ Tử Anh nội môn đệ tử thân phận. Lỗ Vận Kim thiên phú tính là không tệ, bất quá Tả Đông Các tầm mắt cao, không có thể vào hắn pháp nhãn. Bất quá, nhìn tại Hạ Đạo Minh trên mặt, Tả Đông Các cũng cho hắn làm một cái nội môn đệ tử thân phận, xem như là hắn Thiên Kiếm Phong nhất mạnh người. Thương Nhuế là giả đan tu sĩ, lại là cấp 3 luyện đan sư, Tả Đông Các đối với nàng khá là khách khí. Diễn Tư đặc ý trưng cầu ý kiến của nàng, biểu thị nếu nàng đồng ý, hắn có thể đi tìm trưởng môn thương lượng, cho nàng một cái khách khanh trưởng lao thân phận. Bất quá Thương Nhuế cự tuyệt. Nàng biểu thị chính mình chỉ đồng ý theo Hạ Đạo Minh làm việc, cũng không nguyện ý nhận môn phái ràng buộc. Tuy là Tả Đông Các tầm mắt rất cao, nghe được Thương Nhuế nhân vật như vậy dĩ nhiên cam nguyện theo Hạ Đạo Minh làm việc, vẫn là ăn một kinh hãi. Tả trưởng lão, không nên kỳ quái. Kỳ thực ta nhìn Đạo Minh tiểu tử này rất không hợp mắt, chỉ là hắn không chỉ có đối với ta có ân cứu mạng, hơn nữa ta có thể kết giả đàn cũng là bái hắn ban tặng, vì lẽ đó cũng là chỉ có thể bán mạng cho hắn. Thương Nhuế đối với Tạ Đông Các rất kính trọng, gặp hắn giật mình, đặc ý giải thích. Ngươi cũng nhìn tiểu tử kia không vừa mắt sao? Ta cũng là, nhìn thấy hắn tự phiền, tiểu nghị đánh hắn một trận. Tạ Đông Các nhất thời có chút tìm tới chi âm cảm giác. Cho tới Thương Nhuế nói ân cứu mạng cùng kết giả đàn việc, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Xưa nay quái gở, cái mặt già này không có vẻ mặt gì Thương Nhuế, nghe nói như thế, không nhịn được hé miệng cười khẽ nói, thân phận của ta là không có can đảm đánh hắn, nếu như có khả năng, Tạ trưởng lao giúp ta nhiều đánh hắn mấy lần, khỏi phải tiểu tử này động một chút là tự sướng. Thương Nhuế câu này động bất động tự sướng quả thực tiểu nói đến Tạ Đông Các trong buồng tim đi. Thương đạo hữu yên tâm, tiểu tử này cái nào ngày lại tự sướng, ta giúp ngươi đánh hắn. Tạ Đông Các cười nói. Đảo mắt, lại là một tháng trôi qua. Liêu Sảo Liên cùng Cơ Văn Nguyệt tại Tạ Đông Các chỉ điểm xuống, rất nhanh luyện khí viên mãn. Lại một cái tháng phía sau, Liêu Sảo Liên cùng Cơ Văn Nguyệt hai người dùng kim đan dịch trúc cơ. Tạ Đông Các vì là Liêu Sảo Liên cùng Cơ Văn Nguyệt hai người nguyên cớ, chuyên môn chạy đi Thanh Nguyên chủ phòng, đến nhà bái phòng trưởng môn Nhạc Hoàng. Tạ Đông Các vài chục năm chưa đến nhà bái phòng, đột nhiên tới chơi, để Nhạc Hoàng rất là bất ngờ. Tạ Đông Các đạo minh ý đồ đến, càng là để Nhạc Hoàng bất ngờ khiếp sợ. Ta đường đã đến tận đầu, cùng ngơ ngơ ngác ngác qua lại sống sót, còn không bằng vì là tông môn lại tận một ít lực. Này hai nữ thiên phú dị bẩm, tương lai nhất định có thể vì tông môn hiển lộ tài năng, vì lẽ đó ta nghĩ vì các nàng cầu một cái chân truyền đệ tử thân phận. Tạ Đông Các một mặt trịnh trọng nói. Chương 248, ngươi đệ tử này so với ngươi năm đó ác hơn nhiều. Thiên phú dị bẩm, nhất định có thể vì tông môn hiển lộ tài năng. Nhạc Hoàng nghe nói mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn rành rẽ nhất Tạ Đông Các tầm mắt cực cao, tuyệt không dễ dàng tán thưởng người. Làm sao? Sư Minh không tin tưởng ta. Tạ Đông Các lông mày hơi dương lên. Ngươi lời ta như thế nào lại không tin tưởng, chỉ là rất kinh ngạc, trong thế hệ trẻ dĩ nhiên có người có thể được ngươi như vậy thưởng thức, hơn nữa còn là hai vị. Nhạc Hoàng mỉm cười nói. Kỳ thực còn có một vị, chỉ là Thiên Kiếm Phong mạch này tính cả Liêu Sảo Liên cùng Cơ Văn Nguyệt hai vị, đã ba vị chân truyền, như lại thêm một vị, e sợ sẽ để Sư Minh khó xử, vì lẽ đó trước tiên áp sau đó nhìn tình huống rồi nói sau. Tạ Đông Các nói. Lại vẫn có một vị, xem ra Thiên Kiếm Phong một mạch muốn hưng thịnh a. Nhạc Hoàng lại lần nữa mặt lộ vẻ giật mình. Có thể hay không hưng thịnh, ta chỉ sợ là không thấy được. Tạ Đông Các nói, ngữ khí tăng thương. Ngươi như không nhìn thấy, ta thì càng không thấy được. Nhạc Hoàng nói. Tạ Đông Các nghe nói trầm mặc. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút thấp trầm. Đúng rồi, ta nghe Tiêu sư đệ nói, ngươi mới thu người đệ tử kia rất lợi hại a. Đạo võ song tu, luyện khí trúc cơ, luyện thể mở mang huyết hải, hơn nữa còn thần thức cường đại, mấy tháng trước, liên tiếp hai lần đánh bại La Mộ, rất có ngươi năm đó phong độ a. Nhạc Hoàng đánh vỡ trầm mặc nói. Thật muốn so với thực lực, số tuổi này ta còn thực sự không lớn bằng hắn. Bất quá luyện thể chi đạo, ngươi cũng biết, mở mang huyết hải đã là dị số, lại muốn đi xa, độ khả thi rất nhỏ. Mà luyện khí chi đạo, nhìn bây giờ tình huống, người này kết đan cần phải có không nhỏ hy vọng, nhưng nghị phá đan thành anh tựu rất khó nói. Tạ Đông Các nói, phá đan thành anh có à, bây giờ phóng tầm mắt toàn bộ Thanh Nguyên môn, kim đan trưởng lão bên trong có thể là nguyên anh mầm, không có một cái. Có thể không phá đan thành anh, đều chỉ có thể nhìn riêng phần mình vận khí tạo hóa, như số may, được lớn cơ duyên, còn thành công anh hy vọng, bằng không cũng là đan phá người vong. Không giống ngươi năm đó, thiên phú dị bẩm, là chân chính nguyên anh mầm, năm đó như không có bị tính kế, coi như không có gì lớn cơ duyên, chỉ cần dần dần từng bước ổn đi, phá đan thành anh hy vọng cũng rất lớn. Hiện nay cũng là chỉ có thể gửi hy vọng tại một đời sau trong con em. Lý Đình cuối cùng Thương Nhất Dương ngược lại không tệ mầm, tiêu nhìn bọn họ kết đan phía sau hay không còn có thể tiếp tục duy trì vọt tới trước thế đầu. Nhạc Hoàng nói, chúng ta trong thế hệ này, Tiêu Hồng Nghi vẫn có chút hy vọng. Cho tới một đời sau bên trong, ta bây giờ thu bốn vị đệ tử như có thể thuận lợi trưởng thành, chắc chắn sẽ không bại bởi Lý Đình cuối cùng Thương Nhất Dương. Tạ Đông Các nói, hả, ngươi như thế có tin tưởng? Nhạc Hoàng không khỏi rất là động dung. Kỳ thực ta bốn vị đệ tử bên trong, ta nhất nhìn sai chính là đại đệ tử Hạ Đạo Minh. Người này tại luyện thể võ đạo thiên phú dị bẩm, đáng tiếc sinh sai niên đại, vì lẽ đó thật luận tiềm lực, so ra ngược lại là không bằng Liêu Sảo Liên ba người. Nhưng người này làm việc tổng lại ra ta dự liệu, có lúc liền ta đều có chút nhìn sai, có lẽ tương lai khác có biến số. Tạ Đông Các trầm giọng nói. Hả, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra lên lòng hiếu kỳ, cái nào ngày được gặp một lần hắn? Nhạc Hoàng mỉm cười nói. Ngươi muốn gặp hắn? Tạ Đông Các vẻ mặt có chút vi diệu. Ta này trưởng môn sư bá gặp hắn chẳng lẽ còn có vấn đề? Nhạc Hoàng cười nói. Vậy dĩ nhiên không là. Chờ ngươi gặp được tiểu tử kia, ngươi sẽ biết. Tạ Đông Các lắc đầu nói. Hả, ngươi nói như vậy, ta càng muốn gặp hắn. Nhạc Hoàng tiếng nói còn chưa rơi xuống, một vị xem ra rất là chững chạc nam tử đi vào. Đệ tử gặp qua sư tôn cùng sư thúc. Nam tử chắp tay hành lễ. Bá Tài, có chuyện gì sao? Nhạc Hoàng hỏi. Nhiễm Bá Tài liếc mắt nhìn Tạ Đông Các, muốn nói lại thôi. Có chuyện cứ nói, ngươi Tạ sư thúc cũng không phải người ngoài. Nhạc Hoàng sắc mặt hơi âm trầm nói. Khởi bẩm sư tôn, là Yến đỉnh sư đệ vừa nãy cho Hạ Đạo Minh sư đệ hạ khiêu chiến sách, hẹn hắn tại đấu pháp tràn một chiến, đồng thời còn mời hẹn không ít cái khác chân truyền đệ tử quan chiến. Nguyên bản này cũng không có gì, chỉ là đệ tử lo lắng Tạ sư thúc nhiều năm như vậy mới đột nhiên động thu học trò tâm tư, nếu như Yến đỉnh sư đệ đánh bại Hạ sư đệ, khó tránh khỏi hỏng rồi Tạ sư thúc tâm tình, vì lẽ đó đặc ý đến bẩm báo sư tôn. Nhiễm Bá Tài nói. Nhiễm Bá Tài lời vừa nói ra, Nhạc Hoàng một trận há hốc mồm. Mà Tạ Đông Cách nhưng là đã sớm ngờ tới có này một ngày, ngược lại không có cảm giác được có gì ngoài ý muốn, chỉ là tò mò nhìn về phía Nhạc Hoàng hỏi, sư minh, ta nhiều năm không có xuống núi, đều không biết ngươi lại nhiều thêm một vị đắc ý môn sinh. Đúng rồi, cái này đến đỉnh là tu vi gì cảnh giới? Trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ đã 6 năm. Nhạc Hoàng trả lời, một mặt cười khổ. Trúc cơ sơ kỳ. Trúc cơ sơ kỳ hắn tiểu đi khiêu chiến Đạo Minh. Lần này đến phiên Tạ Đông Các một trận há hốc mồm. Hạ sư đệ lúc đó chẳng phải trúc cơ sơ kỳ sao? Tự nhiên cần phải từ trúc cơ sơ kỳ chân truyền đệ tử đi khiêu chiến hắn. Nhiễm Bá Tài bật thốt lên nói. Nói như thế, hẳn là một ít chân truyền đệ tử thương nghị tốt. Tạ Đông Các nhân vật cỡ nào, nghe nói lập tức để ý tới, vớt râu tự nhàn nhạt nói. Không có, không có. Nhiễm Bá Tài gặp bị Tạ Đông Các nhìn một chút nhìn đấu, doa được vội vã xua tay. Biết đổ chi bằng sư. Nhạc Hoàng một nhìn Nhiễm Bá Tài phản ứng này, đâu còn không biết bị Tạ Đông Các nói trúng, đành phải khóc cười không được nói, không có gì không có. Vi sư cái kia một đời sự tình, đến phiên các ngươi một đời này đến giúp đỡ xuất đầu sao? Nhiễm Bá Tài nghe nói cúi đầu không dám nói. Được rồi sư minh, để cho bọn họ so một lần cũng tốt, bị Đạo Minh đánh tổng so với đi bị người khác đánh tốt, chính là sẽ có chút rủi ro. Tạ Đông Các vung vung tay nói. Rủi ro, cái gì rủi ro? Nhạc Hoàng một mặt không hiểu. Bá Tài, lần này đến đỉnh tìm Đạo Minh giao đấu, hắn ra giá bao nhiêu? Tạ Đông Các chuyển hướng Nhiễm Bá Tài hỏi. 150.000 Nhiễm Bá Tài do dự hạ hồi nói. 150.000. Này cũng chơi được lớn quá rồi đó. Nhạc Hoàng nghe nói lấy làm kinh hãi. Tính rất nhỏ, dù sao Yến Đỉnh mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nếu như đổi thành Bá Tài, nhận định tiểu được 1 triệu cất bước. Tạ Đông Các xa xôi nhưng mà nói. Ngươi đúng là nói đơn giản dễ dàng, ta cái kia đệ tử mới trúc cơ sơ kỳ, 150.000 linh thạch tuyệt đối là thiên đại số lượng. Nhạc Hoàng nghe nói không khỏi tức giận nói. Cái kia cũng không đến nỗi, dù sao cũng là chân truyền đệ tử, có tài sản sự nghiệp của chính mình, lại nói, không chả có ngươi vị này trưởng môn sư phụ sao? Tạ Đông Các nói. Phí lời, ta là trưởng môn, lẽ nào tiểu có thể trực tiếp đi trong phòng kho cầm lấy linh thạch sao? Cũng không phải được một điểm điểm tích góp lên sao? Nhạc Hoàng rốt cục không nhịn được trừng mắt. Ngươi hướng ta phát cái gì hỏa, cũng không phải ta đệ tử tìm ngươi đệ tử giao đấu, là ngươi đệ tử nhất định phải tìm ta đệ tử giao đấu. Thua linh thạch, chẳng lẽ còn phải quái ta? Tiểu như năm đó, ta chủ động tìm các ngươi, còn không phải là các ngươi không chuyện tìm ta phiền phức. Tạ Đông Các vểnh lên hai chân, liếc Nhạc Hoàng nhìn một chút. Nhạc Hoàng nhất thời bị Tạ Đông Các câu nói này cho nén trở về, cái mặt già này đều đỏ lên, dĩ nhiên không lời nào để nói. Đều là trúc cơ sơ kỳ, đều là chân truyền đệ tử, hơn nữa Tạ sư thúc ngài liền Yến Đỉnh cũng không thấy qua, như thế nào biết Yến Đỉnh tiểu nhất định đánh không nổi đệ tử của ngài đâu? Nhiễm Bá Tài thấy thế không phục nói, người cút ra ngoài cho ta. Nhạc Hoàng nghe lời này một cái, thiếu chút nữa thì bị tức nổ, chỉ vào cửa, quát trách nói, sư tôn. Nhiễm Bá Tài vẻ mặt kinh hoàng bên trong mang theo một tia không phục, để ngươi đi ra ngoài ngươi tiểu đi ra ngoài cho ta. Nhạc Hoàng lười được giải thích, tiếp tục chỉ vào cửa, là, vậy sư tôn, Tạ sư thúc, đệ tử xin cáo lui. Nhiễm Bá Tài bất đắc dĩ không người xin cáo lui, thật cũng không có mất lễ. Các văn bối thật mạnh, không chịu thua, chịu vì sư môn xuất đầu, đó là chuyện tốt, sư huynh ngươi cần gì phải sinh lớn như vậy khí đâu. Tạ Đông Các chờ Nhiễm Bá Tài đi rồi, thảnh thơi nói. Ngươi ít cho ta giả mù sa mưa, ngươi trong lòng bây giờ có phải hay không rất thoải mái, rất muốn cười. Nhạc Hoàng trừng mắt nói. Làm sao sẽ đây? Làm sao sẽ đây? Ha ha. Tạ Đông Các khoát tay lia lịa. Ngươi tiểu cười đi. Bọn nhóc con này, chê chúng ta này chút làm sư phụ mất mặt ném được còn chưa đủ, lại vẫn muốn lại cho chúng ta ném một vòng. Không chỉ có mất mặt, còn cho ta ném linh thạch. 150.000 à, cứ như vậy trắng trắng đã đưa ra ngoài, này đạp ngựa là chuyện gì à? Không được, ta được cùng ta những đệ tử kia thông khí, có thể không thể lại xuất chiến, bằng không được đưa ra đi bao nhiêu linh thạch, ta nghĩ nghĩ tiểu đau lòng. Nhạc Hoàng đầu tiên là trừng Tạ Đông Các nhìn một chút, đón lấy đều không ngừng kéo râu mép, một mặt tham tài đau lòng dạng. Sư minh, không đến nơi đi. Ngươi nói thế nào cũng là trưởng môn, đồng lộc so với chúng ta này chút trưởng lão nhiều nhiều, chẳng qua hỗ trợ lót một chút chính là. Tạ Đông Các thấy thế nhàn nhạt nói. Thốt ngươi một cái Tạ Đông Các, ngươi nghĩ được cũng đẹp. Ta lót một chút, sau đó toàn bộ đều tiến nhập ngươi đồ đệ kia trong nhận chứa đồ. Nhạc Hoàng đột nhiên kéo xuống một cọng râu, chỉ vào Tạ Đông Các nói. Vậy nếu không nhưng mà làm sao làm? Ta cùng Tiêu sư đệ, La sư đệ cùng Chỉ sư đệ đều nói tốt hơn, Đạo Minh cùng La Mộ một chiến không tiết lộ ra ngoài. Ngươi thân là trưởng môn, nếu như riêng tư để lộ ra ngoài, để cho người khác biết La Mộ vị này trúc cơ viên mãn chân truyền đệ tử đều bại bởi Đạo Minh qua, ngươi cảm giác được La sư đệ sẽ làm sao nghĩ? Hắn người này nhưng là hiếu thắng nhất, nhất sĩ diện. La Mộ thua liền hai chàng, vì là chuyện này, hắn đều nổi nóng, đem con gái trực tiếp vứt tại ta Thiên Kiếm Phong không quản, chính mình trực tiếp rời đi. Ngươi muốn khắp nơi trên giường, ngươi cảm giác được hắn sẽ làm sao đối đãi ngươi vị này trưởng môn sư huynh? Tạ Đông Các nói. La sư đệ đem hắn nữ nhi bảo bối trực tiếp vứt tại ngươi Thiên Kiếm Phong không quản, lại vẫn có việc này. Nhạc Hoàng một mặt kinh ngạc. Đúng đấy, liền La Mộ thiếu đặt mông khoản nợ hắn đều không quản. Tạ Đông Các nói, vớt dâu tử, lông mày tung bay. Ạch, La Mộ cùng Đạo Minh so với, Đạo Minh muốn bao nhiêu? Nhạc Hoàng hơi run run, hỏi. 1.5 triệu. Tạ Đông Các trả lời. 1.5 triệu. Nhạc Hoàng nghe nói đột nhiên đứng lên. Sư huynh, ngươi bây giờ giàu gì cũng là Thanh Nguyên môn trưởng môn, có thể hay không không muốn mê tiền như vậy? Không phải 1.5 triệu sao? Có cái gì ngạc nhiên? Tạ Đông Các đầy vẻ khinh bị nói. Cút con bê, ngươi đương nhiên có thể không tham tài, dù sao cũng linh thạch tiến vào chính là ngươi đồ đệ nhận chứa đồ. Nhạc Hoàng tức giận nói. Đó cũng là chúng ta Thanh Nguyên môn chân truyền đệ tử, ngươi là trưởng môn, phải đứng tại vị trí cao hơn đối đãi. Tạ Đông Các lập tức nói. Ta không với ngươi kéo, ta hiện tại muốn đi đấu pháp tràng. Đạp ngựa, so với một hồi tiểu 1.5 triệu, ngươi đệ tử này so với ngươi năm đó ác hơn nhiều. Nhạc Hoàng hùng hùng hổ hổ nói. Cho giỏi hơn thầy mà, đi một chút, ta cũng đi theo ngươi nhìn nhìn, khỏi phải tiểu tử kia gõ được quá ác, ta này làm sư phụ trên mặt cũng không vẻ vang. Tạ Đông Các thấy thế đứng lên, Vô vô Nhạc Hoàng bả vai nói, ngươi sẽ trên mặt không có vẻ vang, ta nhìn ngươi hiện tại tiểu hồng quang đầy mặt. Nhạc Hoàng tức giận nói, cái nào có, cái nào có. Ha ha. Tả Đông Các cất tiếng cười to. Thanh Nguyên chủ phong, đấu pháp tràng. Hạ Đạo Minh cùng một vị một bộ bạch y liễu, tóc dài phiêu dật, vóc người cao to, mắt sáng như sao mày kiếm nam tử trẻ tuổi cách 17-18 trượng đứng đối diện nhau. Đấu pháp tràng thính phòng, ngồi hơn 20 người, mỗi cái chân nguyên pháp lực hùng hồn dâng trào, tu vi không thấp, trong đó có 3 người là trúc cơ viên mãn cảnh giới. Mới vừa rồi còn tại trưởng môn phủ Nhiệm Bá Tài lúc này cũng tại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đấu pháp tràng, đầy mặt mong đợi. Ngay vào lúc này, một khôi ngô cao lớn, chùn xuống nhỏ gầy gò hai nam tử xuất hiện tại đấu pháp tràng. Đám người gặp hai người này xuất hiện, đều là một mặt giật mình, dồn dập đứng dậy. Bái kiến trưởng môn, bái kiến Tả sư thúc. Hạ Đạo Minh cùng Yến Đỉnh hai người thấy thế vội vã chuẩn bị rời sân lên trước bái kiến. Các ngươi không cần quản chúng ta. Nhạc Hoàng hướng đấu pháp tràng hai người phất tay một cái. Hai người nghe nói coi như thôi, chỉ là xa xa thi lễ một cái. Hành lễ xong phía sau, Hạ Đạo Minh nhìn Yến Đỉnh nói, "Yến sư đệ, ngươi tin chắc muốn so với. Một khi bắt đầu động thủ, nhưng là không có được hối hận rồi. Ít nói nhảm, ngươi nếu là sợ, trực tiếp chịu thua, bằng không tiểu đừng chít chít méo mó." Yến Đỉnh lạnh giọng nói. "Vậy cũng tốt, đợi lát nữa nhờ sư đệ thủ hạ lưu tình a." Hạ Đạo Minh chắp tay nói, "Ngươi đây yên tâm, ta ra tay có chừng mực, sẽ không thật sự tổn thương ngươi." Yến Đỉnh nói, "Sư minh, ngươi đệ tử này làm việc thẳng thắn đại khí, có dáng phách, có tự tin, ta thích. Không giống Đạo Minh tiểu tử này, trông trước trông sau, la lý dài dòng, không là người làm đại sự." Tả Đông Các chuyển hướng Nhạc Hoàng thấp giọng nói. Nhạc Hoàng cái mặt già này nóng lên, ngửa lên trời không nói gì. "Vậy bắt đầu đi." Tại Nhạc Hoàng ngửa lên trời không nói gì thời gian, Hạ Đạo Minh nói, "Ngươi trước đi." Yến Đỉnh nói. Nhạc Hoàng cái mặt già này càng nóng. "Vậy cũng tốt, nhận nhường Yến sư đệ." Hạ Đạo Minh hơi chắc tay, đón lấy tay giương lên, một thanh ngàn năm huyền trúc kiếm bay ra. Yến Đỉnh thấy thế, cũng là tay giương lên, cũng là một thanh trường thương giết ra. Trường mâu kia một giết ra, liền hóa thành một cái hoàng long, cả người tản ra khí thế kinh người. Hạ Đạo Minh ngàn năm huyền trúc kiếm cũng đúng lúc hóa thành một cái thanh long. Lưỡng long ở không trung chém giết. Tiến Đỉnh không hổ là trưởng môn môn hạ chân truyền đệ tử, cái kia hoàng long tại dương nhanh muốn vút, vốn cong nhưng có khí thế bay lên, không chỉ có thay đổi thất thường, hơn nữa lực lượng trầm mãnh. Hạ Đạo Minh thấy cái mình thích là thèm, liền học Tả Đông Các truyền thụ cho khống pháp khí bí quyết, thôi thúc ngàn năm huyền trúc kiếm cùng nó dây dưa. Chém giết chốc lát, Tiến Đỉnh một điểm vốn liếng tựu bị Hạ Đạo Minh hoàn toàn móc sạch. Hạ Đạo Minh liền cảm thấy được không cần thiết lại theo hắn giao đấu, tay lên kiếm quyết, một đạo kiếm quang giết ra. Tiến Đỉnh gặp Hạ Đạo Minh rốt cuộc lại thả ra một cái pháp khí, trong lòng giật mình, vội vã thôi thúc hoàng long đi chống đối. Chỉ là cái kia kiếm quang cực nhanh, mấy cái xoay tránh liền tránh thoát hoàng long ngăn trở. Tiến Đỉnh cũng không sợ, một mặt màu đất lá chắn xuất hiện tại trước người hắn. Chỉ là cái kia kiếm quang đột nhiên cuốn lên gió lớn, xúc động quần quần mây mù, kiếm dấu phong vân bên trong, như rắn độc ngủ đông, Tiến Đỉnh trong lòng giật mình, độ cao đề phòng. Bất quá nhưng là uổng công. Một điểm kiếm quang từ Yến Đỉnh không tưởng được địa phương giết ra, hiện ra phi kiếm bản thân, chống đỡ tại Yến Đỉnh trên cổ. Chương 249, ta sư tôn trước đây cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Yến sư đệ ngươi thua rồi, 150.000 linh thạch cầm đến đây đi. Hạ Đạo Minh thu hồi thanh vân kiếm cùng ngàn năm huyền trúc kiếm, một mặt bình tĩnh nói, "Ta." Tiến Đỉnh cả người đều có chút hồn bay phách lạc. Hắn không nghĩ tới đồng dạng cảnh giới, chính mình sẽ bị thua nhanh như vậy. "Đừng ta, nguyện chiến chịu vua. Đương nhiên nếu như ngươi trong tay không có đầy đủ linh thạch, sư huynh ta là rất dễ nói chuyện, ngươi có thể cùng ta ký cái thỏa thuận, định vị trả lại kỳ hạn." Hạ Đạo Minh nói. "Hạ Đạo Minh ngươi khinh người quá đáng." Thính phòng có một vị chân truyền đệ tử nhìn không được, không nhịn được kêu lên. "Ồ, vị sư huynh kia ngươi nói lời này liền có chút không giảng lý, ngươi nhìn Yến sư đệ buộc ta một chiến, ta có hay không có nói hắn khinh người quá đáng?" "Không có chứ, hiện tại hắn thua, ta để hắn theo quy định cho 150.000 khối linh thạch, hắn không lấy ra được 150.000, ta hảo tâm hảo ý để hắn ký thỏa thuận, theo sau trả linh thạch, này từ đâu tới khinh người quá đáng?" "Sư huynh ngươi nếu như muốn thay Yến Đỉnh xuất đầu, ngươi thì cứ nói." "Đương nhiên, chiến cũng không phải là không thể, chỉ cần cho nổi ta lệ phí di chuyển." "Ta lệ phí di chuyển là căn cứ tu vi cảnh giới mà định ra, trúc cơ sơ kỳ 150.000, trúc cơ trung kỳ 300.000, trúc cơ hậu kỳ 800.000, trúc cơ viên mãn 1.500.000. Cảm giác được cho nổi, chỉ để ý hạ chàng khiêu chiến, ta Hạ Đạo Minh ai đến cũng không tự tuyệt. Nhớ năm đó nhà ta sư tôn trúc cơ sơ kỳ thời gian, treo lên đánh trúc cơ trung kỳ, sánh vai lợi hại trúc cơ hậu kỳ. Thân ta là hắn đệ tử, coi như không thể trò giỏi hơn thầy, ít nhất cũng phải hướng lao nhân ra người làm chuẩn. Vì lẽ đó bọn ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, trúc cơ trung kỳ cũng không cần lên, miễn được trắng trắng lãng phí linh thạch." Hạ Đạo Minh nói đến phía sau, ánh mắt chậm rãi nhìn quét bốn phía, nhìn được trên ghế khán giả chân truyền đệ tử mỗi cái một mặt lửa giận. "Hừ, quả nhiên là có sư nhất định có danh đồ." Một vị thon gầy, xương gò má nhô ra, thân cao chọn cô gái mặc áo xanh đi đến Nhạc Hoàng cùng Tả Đông Các bên cạnh, một bên lạnh giọng nói, một bên ngồi xuống. Người này khẩu khí so với Tả sư huynh năm đó còn cuồng ngạo hơn. Một vị mặt như lao gọn, sống lưng thẳng tắp như thương, vẻ mặt lạnh lùng nam tử mặc áo đen theo sát cô gái mặc áo xanh nói, "Ngươi tin chắc là năm đó ta rất cuồng ngạo, mà không phải là các ngươi không biết tự lượng sức mình." Tả Đông Các dương mắt hướng nam tử mặc áo đen cùng phía sau hắn hai vị kim đan tu sĩ mắt liếc, hỏi ngược lại nói, "Tả Đông Các, nếu không phải là ngươi trọng thương tại thân, không còn nữa năm đó uy phong, ta không phải với ngươi tái chiến một hồi không thể." Cô gái mặc áo xanh cắn răng nói. Cựu Đông Yến câu nói như thế này người cũng là hiện tại có thể nói một chút. Tả Đông Các nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó ánh mắt nhìn phía đấu pháp tràng Hạ Đạo Minh, mang theo một tia anh hùng xế chiều bi thương. Truyền công điện điện chủ Cựu Đông Yến bị Tả Đông Các nói như vậy một câu, trong lòng khâm phục, còn muốn hướng về hắn vài câu, bên cạnh nam tử mặc áo đen cũng chính là hộ pháp điện điện chủ Hình Chiến đã kéo nàng ống tay áo một chút. Cửu Đông Yến lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Trên thực tế, nàng cũng trong lòng biết rõ, Tạ Đông các năm đó nếu như không có bị thương, bây giờ đều có khả năng phá đan thành anh, không là bọn họ có thể chiến. Đơn giản, bọn họ này chút người nói đến có thể kết kim đan, cũng tuyệt đối là thiên chi tiêu tử, năm đó nhiều lần bị Tạ Đông các trấn áp, có người cuối cùng tâm phục khẩu phục, có người nhiều ít vẫn là không cam tâm. Chúng kim đan tu sĩ trong khi nói chuyện, vừa nãy ra lời nói nói Hạ Đạo Minh khinh người quá đáng chân truyền đệ tử đã phi thân hạ xuống đấu pháp tràng, chỉ vào Hạ Đạo Minh quát trách nói: "Hạ Đạo Minh, ngươi đừng vội càng rỡ, ta chính là trúc cơ trung kỳ, nhìn nhìn ngươi làm sao treo lên đánh." Nhạc Hoàng gặp mặt nhất thời mặt đều đen. Hắn là trưởng môn, môn hạ chân truyền đệ tử tối đa. Vị này vì là yến đỉnh ra mặt chân truyền đệ tử, cũng là hắn đệ tử. "Sư Minh, nếu không ta để Đạo Minh dừng tay." Tà Đông Các thấy thế lòng tốt nói: "Dừng cái gì tay? Khiêu giới người này ta quen thuộc, căn cơ vững chắc, chân nguyên pháp lực hùng hồn, càng khó hơn chính là thần thức cường đại, làm cho một tay tốt tử mẫu huyền mãng đao, rất có năm đó trưởng môn sư huynh phong độ. Để khiêu giới tốt tốt giết một giết Hạ Đạo Minh khí diễm, tốt để người này biết trời cao đất rộng cũng tốt." Cửu Đông Yến không có chờ Nhạc Hoàng mở miệng, đã tiếp lời nói. Nhạc Hoàng sắc mặt càng đen hơn, môi đều có chút run lên. Tiểu khiêu giới dáng dấp như vậy, có cái dám trưởng môn sư huynh năm đó phong độ. Tả Đông Các nghe lời này một cái kia còn được, vội vã bật thốt lên: "Hừ, Tả Đông Các, ngươi cũng ít nhiều năm không có xuống núi. Nhận định khiêu giới người này ngươi đều là lần thứ nhất gặp được, ngươi như thế nào biết hắn lợi hại? Người này không là ta thổi, chính là có năm đó trưởng môn sư huynh phong độ." Cửu Đông Yến không phục nói: "Ho ho, không có, không có, nào có cái gì trưởng môn sư huynh năm đó phong độ a." Ngay vào lúc này, nghe tin vội vã tới rồi Tiêu Hồng Nghi vội vã nói chen vào phản bác: "Hạch, Tiêu sư đệ, ngươi lời nói này có thể thì không đúng a, ta nhớ được tiểu năm trước đi, ngươi cùng ta đúng dịp thấy khiêu giới cùng một vị khác đệ tử giao đấu, lúc đó rất là kinh ngạc, đều nói người này có trưởng môn sư huynh lúc còn trẻ phong độ." Cửu Đông Yến một mặt bất mãn nói: "Ta có nói mà, ta làm sao không nhớ rõ? Dù sao cũng người này tuyệt không có trưởng môn sư huynh làm phong độ." Tiêu Hồng Nghi nói đến phía sau, đó là như chặt đinh chém sắt, không mang theo một điểm mơ hồ. Phía trên một ít kim đan tu sĩ chính đang thảo luận khiêu giới người này có hay không có trưởng môn năm đó phong độ thời gian, đấu pháp tràng, Hạ Đạo Minh đã thu rồi yến đỉnh 70.000 linh thạch, cộng thêm 80.000 giấy nợ. Yến đỉnh ủ rũ cúi đầu ly khai đấu pháp tràng, đi tới thính phòng, tìm tới Nhiễm Ba Tài bên cạnh ngồi xuống. "Vị sư huynh này xưng hô như thế nào? Vị nào trưởng lão môn hạ?" Hạ Đạo Minh thu rồi linh thạch cùng giấy nợ, lúc này mới bắt đầu quan sát nam tử trước mắt. "Hạ sư đệ nhớ kỹ, ta gọi khiêu giới, gia sư là ta Thanh Nguyên môn trưởng môn." Khiêu giới trả lời: "Nguyên lai là trưởng môn sư bá đệ tử, Khiêu sư minh, may gặp may gặp." Hạ Đạo Minh nghe nói vội vã chắp tay chào hỏi: "Dễ bàn, chúng ta bắt đầu đi." Khiêu giới rất có dáng vẻ vung tay lên: "Chờ một chút." Hạ Đạo Minh kêu dừng: "Chuyện gì?" "Là như vậy, anh em ruột tính toán rõ ràng, coi như Khiêu sư minh là trưởng môn sư bá đệ tử, tôn quý sư minh, nên tính món nợ chúng ta vẫn là được tính. 300.000 khối linh thạch, ngươi muốn chịu tiếp thu ta cái này lệ phí di chuyển, ta tiểu với ngươi so với, bằng không ta sẽ không với ngươi so. 300.000 tiểu 300.000. Ta liền thích sư huynh ngươi sảng khoái như vậy người." Hạ Đạo Minh hướng Khưu Giới dựng lên ngón tay cái. Sau đó hai người rất dứt khoát kéo ra khoảng cách. Nhạc Hoàng không nói gì ngửa đầu nhìn trời. Khưu Giới không thể so với bất quá Hạ Đạo Minh chứ. Cửu Đông Yến gặp trưởng môn sư huynh đều một bộ không đành lòng tận mắt chứng kiến dáng vẻ, rốt cục ý thức được không đúng, thấp giọng hỏi bên cạnh Tiêu Hồng Nghi: "Phí lời, ngươi nhìn Tả sư huynh cái kia lão thần nơi nơi dáng vẻ, Hạ Đạo Minh có thể sẽ thua sao? Bất quá tiểu tử này so với Tả sư huynh năm đó thực sự là tàn nhẫn quá nhiều. Nay tùy tiện so sánh vết chính là mấy chục hơn triệu linh thạch, nay kiếm linh thạch tốc độ so với chúng ta đều muốn nhanh rất nhiều lần, hại được ta đều có chút đỏ mắt." Tiêu Hồng Nghi nói: "Hừ, Tiêu sư đệ, ta biết ngươi xưa nay kính nể Tả Đông Các, bất quá ngươi cũng đừng bởi vậy tiểu loạn suy, là mấy mươi vạn cũng là thượng tiên, còn hơn triệu." Cửu Đông Yến nghe nói có chút căm tức: "Được rồi, không có gì tốt tranh, giao đấu bắt đầu rồi, một nhìn không phải vừa xem hiểu ngay." Hình Chiến nói. Hình Chiến tiếng nói còn chưa rơi xuống, đấu pháp tràng có hai điểm hoàng quang sáng lên. Hai cái to lớn vàng mãng xà cuốn lên cắt vàng gió lớn, khí thế hùng hực hướng về Hạ Đạo Minh lướt đi. Khiêu giới xác thực có mấy phần trưởng môn sư huynh năm đó. Hình Chiến thấy thế không nhịn được cảm khái. Bất quá hắn câu nói kế tiếp còn chưa nói xuất khẩu, tự cảm thấy thấy lạnh cả người kéo tới. Hình Chiến theo bản năng theo hàn ý đánh tới phương hướng xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy trưởng môn sư huynh Nhạc Hoàng chính hai mắt như đao nhìn chằm chằm hắn, hàn khí bắn ra bốn phía. Hình Chiến trong lòng giật mình, vội vã xoay qua đầu, quyền làm như không nhìn thấy. Lúc này đấu pháp tràng đã phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy mới vừa rồi còn khí thế kinh người, quyền được toàn bộ đấu pháp tràng đều cắt vàng khắp trời. Do lớn gào thét hai cái to lớn vàng mãng xà bây giờ bị một màu xanh lưới lớn bao phủ. Cái kia lưới lớn lưới tuyến càng là chín thanh phi kiếm biến hóa mà ra. Hai cái to lớn vàng mãng xà tại bên trong trung quanh xung phong, khuấy được lưới lớn tựa hồ không chịu nổi chịu được một loại. Nhưng trên khán đài kim đan trưởng lão một nhìn tiểu minh bạch, này lưới lớn biến hóa vô cùng, có thể tùy ý triển khai co rút lại. Nó cũng không cùng hai cái vàng mãng xà liều mạng, chỉ theo vàng mãng xà như nước mà phát động, biến hóa ra các loại hình dạng, vàng mãng xà hướng về đông xung phong, nó tiểu theo hướng về phía đông triển khai, hướng tây, nó liền hướng tây, dù sao thì là lượn tới hai cái vàng mãng xà, không khiến chúng nó lao ra. Người này dĩ nhiên có thể thao túng kiếm trận, hơn nữa khống chế tinh diệu, am hiểu sâu lấy nu thắng cương chi đạo, như khiêu giới không thể mau chóng tìm ra kẽ hở xung phong mà ra, e là cho dù khiêu giới là trúc cơ trung kỳ, chân nguyên pháp lực hùng hậu, cũng không chịu nổi tiêu hao. Cửu Đông Yến hơi nhíu mày đầu nói. Tiêu Hồng Nghi nhìn Cửu Đông Yến nhìn một chút, khóe miệng khẽ động một chút. Dám cái không chịu nổi tiêu hao, rõ ràng là tiểu tử này nghĩ câu cá, nếu không thì khiêu giới chút thực lực này, hắn lại nơi nào cần cùng hắn làm phiền, trực tiếp nghiền ép lên đi. Bất quá Tiêu Hồng Nghi còn là hiểu nhầm Hạ Đạm Minh. Hắn kỳ thực mục đích to lớn nhất cũng không phải là câu cá, mà là tại mượn cơ hội tìm hiểu diễn luyện Tà Đông các truyền thụ cho pháp môn khác, đương nhiên nếu như có thể thuận đường kiếm lại điểm linh thạch, cái kia khẳng định càng tốt hơn. Cùng khiêu giới dây dưa một phen, Hạ Đạo Minh cảm giác được này Thiên La Địa Võng một chiêu mò được gần đủ rồi, liền lại lấy ra Thanh Vân kiếm. Người này còn có thừa lực tế phong cái khác pháp khí. Lần này ngoại trừ Tà Đông các ba người, còn lại đi đường xem náo nhiệt Kim Đan trưởng lão đều rất là động dung. Bất quá khiêu giới vẫn là rất lợi hại. Tại Thanh Vân kiếm đánh tới thời gian, đã sớm lấy ra một không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, phía trên có khắc rất là phức tạp phù văn cổ điện lệnh bài. Nay bài một tế phóng ra đến, tiêu hình thành một cái hoàng long quay quanh quanh người hắn, dương nhanh múa đuốt, miệng nôn đá tảng, đem khiêu giới thủ hộ kín kẽ không một lỗ hổng. Thanh Vân kiếm xuất kích như chớp điện, đều bị hoàng long ngăn trở. Tốt, nhìn hắn làm sao phá. Cựu Đông Yến thấy thế ủng hộ. Sư tôn năm đó lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi treo lên đánh trúc cơ trung kỳ, cũng thật là châu bỏ a. Ta bây giờ cũng là trúc cơ sơ kỳ, nếu như không là ỷ vào siêu cường thần thức, chỉ vận dụng chân nguyên pháp lực, tuyệt đối đánh không nổi này chút trúc cơ trung kỳ chân truyền đệ tử a. Hạ Đạo Minh trong lòng cảm khái, suy nghĩ hỏa hầu gần đủ rồi, cường đại thần thức lập tức nhạy bén khóa chặt này hoàng long lỗ thủng kẽ hở. Một điểm thanh quang lóe lên, từ hoàng long phòng ngự lậu xuyên thủng qua đi. Sắc bén mũi kiếm chĩa vào khiêu giới đầu trán. Đấu pháp chàng nháy mắt tiến tính lại. Ta thua rồi. Khiêu giới có chút thất thần sa sút. Sư huynh khống chế này phòng ngự pháp khí còn có lỗ thủng, bị sư đệ may mắn bắt được. Hạ Đạo Minh khó được khiêm tốn, lòng tốt trấn an. Nhưng ngươi chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Khiêu giới lòng tràn đầy cay đắng nói. Ta sư tôn trước đây cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Hạ Đạo Minh nói. Đấu pháp trên sân, những kim đan trưởng lão kia nhóm nghe nói như thế, cảm giác được rất là cảm tâm, tự liền Tiêu Hồng Nghi đều khỏe miệng cũng không nhịn được run lên một chút. Tiểu tử này, quá phận a. Chỉ có Tạ Đông Các, không nhanh không chậm vút dâu. Khiêu giới nghe nói sững sờ ngay tại chỗ. Khiêu sư huynh, nên cho linh thạch. Hạ Đạo Minh thấp giọng nhắc nhở nói. Khiêu giới cả người run lập cập, trong lòng hối hận a. Ta không sao ra cái này đầu làm cái gì a. 300,000 a. Sư huynh nếu như không bỏ ra nổi như thế nhiều, có thể đánh giấy nợ. Hạ Đạo Minh lại lần nữa thấp giọng nhắc nhở. Cuối cùng khiêu giới lấy ra 150,000, thiếu nợ 150,000. Nhìn đệ tử viết giấy nợ, Nhạc Hoàng không nhịn được che đầu. Lại 300,000 a, này chút phá sản nghịch đồ. Sư huynh, vừa nãy ta nói sai, này khiêu giới cái nào có năm đó ngươi phong độ a. Ngươi năm đó so với hắn lợi hại hơn. Hình Chiến thấy thế vội vã trấn an bổ cứu. Hình Chiến lời vừa nói ra, Cựu Đông Yến đám người nhất thời cảm thấy trong lòng phát lạnh, dồn dập cúi đầu, giả trang cái gì đều không nghe. Này không phải trấn an bổ cứu, đây là bổ đao a. Thật sao? Nói đến, sư huynh đệ chúng ta hai người cũng rất lâu không có so tài, một chút chúng ta cũng so tài so tài. Nhạc Hoàng Dương mắt nhìn về phía Hình Chiến. A, không cần, không cần, ta đánh không nổi sư huynh. Hình Chiến trong lòng run run một cái, vội vã xua tay. Cứ quyết định như vậy. Nhạc Hoàng trầm mặt nói. Kim Đan tu sĩ quan chiến khu nhất thời yên tĩnh lại. Lúc này, đấu pháp tràng vang lên Hạ Đạo Minh âm thanh. Các vị sư huynh, còn có hay không có muốn khiêu chiến? Ta lặp lại một lần ta lệ phí di chuyển, trúc cơ sơ kỳ 150,000, trung kỳ 300,000, hậu kỳ 800,000, trúc cơ viên mãn 1,5 triệu. Nếu như không có, ta liền đi. Hạ Đạo Minh hướng về khán đài một vừa chắp tay đi qua. Phí Đình Mai ngươi đi tới. Cựu Đông Yến nghiêm mặt sắc hướng về phía dưới một vị trúc cơ hậu kỳ cô gái mặc áo trắng nói. Cựu sư muội, cựu sư tỷ. Nhạc Hoàng cùng Tiêu Hồng Nghi nghe lời này một cái, nhất thời gấp. Ta tiểu không tin. Năm đó Tạ Đông các đệ lên chúng ta một đầu, hắn đệ tử còn có thể đệ lên đệ tử của chúng ta. Cựu Đông Yến cắn răng nói. Ngươi cái kia đệ tử là trúc cơ hậu kỳ. Tạ Đông các nhắc nhở. Ta không quản, dù sao cũng trước tiên trấn áp tiểu tử kia lại nói, cũng coi như là ra năm đó một hơi. Cựu Đông Yến nói. Cựu sư muội hay là thôi đi. Đúng đấy, cựu sư tỷ quên đi thôi, đều đi qua nhiều năm như vậy. Nhạc Hoàng cùng Tiêu Hồng Nghi nghe nói vội vã khuyên bảo. Không, dù sao cũng ta hôm nay tiểu không nói lý một lần, cũng nhất định phải để Phí Đình Mai trấn áp hắn một lần. Cựu Đông Yến nói. Nhạc Hoàng cùng Tiêu Hồng Nghi nghe nói hai mặt nhìn nhau. Chúng ta không là ý này a. Vừa muốn mở miệng nói không là ý đó, Phí Đình Mai đã bay hạ khán đài, một mặt xương lạnh nói, Hạ Đạo Minh có thể dám đánh với ta một trận. Trúc cơ hậu kỳ, 800,000. Hạ Đạo Minh một mặt bình tĩnh nói. Tốt. Phí Đình Mai rất thẳng thắn nói. Nhạc Hoàng cùng Tiêu Hồng Nghi liếc mắt nhìn nhau, lắc lắc đầu. Đều như vậy, còn có gì để nói? Chương 250, sư bá, ngài lúc này đi nữa à? Đâu pháp tràng. Hạ Đạo Minh cùng Phí Đình Mai rất nhanh kéo ra khoảng cách. Phí Đình Mai không hổ là trúc cơ hậu kỳ chân truyền đệ tử, sức chiến đấu so với cùng là trúc cơ hậu kỳ Thiệu Thế Du lợi hại một đoạn dài. Trong tay pháp khí cũng là lợi hại. Một thanh băng ly kiếm, vừa vỡ không giết ra, hàn ý bắn ra bốn phía, dĩ nhiên làm cho người ta đóng băng trăm dặm cảm giác. Hạ Đạo Minh chín chuôi ngàn năm huyền trúc kiếm bị băng ly kiếm tản mát ra hàn khí đóng băng, dĩ nhiên biến hóa cứng đờ trúc chắc, bất quá trong chốc lát tựu bị băng ly kiếm phá vỡ. Tốt. Cựu Đông Yến thấy thế mặt lộ vẻ thoải mái vẻ. Tốt. Cái khác không biết chuyện Kim Đan trưởng lão thấy thế cũng đều khen hay. Mà trên khán đài chân truyền đệ tử thấy thế càng là dồn dập vui mừng khôn xiết. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng phải giết một giết Hạ Đạo Minh khí diễm, không cho lên một đời thảm bại tại bọn họ một đời này tái hiện. Chỉ có Nhạc Hoàng cùng Tiêu Hồng Nghi liên tục lắc đầu, âm thầm thở dài không ngớt. Chuyện năm đó rất không dễ dàng đã bóc đi qua, kết quả đám gia hỏa này ăn no căng bụng, dĩ nhiên nhất định phải tụ tập lại giúp bọn họ lão một đời người lấy lại danh dự. Lần này tốt rồi, liên tiếp hai thay thảm bại. Gặp băng ly kiếm phá vỡ kiếm trận giết ra, Hạ Đạo Minh cũng đang bí ẩn lắc đầu thở dài. Sư tôn quả nhiên không hổ là thanh nguyên môn bất thế xuất kỳ tài, luyện khí một đạo ta là không có cách nào cùng hắn so với a. Trong lòng than thở, Huyền Mông kính lấy ra, mở mịt hào quang hướng băng ly kiếm chiếu đi. Băng ly kiếm hơi ngưng lại, chín chuôi ngàn năm huyền trúc kiếm lại lần nữa bay tới đem băng ly kiếm nhốt lại. Băng ly kiếm bị nhốt lại thời khắc, Hạ Đạo Minh đã lắc người một cái, tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh. Người đã tới Phí Đình Mai trước mặt. Phí Đình Mai trong lòng giật mình, phòng ngự pháp khí đã vội vàng xuất hiện giữa trời. Nhưng một đạo mở mịt hào quang rơi xuống, phòng ngự pháp khí hơi ngưng lại. Một đạo hàn mang lóe lên. Phí Đình Mai cảm thấy cái cổ phát lạnh, một cây trường thương đã đỉnh tại cổ của nàng nơi. Trang diện một hồi yên tĩnh lại. Các đệ tử chân truyền mỗi cái một mặt dại ra. Phí Đình Mai dĩ nhiên cũng thất bại. Hơn nữa bại được còn dứt khoát như vậy, một điểm dễ rủa cơ hội đều không có. Thật không tiện phí sư tỷ, để ngươi tốn kém 800.000. Hạ Đạo Minh chậm rãi thu hồi trường thương. Trên khán đài, đám người thức tỉnh. Kim Đan trưởng lao nhóm mỗi cái hai mặt nhìn nhau. Cửu Đông Yến sắc mặt khó coi nhìn về phía Tiêu Hồng Nghi cùng Nhạc Hoàng. Ho ho, Cửu sư tỷ vừa nãy nhắc nhở qua ngươi, ngươi không nghe. Tiêu Hồng Nghi biểu tình không tự nhiên. Sư muội, việc này ngươi không thể trách Vi huynh. Vi huynh so với ngươi càng thảm hại hơn, đã có hai vị đệ tử thua trận, vừa nãy Vi huynh cùng Tiêu sư đệ là thật tâm nhắc nhở ngươi. Nhạc Hoàng cười khổ nói. Cửu Đông Yến nhìn hai người không lời phản bác, một bụng tức giận dĩ nhiên không có địa phương phát tiết. Hạ Đạo Minh, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Đúng vào lúc này, trên khán đài, một vị vóc người khôi ngô cao lớn, râu quai nón xồm xoàm nam tử phi thân hạ xuống đấu pháp tràng. Nam tử này đứng tại đấu pháp tràng, cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, phản phất một ngọn núi cao sừng sững mà đứng, không cách nào bối rối. Lý Đình Cối, còn lại không đủ mất mặt sao? Còn không cút đi cho ta. Cửu Đông Yến thấy thế một bụng hỏa khí rốt cục bộc phát ra, đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng quát trách. Sư tôn. Lý Đình Cối mặt lộ vẻ không phục vẻ ủy khuất. Ngươi tu vi gì cảnh giới? Hắn tu vi gì cảnh giới, coi như để ngươi thắng thì có thể làm gì? Cửu Đông Yến lạnh giọng nói. Lý Đình Cối nghe nói ngượng ngùng cúi đầu. Phí sư tỷ, ngươi có thể trả toàn khoản sao? Nếu như không thể, chúng ta ký cái giấy nợ. Tại Lý Đình Cối cúi đầu thời gian, Hạ Đạo Minh thì lại mặt mỉm cười, một mặt khách khí cùng Phí Đình Mai thương lượng. Phí Đình Mai sắc mặt một hồi tái nhợt hạ xuống. Được rồi, là ta để nàng xuất chiến, linh thạch này ta tới trả. Một thanh âm từ quan chiến đài vang lên. Đón lấy có linh thạch như mưa mà xuống, chồng chất tại Hạ Đạo Minh trước mặt. Những linh thạch này hầu như đều là trung phẩm cùng thượng phẩm. Bóng ánh phát sáng, nhìn được những các đệ tử chân truyền kia mỗi cái đầy mặt ước ao ghen tị. 800.000, được đã lâu năm đầu mới có thể tích góp lên được a. Tiểu tử này nhẹ nhẹ nhàng nhàng tiểu kiếm đi rồi. Vẫn là sư thúc đại khí, cái kia đệ tử sẽ không khách khí. Hạ Đạo Minh hướng Cửu Đông Yến chắp chắp tay, sau đó thành thật không khách khí đem linh thạch thu vào nhận chứa đồ. Thu hồi nhận chứa đồ, Hạ Đạo Minh hướng trên khán đài chân truyền đệ tử một vừa chắp tay đi qua, nói, còn có hay không có vị nào sư huynh sư tỷ nghĩ muốn khiêu chiến ta. Đấu pháp tràng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Hạ Đạo Minh âm thanh tại bầu trời vang vọng. Có mấy cái trúc cơ hậu kỳ chân truyền đệ tử muốn đứng lên, nhưng cuối cùng vẫn là không dám đứng lên. Phí Đình Mai không là mạnh nhất trúc cơ hậu kỳ chân truyền đệ tử, nhưng bọn họ so với nàng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hạ Đạo Minh đợi một lúc, gặp không ai xuất chiến, không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói, xem ra các vị sư huynh sư tỷ đều là minh bạch người, nếu như vậy, hôm nay tới đây thôi đi. Sau đó vị nào sư huynh sư tỷ còn muốn khiêu chiến ta, ta bất cứ lúc nào phục bồi, bất quá mời đem linh thạch chuẩn bị tốt. Quan chiến đài các đệ tử chân truyền mỗi cái nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thất vọng túi xuống đầu. Hết cách rồi, nhất định phải tìm không được tự nhiên là bọn họ, bây giờ bị người đánh được thất bại thảm hại, bị hắn khiêu khích, lại có thể trách ai? Đệ tử bái kiến sư tôn, trưởng môn sư bá cùng các vị sư thúc. Các đệ tử chân truyền túi đầu đủ rũ thời khắc, Hạ Đạo Minh đã bay đến tả đồng các đám người trước mặt, không mình hành lễ. Đạo Minh, không sai a. Nhạc Hoàng nhìn Hạ Đạo Minh, tán thưởng nói. Không dám nhận, đều là sư tôn chỉ điểm có phương, mới có đệ tử thành tựu ngày hôm nay. Hạ Đạo Minh một mực cung kính trả lời. Sư đệ, ngươi thu rồi một vị tốt đệ tử a. Nhạc Hoàng chuyển hướng tả đồng các, nói. Miễn cưỡng có thể tạo nên đi. Tả đồng các vuốt tròm dâu nói. Đám người nghe nói khoe miệng cũng không nhịn được có quắc mấy lần. Như không là cân nhắc đến tả đồng các bị thương trên người, nhận định đều muốn tấn công hội đồng. Trúc cơ sơ kỳ tiểu đánh được một đám trúc cơ viên mãn trở xuống tu sĩ không có một người dám mạo đầu, còn nói chỉ là miễn cưỡng có thể tạo nên, cái kia đệ tử của bọn họ tính cái gì? Ha ha. Nhạc Hoàng biểu tình mất tự nhiên cười cợt, sau đó nói, đi rồi, các ngươi cũng tất cả giải tán đi. Nói xong, Nhạc Hoàng xoay người rời đi. Sư bá, ngài lúc này đi nữa à? Hạ Đạo Minh đột nhiên mở miệng nói. Nhạc Hoàng dậm chân, xoay người, trên mặt mang theo một tia nghi hoặc hỏi, ngươi còn có chuyện sao? Sự tình cũng không có, chỉ là gia sư thường thường cùng đệ tử nhắc lên sư bá, nói sư bá cùng hắn nhiều lần xuất sinh nhập tử, tình như anh em ruột. Còn nói sư bá làm việc thận trọng dứt khoát, làm người đại nghĩa hào phóng, nhất có thủ lĩnh phong độ. Đúng rồi, còn nói sư bá là nhất bảo vệ văn bối đệ tử. Hạ Đạo Minh nói. Nhạc Hoàng nhìn Tạ Đông Các nhìn một chút, rốt cuộc minh bạch được, hắn nói muốn gặp Hạ Đạo Minh thời gian, hắn vì là vẻ mặt gì vi diệu như vậy? Tiểu tử này, cái nào có những văn bối kia đệ tử gặp được trưởng bối thời gian, cái kia loại nơm nớp lo sợ dáng vẻ, cũng dám cứ gọi mình lại vị này trưởng môn sư bá, quang minh chính đại gõ lên trúc giang. Tiểu tử ngươi lá gan rất lớn. Nhạc Hoàng rất nhanh chỉ vào Hạ Đạo Minh, khí độ uy nghiêm nói. Nhà Minh sư bá, cảm giác thân thiết, ăn ngay nói thật, cái nào có gan rất lớn câu chuyện. Tổng không thể để văn bối gặp được trưởng môn sư bá tiểu cùng con chuột gặp mèo giống như, dọa cần phải giảng lời cũng không dám mà nói a. Hạ Đạo Minh một mặt bình tĩnh nói. Chương 251, trở lại chốn cũ. Ha ha. Tốt, tốt. Chẳng thể trách tuổi còn trẻ tiểu có thực lực này. Nhạc Hoàng nghe nói ngây người một lúc, đột nhiên lên tiếng cười lên. Sư ba quá khen, quá khen. Ta 33 tuổi mới trúc cơ, so với sư bá, chư vị sư thúc đều kém nhiều. Vì lẽ đó thiên phú không được, chỉ có thể dựa vào hậu thiên nỗ lực tu hành cùng liệu mạng kiếm lấy tu hành tài nguyên, đến bù đắp thiên phú trên lệch. Hạ Đạo Minh một mặt khiêm tốn nói, nói xong, hai mắt loẹt loẹt tỏa sáng nhìn chằm chằm Nhạc Hoàng. Lời đã nói đến phân thượng này, Nhạc Hoàng cũng chỉ có thể cười chỉ vào Hạ Đạo Minh, xoay đầu nói với Tạ Đông Cát, tiểu tử này không chỉ có tàn nhẫn, hơn nữa ra mặt so với ngươi năm đó không biết muốn dạy bao nhiêu. Ai, sư bá, ta cái này cũng là không có cách nào a. Phàm là ta thiên phú có thể có sư phụ 1/10, cũng không đến nỗi làm mất mặt sư tôn mặt, khắp nơi nghĩ biện pháp kiếm tu hành tài nguyên. Hạ Đạo Minh một mặt thở dài hổ thẹn nói, Đạo Minh, ngươi cũng không nhất định tự ti. Ngươi luyện khí thiên phú tuy rằng không bằng vi sư, nhưng nói thế nào cũng có vi sư năm đó 3/4 thiên phú. Tạ Đông Cát vuốt tròm dâu nói, Nhạc Hoàng còn có rất nhiều kim đan trưởng lão nghe xong, mỗi cái khỏe miệng co rúm, nhìn về phía Tạ Đông Cát thầy trò ánh mắt không nhịn được lộ ra một vẻ hung quang đến. Cái kia chút chân truyền đệ tử càng là mỗi cái nắm chặt nắm đấm, lại bất đắc dĩ buông ra. Tài nghệ không bằng người a. Cầm lấy, đây là sư bá đưa cho ngươi lễ ra mắt. Nhạc Hoàng rất nhanh vứt một cái bình thuốc cho Hạ Đạo Minh, nhưng mà sau xoay người rời đi. Hắn sợ chính mình vị này trưởng môn sẽ không nhịn được thất thố. Đa tạ sư bá. Hạ Đạo Minh vội vã đầy mặt nụ cười quay về Nhạc Hoàng bóng lưng túi đầu. Rất nhanh, Hạ Đạo Minh ngồi thẳng lên, ánh mắt nhìn phía cái khác kim đan trưởng lão, vừa muốn làm ra chắp tay dạng, những kim đan trưởng lão kia đã dồn dập xoay người, vừa kêu sư huynh chờ chúng ta một chút một bên tung bay hướng xuất khẩu, chỉ còn lại Tiêu Hồng Nghi một mặt khóc cười không được lưu tại chỗ. Sư tôn, ngài nhân duyên tựa hồ không ra sao a? Hạ Đạo Minh biểu tình sửng sốt một chút, sau đó chuyển hướng Tạ Đông Các, thở dài lắc đầu. Cao thủ nhất định là tịch mịch. Tạ Đông Các lắc đầu thở dài. Đệ tử minh bạch, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Hạ Đạo Minh hơi run run, lập tức một mặt cảm khái. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, đúng, chính là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, nói được quá tốt rồi. Tạ Đông Các hai mắt sáng, rất là than thở. Tạ sư huynh, Đạo Minh sư điện, ta có việc đi trước. Tiêu Hồng Nghi rốt cục cũng mở miệng cáo tử. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng a. Tạ Đông Các nhìn Tiêu Hồng Nghi đi xa bóng lưng, chắp tay cảm khái. Sư tôn không người, chúng ta cũng nên đi. Hạ Đạo Minh tại bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Đi thôi. Tạ Đông Các phất tay một cái, ánh mắt hướng đấu pháp chàng liếc mắt một cái, xét qua một vệ cô đơn thương cảm vẻ. Thứ hai ngày, Nhạc Hoàng sai người cho Thiên Kiếm Phong đưa tới hai mặt chân truyền đệ tử lệnh bài. Liêu Sảo Liên cùng Cơ Văn Nguyệt chính thức trở thành chân truyền đệ tử. Các nàng không có lại tìm kiếm khắp nơi ngọn núi, mà là trực tiếp tại Xích Diễm Phong phụ cận tìm hai tòa sơn phong. Này hai tòa sơn phong cũng là vô danh ngọn núi, Hạ Đạo Minh ba người cho chúng nó phân biệt đặt tên là Tuyết Liên Phong, Linh Nguyệt Phong. Đã như thế, ba người động phủ liền liên thành một mảnh, chiếm không địa bàn nhỏ. Liêu Sảo Liên từ chủ linh mạch tiết điểm tiếp dẫn lại đây linh mạch, vừa vận trải qua này ba tòa sơn phong sở hạt khu vực. Như vậy, cái kia Xích Diễm Phong vừa vận có thể làm chủ động phủ, đám người tu hành nghỉ lại nơi, mà cái khác hai tòa sơn phong còn có điều khu trực thuộc vực, thì lại có thể dùng đến mở mang linh điện, linh dược phố. Địa bàn lớn như vậy, khẳng định cần không ít người quản lý. Trước đó vài ngày, Hạ Đạo Minh một trận chiến thành danh, có một ít không có bối cảnh gì nội ngoại môn đệ tử chủ động tìm tới cửa, nghị quy phục hắn chướng hạ làm việc. Hạ Đạo Minh hiểu qua sau, chọn mấy cái. Thiệu Thế Du, Mạc Vĩnh Chi cùng Vạn Diễm từ các nàng chính mình chướng hạ riêng phần mình chọn mấy cái tin tưởng được đệ tử. Này chút người đều là luyện khí cảnh giới tu sĩ. Nay một ngày, Hạ Đạo Minh cùng Lam Tuyết đồng thời đặc ý đi một chuyến ngoại môn, đến nhà bái phòng linh điền đường Mạnh Mãn Vân. Bây giờ Hạ Đạo Minh cùng Lam Tuyết, không chỉ có một cái là cao quý chân truyền đệ tử, một vị vì là đệ tử thân truyền, hơn nữa còn đã là trúc cơ tu sĩ. Mạnh Mãn Vân gặp được hai người tới cửa bái phòng, sợ được vội vã gọi sư thúc. Mạnh Mãn Vân, môn quy bày ở nơi đó, xưng hô trên ta cũng không với ngươi khiêm lượng. Ta cái kia ngọn núi động phủ bây giờ còn tại mở mang, nhận định lại quá 2-3 tháng liền có thể hoàn công, ngươi có thể đồng ý đi ta bên kia làm việc. Ngươi như đi, Kim Đan đại đạo ta là không có lẽ vâng ở ngươi, vốn lấy tình nghĩa của chúng ta, trúc cơ khẳng định không thành vấn đề. Hạ Đạo Minh mỉm cười nói, ta tất nhiên là nghĩ trúc cơ, vốn lấy ta tuổi tác như vậy, như còn muốn trúc cơ, không chỉ có hao tốn tài nguyên kinh người, hơn nữa coi như trúc cơ, cũng không bao nhiêu bản lĩnh, hai vị sư thúc có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Mạnh Mãn Vân nghe nói đầu tiên là kích động và phần, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, một mặt trịnh trọng nói, chúng ta đã cân nhắc rất rõ ràng, tương đối với tình nghĩa của chúng ta, cái kia chút vốn nguyên căn bản tính không được cái gì. Hạ Đạo Minh nghiêm nghị nói, đệ tử đồng ý đi theo sư thúc. Mạnh Mãn Vân nghe nói quỳ một chân trên đất. Ha ha, ngươi yên tâm, rất nhanh ngươi được đổi giọng gọi ta sư huynh. Hạ Đạo Minh đem Mạnh Mãn Vân nâng dậy, cười nói, thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là 3 tháng trôi qua. Động phủ dựng thành, nay một ngày, trận pháp chính thức toàn diện khởi động vận chuyển. Xích Diễm Phong hỏa diễm ngút trời, đem trời chiếu rọi thành một mảnh màu đỏ. Bốn phía linh khí dồn dập mây tụ mà đến, làm cho lấy Xích Diễm Phong làm trung tâm hơn 10 dặm chu vi đều linh khí phiêu dật. Rất nhanh, mơ hồ có linh vụ hình thành, quanh quần Xích Diễm Phong. Kim Đan trưởng lão cảm ứng nhạy bén. Rất nhanh có Kim Đan trưởng lão bị kinh động, cho rằng Thanh Nguyên Sơn bên trong có cái gì dị vật khai quật, dồn dập tới rồi. Một đạo hoa quang vẽ rơi tại cách Xích Diễm Phong hơn một dặm giữa không trung, hiện ra một cao gầy nam tử, không là người khác chính là La Cản. Ồ, là một tòa đạo phủ, này là vị nào chân truyền đệ tử, dĩ nhiên như thế có ánh mắt cùng thủ đoạn, đem dãy núi này cho mở ra đến, không chỉ có là luyện đan địa phương tốt, hơn nữa lại vẫn có cấp 3 linh mạch chạy qua. La Cản rất nhanh tựu phát hiện đây là mới mở ra đạo phủ, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bất quá La Cản rất nhanh tựu cảm ứng được quen thuộc khí tức, dĩ nhiên là hắn. La Cản chấn động trong lòng, liền vội vàng xoay người muốn đi. Bất quá La Cản còn chưa kịp đi, phía trước đã xuất hiện một đạo bóng người quen thuộc. Ai nha nha, sư điệt động phủ mở ra ngày, La sư thúc đại giá quang lâm, thật sự là rồng đến nhà tôm, mau mời tiến vào, mời đến, đệ tử đã chuẩn bị xong yến hội, gia sư cũng tại bên trong. Hạ Đạo Minh mặt đã nụ cười quay về La Càn túi người chào. La Càn nhìn mặt tươi cười Hạ Đạo Minh, trong lòng cái kia phiền muộn mất hứng a, không có việc gì tới xem náo nhiệt gì a. Hiện tại tốt rồi, nếu như trực tiếp hất tay rời đi, thực tại bị hư hỏng sư thúc thân phận mặt mũi, người không biết, còn tưởng rằng hắn theo không lên một cái lễ đây. Có thể không đi người, này người ta động phủ mở ra ngày, đến nhà chúc mừng, nhất định phải theo cái lễ. Có thể vừa nghĩ tới theo lễ, La Càn liền nhớ lại tiểu tử này đã từng cứng rắn sinh sinh gõ nữ nhi của hắn 1.5 triệu linh thạch việc. 1.5 triệu linh thạch, La Càn bây giờ nhớ tới đến đều có chút đau lòng. Hơn nữa vì là việc này, nữ nhi của hắn đến hiện tại cũng không để ý hắn, còn thỉnh thoảng tiểu ra ngoài làm nhiệm vụ, mỗi lần thấy nàng đều là gió bụi mệt mỏi dáng vẻ, để hắn đau lòng đồng thời, lại khó tránh khỏi đối với Hạ Đạo Minh tâm sinh oán khí. Tốt tại một đoạn thời gian trước, liền trưởng môn đệ tử cùng truyền công điện điện chủ đệ tử đều bị đương chúng gõ một bút, còn không người dám lên tiếng nữa, này để La Càn trong lòng thăng bằng không ít. La Càn còn đang do dự thời khắc, có một đạo xích quang từ xích diễm phong xuất hiện giữa trời, hóa thành một cái xích long hồng tiểu rơi tại La Càn chân hạ. La sư thúc mời. Hạ Đạo Minh nói một tiếng, xích long hồng tiểu liền mang theo La Càn hướng về xích diễm phong có rút lại mà đi. Đảo mắt, La Càn rơi tại xích diễm phong đỉnh, một tòa huy hoàng cung điện trước mặt. Đứng tại cung điện cửa đón khách là Vạn Diễm cùng Mạt Vĩnh Chi. Nhìn thấy La Càn lại đây, hai người liền vội vàng tiến lên hạ thấp người hành lễ nói, hoan nghênh La sư thúc đại giá quang lâm. La Càn thấy thế còn có thể làm sao, không thể làm gì khác hơn là từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên trúc cơ đan, đưa cho Mạt Vĩnh Chi, nói, đây là sư thúc quà tặng. La sư thúc, trúc cơ đan một viên. Vạn Diễm lập tức tuân lệnh. La Càn liếc mắt nhìn Vạn Diễm, trong lòng tư vị phức tạp. Ồ, La sư đệ, thật không nghĩ tới, ngươi hôm nay dĩ nhiên sẽ đích thân đến nhà chúc mừng, thực tại khó được, khó được à. Cung điện bên trong, Tả Đông Các một mặt kinh ngạc chào đón. Đạo Minh tìm như thế một tòa tốt đạo phủ, ta cái này làm sư thúc đương nhiên phải chúc mừng một chút. La Càn sầm mặt lại nói. Ha ha, không nghĩ tới chứ. Ghen tị đi. Tả Đông Các gặp La Càn sầm mặt lại, không chỉ có không buồn, ngược lại là thoải mái cười to. Đố kỵ cái rắm, ta nếu như chịu tốn đại khí lực, cũng có thể giúp La Mộ làm lên như thế một tòa đạo phủ. La Càn tức giận nói. La sư đệ, nói như vậy tiểu không có ý nghĩa, ngươi cho rằng lấy tính cách của ta, sẽ giúp hắn kiếm đạo phủ sao? Tả Đông Các bĩu môi nói. Chính hắn tìm. Chính mình làm cho. La Càn giật mình đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Tả Đông Các thấy thế đắc ý vô dâu. Xích Diễm Phong ở ngoài, lại lục tục có mấy đạo hoa quang cắt tới. Hạ Đạo Minh tự nhiên là chủ động lên trước nên tiếp mời. Sau đến, liên trưởng môn sư Bá Nhạc Hoàng cũng tới. Nguyên bản, chân truyền đệ tử động phủ mở ra, một loại cũng là cùng thế hệ đệ tử đến chúc mừng. Kết quả, bởi vì Xích Diễm Phong động tĩnh quá lớn, hấp dẫn không ít kim đan trưởng lão chủ động đến chúc mừng. Cho tới những nhận được kia thì mời, lại cuối cùng đến đây chân truyền đệ tử, nhìn thấy như vậy nhiều kim đan trưởng lão thậm chí trưởng môn cũng tại, giật mình đồng thời, cũng âm thầm vui mừng chính mình đến đây chúc. Hạ sư đệ sâu được trưởng bối yêu mến, sau đó được tận lực tốt tốt kết giao a. Mà rất lớn một bộ phận không nguyện ý đến đây chân truyền đệ tử, sau đó nghe nói dĩ nhiên nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại. Động phủ mở ra, náo nhiệt một trận phía sau, Hạ Đạo Minh tháng ngày lại khôi phục kiên tĩnh. Mỗi ngày tu hành, tìm hiểu đại đạo, tình cờ đi ra ngoài du lịch, làm chút môn phái nhiệm vụ, đương nhiên thường thường cũng tránh không được muốn cùng hai vị tiểu thê nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh đại đạo, luận bàn một chút trình độ chơi bài. Cho tới tu hành tài nguyên việc, hắn không cần bận tâm. Bản thân hắn tiểu eo cuốn khoản tiền kết sủ, Vạn Loa Tiên Sơn bên kia hàng năm đều có tiền thu, Thanh Nguyên Sơn động phủ bên này có cấp 3 linh mạch chạy qua, linh điền, linh dược viên thu vào cũng khá là khả quan. Thương Nhuế là cấp 3 luyện đan sư, đang chỉ điểm Cơ Văn Nguyệt, Lam Tuyết còn có những đệ tử khác luyện đan trống không, sẽ thu thập một ít bổ huyết nguyên kình lực dữ liệu, chuyên môn giúp Hạ Đạo Minh luyện đan. Hạ Đạo Minh huyết hải là vô biên huyết hải, không kém viên cổ nhất là cường đại thuần huyết thần thú con non. Huyết hải phảng phất mãi mãi cũng lấp không đầy, tiêu hao tài nguyên là nhất to lớn, không thua kim đan tu sĩ tiêu hao. Như không có Thương Nhuế như thế một vị cấp 3 luyện đan sư chuyên môn phục vụ cho hắn, dù cho trong tay tài nguyên không ít, cũng không chịu nổi hắn tiêu hao. Đúng là luyện khí một đạo, hắn tiêu hao tương đối hắn huyết hải, tính không được cái gì. Thời gian đảo mắt đã qua 2 năm. Một năm này, Hạ Đạo Minh 35 tuổi, hắn đặc ý đi một chuyến Long Ngư Hải cổ hoang hư. Bởi vì hơn 2 năm trước chân Long Huyết Châu khai quật, nhấc lên các nơi tu sĩ vào Long Ngư Hải tìm kiếm cơ duyên dậy sóng. Này cố dậy sóng kéo dài không lùi. Hạ Đạo Minh trở lại trốn cũ thời gian, phát hiện người so với hắn năm đó đến thời gian muốn nhiều không ít. Thậm chí cũng không có thiếu người nói đến Thác Bạc Khôi. Bởi vì đến hiện tại Thác Bạc Khôi còn không gặp tung tích, vì lẽ đó không ít người hoài nghi Thác Bạc Khôi lưu vong thời gian bị yêu thú đánh giết, chân Long Huyết Châu một lần nữa thất lạc biển rộng. Cái này cũng là này cố dậy sóng kéo dài không lui một trong những nguyên nhân. Hạ Đạo Minh nghe đến mấy cái này lời giải thích, chỉ là bật cười lớn, sau đó thẳng đến phía Bắc Hải vực nơi sâu xa mà đi. Hắn bây giờ đã mở mang vô biên huyết hải, hơn nữa luyện khí một đạo còn đã trúc cơ, thực lực so với năm đó muốn mạnh lớn rất nhiều, đã không sợ cấp 4 yêu thú. Phía Bắc Hải vực càng hướng về bên trong, càng ít người đặt chân. Mà có gần nửa phía Bắc Hải vực, bởi vì là nhiều đầu cấp 4 long ngư yêu thường thường hoạt động cùng nghỉ lại nơi, hầu như không người đặt chân qua. Coi như có người dạn dĩ đặt chân, cũng không có người có thể còn sống từ cái kia phiến khu vực đi ra. Vì lẽ đó, phía Bắc Hải vực tận cùng bên trong gần nửa khu vực, có Tử Vong Hải vực danh xưng, đã nhiều năm không ai dám bước vào. Bất quá Hạ Đạo Minh tài cao người lớn mật, chỉ tại phía Bắc Hải vực cái khác khu vực làm sơ dừng lại, liền thẳng đến cái kia mạnh Tử Vong Hải vực. Tử Vong Hải vực có không ít đối với yêu tộc vô dụng, nhưng đối với nhân tộc tu sĩ hữu dụng người có tuổi phần linh dược tồn tại, còn có một chút quý giá, có thể dùng để luyện chế pháp bảo khoáng thạch. Nhưng bởi vì không người đặt chân, này chút giá trị đắt giá tài nguyên, không người hỏi thăm. Hạ Đạo Minh bước vào mảnh này Tử Vong Hải vực, trắng trợn tìm tòi, không bao nhiêu ngày, liền thu hoạch không ít quý giá tài nguyên. Trong lúc, tự nhiên đã kinh động không ít cấp 3 cao giai đỉnh cấp yêu thú. Này chút cấp 3 cao giai đỉnh cấp yêu thú đối với những tu sĩ khác mà nói, đều là cực kỳ nguy hiểm tồn tại, nhưng đối với Hạ Đạo Minh mà nói, có một phần là đưa tới cửa tu hành tài nguyên, vừa vặn thu hoạch. Một cái phục hổ thủ ấn tựu có thể đánh giết một đầu. Đương nhiên có tương đương một bộ phận yêu thú, đối với tu hành vô ích, có thể trốn thì lại trốn, không thể trốn, cũng chỉ đánh trực tiếp đánh giết. Hạ Đạo Minh không kiêng kỵ như vậy tìm đòi, rốt cục đã kinh động nghỉ lại ở mảnh này hải vực cấp 4 long ngư yêu. Cấp 4 yêu thú tương đương với kim đan tu sĩ, cũng như kim đan tu sĩ một dạng, chỉ phân ba cái cảnh giới. Cấp 4 sơ giai, trung giai cùng cao giai, không có đỉnh cấp cảnh giới. Hạ Đạo Minh trước hết kinh động chính là một đầu cấp 4 sơ giai long ngư yêu. Bắc Hải nơi sâu xa, Hạ Đạo Minh không cần kiêng kỵ, gặp được cấp 4 sơ giai long ngư yêu, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là một trận kinh hỉ, toàn lực bạo phát huyết hải lực lượng. Huyết hải sôi trào mãnh liệt, nhấc lên sóng lớn, cực kỳ đáng sợ kình lực dâng trào mà ra. Long ngư yêu không hiểu né tránh, trực tiếp cùng Hạ Đạo Minh cứng đối chiến. Kết quả, không có hai lần tựu bị Hạ Đạo Minh lấy khủng bố đại lực đánh giết. Long ngư yêu cả người là bảo. Cấp 4 long ngư yêu giá trị càng là khó có thể đánh giá. Trên người long ngư lân là luyện chế một ít pháp bảo cấp thủy hệ tiên giáp vật liệu một trong. Tùy tiện một viên cá răng, một căn xương cá đâm, đều có thể dùng đến luyện chế thành pháp khí tốt nhất. Long ngư yêu huyết nhục trải qua thương nhuế xử lý, Hạ Đạo Minh có thể ăn, lớn mạnh huyết hải. Cấp 4 long ngư yêu kết có yêu hạch. Trợ trúc cơ viên mãn tu sĩ kết đan linh đan có nhiều loại. Nhất thượng phẩm chính là lấy viễn cổ bốn đại thần thú tinh huyết làm chủ dược liệu luyện chế mà thành tứ tượng đan. Mà có chút nhưng là lấy các loại cấp 4 yêu thú yêu hạch làm thuốc, luyện chế thành có trợ kết đan linh đan. Có thể tưởng tượng được, yêu hạch quý giá. Hạ Đạo Minh giết một đầu cấp 4 sơ giai long ngư yêu phía sau, tiếp tục thâm nhập sâu. Lục tục lại thu hoạch không ít quý giá tài nguyên. Trong lúc này, hắn cũng lục tục đánh chết ba đầu cấp 4 sơ giai long ngư yêu, hai đầu cấp 4 trung giai long ngư yêu. Chương 252, trở về. Lục tục đánh giết 6 đầu long ngư yêu, Hạ Đạo Minh đối với thực lực của chính mình càng ngày càng có tin tưởng. Đương nhiên phía Bắc Hải vực chỗ sâu đại lượng tài nguyên, còn có long ngư yêu bản thân giá trị, cũng mang cho hắn hấp dẫn cực lớn. Vì lẽ đó, hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Tại hắn vào long ngư hải thứ 20 ngày, tại một hòn đảo phụ cận, hắn lại đã kinh động một đầu cấp 4 trung giai long ngư yêu. Hạ Đạo Minh thấy thế tự nhiên giống như thường ngày ra tay đánh giết. Chỉ là khi hắn ra tay đánh giết này đầu long ngư yêu thời gian, phía Bắc Hải vực nơi sâu xa nhất có tiếng giống giận dữ như sấm vang lên. Tiếng giống giận dữ vừa vang lên, có hai cô cực kỳ cường đại khí tức từ cái kia nơi sâu xa phóng lên trời. Đón lấy Hạ Đạo Minh liền nhìn thấy xa xa, hai đóa to lớn mây đen cấp tốc bay tới. Mây đen lan lộn, chỗ đi qua, cuồng phong gào thét, mưa xối xả mưa tầm tã mà hạ. Mây đen áp sát, kinh khủng hung hãn khí tức như sơn băng hải tiếu giống như hướng về Hạ Đạo Minh nên mặt dập mà tới. Trong mây đen, hai đầu giống như lim yêu, đầu dài độc giác, thể lớn như núi yêu thú tại nuốt vào nhà ra mây mù, hứng khởi cuồng phong. Hai đầu cấp 4 cao giai long ngư yêu. Hạ Đạo Minh con ngươi đột nhiên co rút lại, bất quá cũng không có quay đầu chạy trốn, mà là ngạo nghễ mà đứng. Luyện thể võ đạo, tốt nhất rèn luyện phương pháp chính là chiến đấu. Nơi này không người, không sợ làm cho những thế lực khác quan tâm cùng kiêng kỵ, do đó bước hắn sư phụ góp chân. Hơn nữa, cùng cường đại long ngư yêu chém giết, là chân chính liều mạng tranh đấu, đừng lo ngộ thương. Rất nhanh, một hồi kinh thiên động địa chiến đấu tại Long Ngư Hải phía Bắc Hải vực bạo phát. Hạ Đạo Minh tay trái đao, tay phải thương, cả người bao trùm lân giáp, một người độc chiến hai đầu cấp 4 cao giai long ngư yêu. Hòn đảo trên cây cối thành mảnh bẻ gãy, ngọn núi đổ nát. Bầu trời điện tiềm lôi minh, mưa tuyến như kiếm lít nha lít nhít giết hướng Hạ Đạo Minh. Mỗi một mưa tuyến rơi tại đất mặt đất tựu đập ra một cái hố to. Có sóng lớn từ biển rộng nhấc lên, hóa thành to lớn băng đao phá không hướng về Hạ Đạo Minh chém hạ. Có sắc bén móng to không ngừng rơi xuống, muốn đem Hạ Đạo Minh lôi kéo thành mảnh vỡ. Cấp 4 cao giai long ngư yêu, không chỉ có thân thể cường đại, hơn nữa yêu pháp càng là lợi hại. Thân thể tác chiến thời khắc, còn khả thi triển thủy hệ yêu pháp giết địch. Huyết hải cuồn cuộn huyết nguyên kình lực bộc phát ra. Hạ Đạo Minh cả người bao trùm xích long lân giáp, nỗ có như kiếm mưa tuyến không có bị ngăn cản, đánh rơi tại xích long lân giáp bên trên, chỉ là bắn lên từng giọt nước, tại lân giáp trên lưu lại một điểm vết lõm, không thể đánh tan lân giáp. Cự đao trường thương múa, hiện hóa ra một hổ một rồng, cùng hai đầu long ngư yêu chém giết. Giống. Hai đầu long ngư yêu gặp chiến không hạ Hạ Đạo Minh, liên tục gào thét. Tiếng giống giận dữ vang vọng long ngư hải. Rất nhanh, có từng đạo cường đại khí tức từ Bắc Hải nơi sâu xa phóng lên trời, hướng về tranh đấu nơi bao phủ tới. Trong đó có một đạo khí tức thậm chí so với hiện tại cùng Hạ Đạo Minh chém giết hai đầu long ngư yêu còn muốn mạnh đại khủng bố rất nhiều. Hạ Đạo Minh trong lòng giật mình, tâm sinh ý lui. Kim Đan cùng Nguyên Anh trong đó có một cái ranh giới to lớn. Hắn hiện tại lại cường đại, cách vượt qua cái kia hồng cầu còn kém xa. Hắn có thể chiến có thể so với Kim Đan hậu kỳ cấp 4 cao giai long ngư yêu, thậm chí một chọi một còn khả kích tổn thương đối phương. Nhưng nếu như bị nhiều đầu cấp 4 cao giai long ngư yêu cho vây lên, cái kia vẫn là rất nguy hiểm. Đặc biệt là cái kia một đầu khí tức kinh khủng long ngư yêu, đoán chừng là cấp 4 cao giai bên trong đứng đầu tồn tại, xa xa đánh tới chớp nhoáng, Hạ Đạo Minh liền ngửi được nồng nặc nguy hiểm khí tức. Oeng. Hạ Đạo Minh tâm sinh ý lui thời khắc, đột nhiên trong đó một long ngư yêu móng to đập hùng, thu trảo không ngừng, một hồi đánh tại đất mặt. Mặt đất rạn nứt. Một đạo huyết quang từ mặt đất trong vết nứt phóng lên trời. Huyết quang tràn ngập ra, đem trọn cái hòn đảo đều bao phủ. Trong huyết quang, có thể thấy được một đầu cự long bóng mờ tại bốn cong nhưng có khí thế bay lên. Tản ra tang thương bá khí cường đại khí tức, chân long huyết châu, lại vẫn có một viên chân long huyết châu. Hạ Đạo Minh trong lòng giật mình, mặt lộ vẻ vui mừng. Sớm có một đạo kinh lực tóe thể mà ra, hóa thành một cái móng vuốt thăm dò vào khe. Hai đầu long ngư yêu gặp Hạ Đạo Minh muốn thu lấy chân long huyết châu, càng hung mãnh hơn. Huyết hải cuộn, kinh lực dâng trào mà ra. Kinh lực biến thành long hổ càng hung mãnh hơn, ngăn trở long ngư yêu. Bầu trời huyết quang cùng trong đó cự long bóng mờ đột nhiên biến mất. Một cái móng vuốt đã nắm lên chân long huyết châu từ trong kẽ hở co về. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên hắc ám. Một móng to từ đằng xa trong mây đen dò ra, dĩ nhiên một hồi bao lại non nửa hòn đảo. Năm con móng vuốt sắc bén dường như năm căn lớn mâu, mũi mâu lóe hàn mang. Kinh khủng khí tức tùy theo bao phủ hòn đảo. Một luồng cực kỳ nồng nặc cảm giác nguy hiểm tại Hạ Đạo Minh trong lòng đột nhiên dâng lên. Hắn có một loại trực giác, như không là nhận này cổ hoàng khư pháp tắc hạn chế, này đầu long ngư yêu sợ đã có thể thăng cấp trở thành cấp 5 yêu thú. Hạ Đạo Minh hầu như không chút do dự mà quay về con kia móng to cách không vỗ một cái. Một đạo chói mắt lôi điện sáng lên. Oeng. Cái kia long ngư yêu sắc bén đầu ngón tay đâm về phía lôi điện, nổ lên một đoàn chói mắt ánh sáng. Móng to hơi đình trệ, trên móng đuốt điện quang lượn lờ lấp loé. Móng to hơi dừng lại thời khắc, Hạ Đạo Minh lại liên tiếp quay về mặt khác hai đầu long ngư yêu thả ra hai đạo trưởng tâm lôi, đẩy lùi chúng nó, sau đó nhân cơ hội lao nhanh. Giống. Giống. Long ngư yêu gặp đi rồi Hạ Đạo Minh, liên tục gào thét, có cuốn lên quần quần mây đen, ở không trung truy kích, cũng có cuốn lên mãnh liệt sóng lớn, đạp sóng mà đuổi. Cấp 4 long ngư yêu tốc độ cực nhanh. Đáng sợ nhất, cái kia đầu cường đại nhất long ngư yêu phát sinh tiếng giống giận dữ, phía Bắc Hải vực bốn phương tám hướng cấp 4 long ngư yêu đều bị kinh động, dồn dập xung phong đi ra, muốn ngăn cản Hạ Đạo Minh chạy trốn con đường. Tốt tại Hạ Đạo Minh trước giờ tu luyện ra 18 đạo lôi điện. Giữa đường có long ngư yêu giết ra chống đối, hắn tiện tay chính là một đạo lôi điện, sau đó nhân cơ hội mà trốn. Bất quá cổ hoang khư là long ngư yêu thiên hạ. Hạ Đạo Minh tốc độ cực nhanh, dù cho chạy ra hơn 1000 dặm khoảng cách, cũng rất nhanh sẽ bị chúng nó lần theo đến. Nay một ngày, một đầu cấp 4 sơ giai long ngư yêu đột nhiên từ hắn phía trước xung phong đi ra, Hạ Đạo Minh thấy cái mình thích là thèm, muốn lấy thủ đoạn lôi đỉnh đánh giết yêu quái này. Kết quả là bởi vì này lòng tham nhất thời, bị cái kia đầu cường đại nhất long ngư yêu đuổi theo. Có cường đại nhất long ngư yêu chặn lại, theo sát phía sau mấy chục đầu long ngư yêu tiểu hoàn toàn có thời gian, đem Hạ Đạo Minh hoàn toàn vây quanh. Thân hãm mấy chục đầu long ngư yêu bao vây, móng to cùng cường đại giao băng yêu thuật dồn dập rơi xuống, dù cho Hạ Đạo Minh thực lực rất cường đại, cũng là dọa được tóc gáy sợ hãi, vội vã thôi thúc một tấm tiểu na di phủ. Không gian bặm mẹo, Hạ Đạo Minh biến mất không còn tăm hơi tại bầy yêu ở giữa, xuất hiện tại bên ngoài trăm dặm. Đứng tại trăm dặm có hơn, xa xa nhìn tới từng tòa băng sơn phóng lên trời, phản phất muốn đem này cổ hoàng khư trầm thấp bầu trời cho đâm thủng, lại có từng cái móng to rơi xuống, băng sơn đổ nát, đập xuống biển rộng, nhấc lên thao thiên sóng lớn, ầm ầm vang vọng, Hạ Đạo Minh sắc mặt không khỏi có chút phát trắng, một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu không phải là hắn có tiểu na di phụ tại thân, lại dứt khoát thôi thúc, tại bầy yêu như vậy cường đại yêu thuật cùng móng to hoành kích bên dưới, coi như may mắn bất tử cũng tất nhiên trọng thương. Lần này cấp 4 long ngư yêu giết tất cả 7 đầu, trong đó có 3 đầu vẫn là trung cấp, còn có hơn 100 đầu cấp 3 cao giai đỉnh cấp yêu thú cùng rất nhiều quý giá linh dược cùng khoáng thạch, thậm chí gặp may đúng dịp hạ lại được một viên chân long huyết châu. Thu hoạch lần này đã xa lớn hơn nhiều so với một lần trước, vẫn là thấy tốt thì thôi đi. Hạ Đạo Minh tâm sinh ý lui thời khắc, xa xa bầy yêu gặp giết cái không, dồn dập gào thét, cuốn lên quần quần sóng lớn, hướng về ngoài trăm dặm Hạ Đạo Minh liều chết xung phong. Hạ Đạo Minh gặp xa xa quần quần sóng lớn dường như một tia trắng, cấp tốc hướng hắn bên này áp sát, trong lòng run lập cập, lại lần nữa cấp tốc lưu vong. Lần này lưu vong hắn thẳng đến phương hướng lối ra mà đi. Trong thấp bầu trời bên dưới, mênh mông trên biển lớn. Hạ Đạo Minh sau lưng mọc ra một đôi to lớn màu xanh cánh bay, cuốn lên từng trận gió lớn, phản phất một to lớn xanh đứng tại ngự phong bay nhanh. Thanh nhưng ngự phong thuật, thanh nguyên môn tàng kinh các cất giữ tam đại luyện thể thần thông một trong. Nay thần thông khó luyện, Hạ Đạo Minh khổ luyện hơn nửa năm mới có hơi trình độ. Cũng chính là dựa vào này thần thông, Hạ Đạo Minh mới có thể tránh được long ngư yêu truy sát. Bằng không bằng hắn luyện khí một đạo tu vi, điều động pháp khí tuyệt đối trốn không được long ngư yêu truy sát. Nếu như trực tiếp lấy kinh lực đạp sóng mà đi, này trong biển rộng sinh hoạt đại lượng thủy yêu, sớm liền đem hắn đoàn đoàn chặn lại. Vô biên huyết hải có huyết khí cuồn cuộn kinh lực dâng trào mà ra, chống đỡ lấy Hạ Đạo Minh toàn lực triển khai thanh ưng ngự phong thuật. Nửa ngày phía sau, Hạ Đạo Minh đã xa xa nhìn tới liền với xuất khẩu cái kia hòn đảo, tiếp tục tiến lên hơn 10 dặm chính là cấm giết khu. Lúc này, bốn phương tám hướng có rất nhiều người hoặc cưỡi phi thuyền, hoặc là trực tiếp điều động tiếp thân pháp khí, cấp tốc hướng về xuất khẩu phương hướng bay đi. Làm sao nhiều người như vậy muốn ly khai? Hạ Đạo Minh một bên lẩm bẩm, một bên thu hồi thần thông, chân đạp phi thuyền, bay vào cấm giết khu. Mới bay vào cấm giết khu, Hạ Đạo Minh liền phát hiện đến, phía sau có một đạo giống như đã từng quen biết khí tức áp sát. Hạ Đạo Minh theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy mấy dặm có hơn, một vị phong vận thiếu phụ đứng phi thuyền bên trên, một bộ rộng rãi màu trắng tiên ý cũng không che lấp được nàng đẹp đẽ tư thái. Ồ, là ngươi. Hạ Đạo Minh cùng cái kia phong vận thiếu phụ gần như cùng lúc đó nhận ra đối phương. Này phong vận thiếu phụ hơn 2 năm trước, Hạ Đạo Minh từng tại Long Ngư Hải tương ngộ với nàng qua 2 lần. Ngươi rốt cuộc lại đến Long Ngư Hải? Phong vận thiếu phụ thôi thúc phi thuyền lên trước, hơi kinh ngạc nói. Lần trước Hạ Đạo Minh mới luyện khí viên mãn tu vi, dĩ nhiên có can đảm một thân một mình vào phía Bắc Hải vực tìm kiếm cơ duyên, đồng thời còn sống đi ra, để Vũ Văn Phượng khắc sâu ấn tượng. Ai, ta cũng không nguyện ý à, nhưng trong nhà nghèo, nghĩ muốn tăng cao tu vi, không thể không mạo chút hung hiểm. Hạ Đạo Minh một mặt bất đắc dĩ nói. Thì ra là như vậy. Vũ Văn Phượng thoải mái, nhìn về phía Hạ Đạo Minh ánh mắt toát ra một vẻ thương hại vẻ đồng tình. Đạo hữu làm sao cũng lại đến Long Ngư Hải? Hạ Đạo Minh hỏi. Hơn 2 năm trước không là xuất hiện chân long huyết châu sao? Cho nên tới thử vận may. Vũ Văn Phượng trả lời. Hả, nguyên lai là vì chân long huyết châu. Đúng rồi, đã xảy ra chuyện gì? Ta xem trọng nhiều người đều tới thông đạo xuất khẩu đuổi. Hạ Đạo Minh hỏi. Ngươi lại vẫn không biết chuyện gì xảy ra? Cũng còn tốt ngươi đã đến giờ, hướng về thông đạo đuổi, bằng không rất nguy hiểm. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Này mấy ngày không biết có gì, phía Bắc Hải vực chỗ sâu cấp 4 long ngư yêu dồn dập điều động, khuấy được thiên địa khí cơ biến hóa kịch liệt, Không chỉ có như vậy, Long Ngư Hải bên trong yêu thú tựa hồ cũng nhận được ảnh hưởng, biến được cực kỳ hung mãnh, dồn dập lao ra mặt biển giết người. Đúng rồi, có người nói Bắc Hải nơi sâu xa Long Ngư yêu trong đó còn phát sinh đại chiến, cũng không biết tại sao. Cấp 4 Long Ngư yêu tương đương với Kim Đan lão tổ, đột nhiên từ Bắc Hải nơi sâu xa lao ra, ngươi thử nghĩ xem khủng bố đến mức nào. Nếu không chạy, một khi những Long Ngư kia yêu giết tới cái khác hải vực, cái kia còn được. Này, Hạ Đạo Minh hậu chi hậu giác, biểu tình vi diệu. Trình nửa ngày, này hết thảy đều là bởi vì mình nguyên cớ. Vũ Văn Phượng thấy thế còn tưởng rằng Hạ Đạo Minh bị giật mình, cười nhạt, thu hồi phi thuyền, hướng về phía trên đảo nhỏ thông đạo đạp không mà đi. Vũ Văn Phượng vừa biến mất tại vòng xoáy thông đạo bên trong, xa xa đột nhiên có kinh thiên khí tức phóng lên trời. Long Ngư yêu đến, mọi người chạy mau a. Xa xa, có từng đạo hoa quang hướng về thông đạo phá không cắt tới. Hoa quang bên trong, là từng cái kinh hoàng khuôn mặt. Này, ai, không biết ta đi rồi, những Long Ngư kia yêu có hay không chịu về tổ. Hạ Đạo Minh tâm tình hơi có chút phức tạp. Rất nhanh, Hạ Đạo Minh theo đại lưu đồng thời bước vào thông đạo, trở về U Hà Cốc. Một trở về U Hà Cốc, Hạ Đạo Minh liền nhìn thấy bên ngoài tụ tập rất nhiều người, dồn dập nghị luận Long Ngư Hải bên trong kinh biến. Long chào bầu trời, tung bay hai đóa tường vân, phía trên phân biệt đứng thẳng một vị Kim Đan tu sĩ. Kim Đan tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn không ngừng từ thông đạo tràn ra mọi người. Hiển nhiên Long Ngư Hải kinh biến đã khiến cho Trường Hà Tông cùng Huyết Đao Tông thượng tầng quan tâm. Hạ Đạo Minh vị này Long Ngư Hải kinh biến người khởi xướng, tự nhiên sẽ không lưu lại bắt quái kinh biến việc, rất nhanh rời đi. Dọc theo U Hà bay ra mấy trăm dặm, đang chuẩn bị biến chuyển phương hướng, Hạ Đạo Minh xa xa phát hiện trong núi rừng có người tại đấu pháp chém giết. Trong núi rừng, chính có bốn vị người mặc áo đen vây công hai nữ một nam. Bốn vị người mặc áo đen, hai vị luyện khí viên mãn, hai vị luyện khí chín tầng. Mà hai nữ một nam thì lại chính là Thanh Nguyên môn nội môn đệ tử Mã Thiên Lương, Mạc Như Quân cùng ngoại môn đệ tử Trung Nông. Mã Thiên Lương cùng Mạc Như Quân vẫn như cũ luyện khí 9 tầng, mà Trung Nông cũng vẫn như cũ luyện khí 8 tầng. Song phương thực lực cách biệt có chút lớn. Mã Thiên Lương ba người tại bốn vị người mặc áo đen công kích hạ đã tràn ngập nguy cơ. Chúng ta là Thanh Nguyên môn nội môn đệ tử, các ngươi dám to gan cướp giết, Thanh Nguyên môn nhất định không bỏ qua cho bọn ngươi. Mạc Như Quân thở hồng hộc nói. Ha ha, giết các ngươi, Thanh Nguyên môn lại có thể làm gì được chúng ta? Cầm đầu luyện khí viên mãn lên tiếng nở nụ cười, một thanh hắc đao quay về Mạc Như Quân phi kiếm xoắn một cái, trong nháy mắt phi kiếm kiếm quang tứ tán, loạn choạng, kém một chút muốn hạ rơi xuống. Mạc Như Quân sắc mặt trong nháy mắt một mảnh tái mét, chân khí trong cơ thể pháp lực sao động không ngớt, không dám lại lên tiếng, toàn lực thao túng phi kiếm. Đại ca, ngươi ra tay kiềm chế một chút, có thể đừng đem nữ tử này phá tướng, nếu không thì không dễ chơi. Một vị người mặc áo đen phát sinh nghiêm chắc âm thanh. Mạc Như Quân sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mã Thiên Lương cùng Trung Nông cũng không ngoại lệ. Tiêu bằng các hạ câu nói này, đợi lát nữa ta khẳng định để ngươi nhiều thở mạnh mấy cái. Đúng lúc này một đạo ba người đều thanh âm quen thuộc vang lên. Một vị nam tử mặc áo xanh không biết khi nào xuất hiện tại vòng chiến đấu ở ngoài, hai tay quanh tay, nghiêng người dựa vào tại trên một cây đại thụ. Sư thúc, nhanh cứu lấy chúng ta. Mã Thiên Lương ba người nhìn thấy Hạ Đạo Minh đầu tiên là kinh sợ, đón lấy liền vội vã mở miệng cầu cứu. Chúc cơ tu sĩ, chia nhau ra đi. Bốn vị người mặc áo đen cũng là trong lòng giật mình, lập tức riêng phần mình phân đầu chạy trốn. Chỉ là bọn hắn vừa mới chạy, ba thanh phi kiếm đã hướng về ba phương hướng bay đi, quay về đầu của bọn họ vòng một chút. Ba cái đầu to lớn rơi xuống đất, không đầu thân thể xông về phía trước vài bước, ầm ầm đổ hạ. Đồng thời còn có một cái móng to rơi xuống, dường như diều hâu vồ gà con giống như vậy, đem người cuối cùng tóm lấy. Móng vuốt sắc bén xuyên thủng qua hai vai của hắn, máu tươi xỉ ra, đau được trên mặt người kia bắp thịt đều nhăn nhó. Ta nói rồi sẽ để nhiều thở mạnh mấy cái. Hạ Đạo Minh nhàn nhạt nói một câu. Đón lấy cái kia móng vuốt sắc bén xuyên thủng hắn cổ, đem hắn bức hạ không trung, đồng thời móng vuốt biến mất không còn tăm hơi. Vành, thân thể đập ầm ầm rơi xuống đất mặt. Mã Thiên Lương đám người cả người chấn động mạnh một cái, nhìn về phía Hạ Đạo Minh ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng cay đắng. Đến giờ phút này, bọn họ mới chân chính ý thức được Hạ Đạo Minh dĩ nhiên đã cường đại đến tình cảnh như thế. Không phí mảy may sức lực liền nhẹ nhàng mà giết chết hai vị luyện khí viên mãn cùng luyện khí 9 tầng. Bọn họ đối với hắn mà nói, bây giờ đã nhỏ yếu được bất quá như sâu kiến thôi. Buồn cười bọn họ trước đây lại vẫn dám nhiều lần khiêu khích trước hiếp hắn. Đa tạ sư thúc cân cứu mạng. Rất nhanh, Mã Thiên Lương đám người quay về Hạ Đạo Minh quỳ xuống đất bái tạ. Đứng lên đi, đi đem hắn nhóm trên người gì đó lấy xuống cho ta. Hạ Đạo Minh nhàn nhạt nói. Là, sư thúc. Ba người cung kính mà đáp một tiếng, sau đó đứng dậy đi đem người mặc áo đen trên người túi đựng đồ cùng pháp khí từng cái lấy xuống, hai tay dâng lên cho Hạ Đạo Minh. Chương 253, 10 năm. Hạ Đạo Minh lấy đi túi đựng đồ cùng pháp khí, hướng ba người phất tay một cái, bước lên phi thuyền, phá không mà đi. Đến rồi hắn bây giờ tu vi cùng thân phận, tất nhiên là xem thường ở cùng ba người thanh toán ngày trước quan hệ, nhưng cũng không đến nỗi rộng lượng đến đem túi đựng đồ cùng pháp khí ban thưởng cho bọn họ. Ba người nhìn phi thuyền rất nhanh biến mất tại ven chân trời, tâm tình phức tạp. Đặc biệt là Mạc Như Quân càng là hối tiếc không kịp. Bất quá, hôm nay Hạ Đạo Minh không chỉ có xuất thủ cứu bọn họ một mạng, hơn nữa sau đó cũng không hề nói gì, hiển nhiên đã sẽ không truy cứu việc ngày xưa, này để cho bọn họ bao nhiêu vẫn là thật lớn thở phào nhẹ nhõm. Phi thuyền đã thay mới đổi thay, cao cấp hơn, tốc độ cực nhanh. Không tới một ngày, Hạ Đạo Minh đến Xích Diễm Phong. Lúc này Xích Diễm Phong đã sớm không lại giống 2 năm trước như vậy điều linh dị quạng. Bây giờ Xích Diễm Phong, tiên vụ lở lở. Từng khối hình thang linh điển từ chân núi đi lên liên tục kéo dài tới giữa sườn núi. Phía trên gieo thành mảnh thành phiến linh khóc. Gió nhẹ phất động, màu vàng gợn sóng chập trùng, giống như một mảnh hải dương màu vàng nóng. Giữa sườn núi đi lên, có thể thấy được từng mảng vườn thuốc, phân bố tại xanh ngắt cây rừng trong đó. Gió nhẹ thổi, bay tới từng trận linh dược hương thơm. Xích Diễm Phong bốn phía hơn 10 dặm chu vi, đỉnh núi san sát, núi cùng núi trong đó khe lõm bình địa, trên đỉnh núi cũng đều là trải rộng linh điền cùng vườn thuốc. Thỉnh thoảng có người tại linh điền cùng vườn thuốc trong đó qua lại bận rộn. Phóng tầm mắt nhìn, một phái sinh cơ bừng bừng, được mùa bận rộn cảnh tượng. Bay xuống Xích Diễm Phong đỉnh, Hạ Đạo Minh thẳng đến luyện đan điện. Luyện đan điện có 8 cái phòng luyện đan. Từng cái phòng luyện đan đều nối liền chấm đất hỏa, phía trên bày thả lò luyện đan. Hạ Đạo Minh đi tới số 1 phòng luyện đan. Trong đan phòng, Thương Nhuế đang ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, một vị dài được hổ đầu hổ não đan đồng tại chăm sóc lò lửa. Đan đồng gặp được Hạ Đạo Minh đi vào, vội vàng đứng dậy hành lễ nói, "Vất chỉ đống bái kiến sư thúc." Lại cao lớn lên, "Không sai, không sai." Hạ Đạo Minh sờ sờ vất chỉ đống đầu, một mặt vui vẻ nói, "Nay vất chỉ đống không là người khác, chính là sư huynh vất chỉ khiếu hấu tử. Vất chỉ khiếu rất nhiều con cái bên trong, liền như vậy tử có chút tu hành thiên phú." Lần này Thương Nhuế cùng Cơ Văn Nguyệt về Lư Thành, phát hiện hắn còn có một chút thiên phú luyện đan. Cơ Văn Nguyệt biết Hạ Đạo Minh cùng võ quán những các sư huynh kia tình cảm thâm hậu, liền đem hắn mang đến Thanh Nguyên môn. Hạ Đạo Minh cũng xác thực cực kỳ nhớ ngày trước tình đồng môn, ngày trước các sư huynh đời sau đến Thanh Nguyên môn phía sau, hắn đều nhìn cùng mình ra, rất là chăm sóc, đại lực vun bón. Giống vất chỉ đống, nguyên bản dù cho thiên phú lại cao một đoạn dài, cũng không có khả năng vào Thương Nhuế pháp nhãn. Nhưng bởi vì Hạ Đạo Minh cứ điểm người cho nàng, nàng cũng chỉ có thể thu xuống, dốc lòng giáo dục. Đều là Nhuế sư bá cùng sư thúc vun bón, đệ tử mới dài được nhanh như vậy. Vất chỉ đống giọng ồm ồm nói, ha ha, tiểu tử ngươi dài được cùng phụ thân ngươi một dạng khỏe mạnh cáo khỉnh, miệng này có thể so với phụ thân ngươi sẽ nói nhiều rồi. Hạ Đạo Minh nghe nói cười lại sờ sờ đầu của hắn, sau đó phất tay một cái nói, đi nhìn lò lửa đi, ta và ngươi sư bá có một số việc thương lượng. Chuyện gì? Thương Nhuế từ từ mở mắt, một mặt lạnh nhạt. Hạ Đạo Minh tiện tay bố cái tiếp theo cách tâm thuật. Thương Nhuế thấy thế biểu tình biến được nghiêm trọng. Trước đó vài ngày, ta đi một chuyến Long Ngư Hải cổ hoàng cư, không cẩn thận săn giết được chừng 100 đầu cấp 3 cao giai đỉnh cấp yêu thú. Hạ Đạo Minh một mặt tùy ý nói, cấp 3 cao giai đỉnh cấp yêu thú, ngươi dĩ nhiên săn giết chừng 100 đầu, còn không cẩn thận. Thương Nhuế nghe nói con ngươi đều một hồi trợn tròn. Đúng đấy, sau đó lại thuận đường săn giết mấy đầu cấp 4 long ngư yêu. Hạ Đạo Minh tiếp tục một mặt tùy ý nói, "4, cấp 4 long ngư yêu. Ngươi săn giết được cấp 4 long ngư yêu, hơn nữa còn là mấy đầu?" Thương Nhuế nghe nói cả người cũng không nhịn được run một cái, nói chuyện đều là lắp ba lắp bắp hỏi. Nàng biết Hạ Đạo Minh rất lợi hại, nhưng cũng cho rằng Hạ Đạo Minh đỉnh thiên cũng thì tương đương với kim đan sơ kỳ. Hắn nói vào Long Ngư Hải cổ hoang khư săn giết chừng 100 đầu cấp 3 cao giai đỉnh cấp yêu thú, Thương Nhuế còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Kết quả không nghĩ tới, tiểu tử này trong miệng lại nhớ lại mấy đầu cấp 4 long ngư yêu. Mà kém nhất cấp 4 long ngư yêu cũng tương đương với kim đan sơ kỳ. Chuyện này ý nghĩa là muốn giết cấp 4 long ngư yêu, độc thân, chí ít cũng phải có tương đương với kim đan trung kỳ thực lực tu vi. Vừa nghĩ tới, Hạ Đạo Minh thực lực dĩ nhiên có thể sánh vai kim đan trung kỳ, Thương Nhuế làm sao có thể không khiếp sợ. Đương nhiên, cấp 4 long ngư yêu bản thân cũng là cực kỳ chân quý tài nguyên, tùy tiện xuất hiện một đầu đều đủ để Thương Nhuế cảm thấy khiếp sợ, càng đừng nói vài đầu. Đúng đấy, một không có chú ý tiểu săn giết 7 đầu long ngư yêu, 4 đầu cấp 4 sơ giai, 3 đầu cấp 4 trung giai. Hạ Đạo Minh cười nói, còn có 3 đầu cấp 4 trung giai. Thương Nhuế cả người đều kém một chút bị khiếp sợ được hóa đá. Thương Nhuế liên tục hít sâu, một hồi lâu mới lấy lại sức lực. Cũng không có thiếu mấy ngàn năm niên đại các loại linh dược. Hạ Đạo Minh thuận miệng lại bổ sung một câu. Thương Nhuế lại lần nữa bị khiếp sợ đến. Đồ vật đều ở đây chút trong nhẫn chứa đồ mặt, yêu hạch, linh dược gì đó, thì ngươi chỉ để ý bắt đi luyện tập, phá hủy sẽ phá hủy, không cần lưu ý. Hạ Đạo Minh nói lấy ra một cái túi đưa cho Thương Nhuế. Cái túi này bên trong 9 cái chữ vật giới. Cấp 3, cấp 4 yêu thú hình thể to lớn, một cái chữ vật giới căn bản trang không hạ. Tốt tại Hạ Đạo Minh đã sớm có chuẩn bị tâm lý, mang theo người hơn 10 nhận chứa đồ, hơn nữa dung lượng đều không nhỏ. Ngươi có ý tứ là yêu hạch giao cho ta xử lý? Thương Nhuế trong lòng lại lần nữa chấn động mạnh, không dám tin nhìn Hạ Đạo Minh. Nếu muốn trở thành một vị luyện đan sư, không chỉ cần muốn có thiên phú luyện đan, hơn nữa còn cần thường thường cầm các loại dược liệu luyện tập. Nay cũng mang ý nghĩa, muốn bồi dưỡng một vị luyện đan sư, vừa bắt đầu cần lãng phí rất nhiều dược liệu. Mà muốn vun bón cao giai luyện đan sư, lãng phí dược liệu vậy thì càng tăng kinh khủng, không là đại môn phái căn bản bồi không nuôi nổi. Giống Thương Nhuế, hiện tại mặc dù là cấp 3 luyện đan sư, nhưng nàng cũng rất ít thử đi luyện chế cấp 3 linh đan. Bởi vì cái kia loại cấp bậc linh dược không chỉ có khó tìm hơn nữa giá cả đắt giá, không chịu nổi lãng phí. Cho tới yêu hạch, Thương Nhuế căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cấp bậc này tài liệu luyện đan, đắt vô cùng, ai sẽ không tiếp giao cho một vị mới lên cấp 3 luyện đan sư đi luyện chế linh đan. Nay cũng mang ý nghĩa, như không là Hạ Đạo Minh, Thương Nhuế đời này cũng có thể tiếp xúc không tới cấp bậc này tài liệu luyện đan, cũng là không cách nào thăm dò cao hơn luyện đan cảnh giới. Không giao cho tỷ, ta còn có thể giao cho ai? Hạ Đạo Minh cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận xử lý. Thương Nhuế khó nén vẻ kích động nói, đúng rồi, yêu thú huyết nhục cũng phải khổ cực tỷ xử lý một chút. Hạ Đạo Minh nói, có địa hỏa giúp đỡ, xử lý yêu thú huyết nhục muốn nhẹ nhõm không ít, không tính là khổ cực. Thương Nhuế khó được mặt lộ vẻ mỉm cười nói, vậy thì làm phiền tỷ, ta đi rồi. Hạ Đạo Minh chắp chắp tay, ly khai số 1 phòng luyện đan. Những ngày kế tiếp, Hạ Đạo Minh qua được rất là thích ý Thương Nhuế bên kia, thường thường sẽ sai người đưa tới xử lý tốt thị thú. Hạ Đạo Minh mỗi ngày ăn uống đại lượng chất chứa cường đại huyết khí năng lượng thị thú, này chút huyết nhục trải qua luyện hóa thành tinh khiết huyết khí, theo 12 chính kinh, dường như sông lớn giống như vậy, sông để lộ vào vô biên huyết hải. Huyết hải biến được càng ngày càng dâng trào. Hạ Đạo Minh mỗi một ngày đều có thể cảm nhận được mình lực lượng đang tăng trưởng, cái cảm giác này rất tốt, tháng ngày rất có chạy đầu. Như vậy qua một ít ngày, có một ngày, Hạ Đạo Minh trong lúc vô tình biết được, Long Ngư Hải cổ hoàng khư bởi vì cấp 4 yêu thú khắp nơi tàn phá, đã không thích hợp trúc cơ tu sĩ tiến nhập tìm kiếm cơ duyên, bị Trường Hà Tông liên thủ với Huyết Đao Tông tạm thời đóng, không cho phép người tiến nhập. Cho tới khi nào lại mở ra, cần nhìn này sóng cấp 4 yêu thú bạo động kéo dài tình huống. Hạ Đạo Minh biết được cái này tin tức phía sau, ngây người một hồi lâu. Tu tiên không thuế nguyệt. Đảo mắt, 10 năm trôi qua. 10 năm này Hạ Đạo Minh nghiện kỳ tức trống, ngủ đông không ra, một lòng dùng ăn yêu thú huyết nục cùng các linh dược khác linh đan, lớn mạnh huyết hải. Bởi vì Long Ngư Hải cái kia một chuyến, hắn thu hoạch hết sức kinh người, đã không thiếu tu hành tài nguyên. Không chỉ có chính hắn không thiếu, toàn bộ Xích Diễm Phong các đệ tử cũng không thiếu. Vì lẽ đó ngăn ngắn 10 năm, vợ chồng hắn ba người, nghĩa muội Lam Tuyết, sư điệt Lỗ Tử Anh, đã ổn thỏa trúc cơ trung kỳ. Mạc Vĩnh Chi cùng Vạn Diễm đã bước vào trúc cơ hậu kỳ, Thiệu Thế Du chỉ kém không ít có thể trúc cơ viên mãn. Trừ cái này ba người, trước kia nhờ vả mà đến luyện khí tu sĩ, hơn nửa đều đã trúc cơ. Nguyên bản tự nhận vô vọng trúc cơ Mạnh Vân Mãn tại Hạ Đạo Minh đặc biệt chăm sóc bên dưới, 2 năm trước trúc cơ thành công, trong lúc nhất thời không biết tiện sát bao nhiêu ngoại môn con cháu. Bây giờ Thanh Nguyên môn rất nhiều nội ngoại môn đệ tử đều biết, chân truyền đệ tử Hạ Đạo Minh đối với chính mình người cực kỳ hào phóng, không tiếc vốn gốc vun bón, là đáng được nương nhờ vào người. Chỉ là đáng tiếc, Xích Diễm Phong sớm tại 8 năm trước tiểu nói nhân viên đã đầy, không nguyện ý lại chiều thu người mới. Đảm nhiệm những nội ngoại môn đệ tử kia làm sao khẩn cầu, làm sao dựa vào quan hệ, cũng vô dụng. Nay một ngày, Thanh Nguyên chủ phong, nghị sự điện. Trưởng môn Nhạc Hoàng ngồi cao trước trưởng môn, ngồi phía dưới hơn 20 vị kim đan trưởng lão. Tả Đông Các cũng ở tại chỗ. Trước đây nghị sự, hắn chưa bao giờ dự tính, chỉ là tự tử thu rồi Hạ Đạo Minh vì là đồ phía sau, hắn tác phong thay đổi, bắt đầu quan tâm tới tông môn việc. Nghiệt Diễm Cổ Hoang Khư tại sao chỉ cho chúng ta 4 người tiêu chuẩn? Theo lệ, không là cần phải 8 cái sao? La Càn sắc mặt âm trầm nói, 8 cái tiêu chuẩn, con gái của hắn La Mộ còn có thể tranh một chuyến, 4 cái tiêu chuẩn, nữ nhi của hắn hy vọng rất nhỏ. Huyền Tiên các định tiêu chuẩn, chúng ta lại có thể có biện pháp gì? Nhạc Hoàng một mặt phiền muộn bất đắc dĩ nói, Trường Hà Tông cùng Tinh Nguyệt Tông đâu? La Càn hỏi. 8 cái. Nhạc Hoàng trả lời. Đám người trầm mặc. Một luồng khó có thể nói rõ ngột ngạt toán giận bầu không khí trong đại điện uốn lượn. Tu tiên giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, hết thảy vẫn là phải lấy thực lực đến nói chuyện. Hồi lâu, Nhạc Hoàng một mặt trầm trọng nói, năm đó như không là ta cùng gia sư biết rõ bị tính kế, vẫn là chết chết chống lại yêu ma tiến công, chờ đến cứu viện quân, e sợ đại huyền quốc rất nhiều nơi đều muốn sinh linh đồ thán. Trận chiến đó, gia sư qua đời, ta trọng thương, bây giờ Thanh Nguyên môn cũng chỉ còn lại một vị Nguyên Anh thái thượng trưởng lão còn tại đi lính. Này mới qua không tới 200 năm, Huyền Thiên các tiểu bắt đầu đã quên chuyện này, bọn họ sẽ không sợ lạnh lẽo người phía dưới tâm sao? Tả Đông các sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt toát ra một vẻ không nói ra được phẫn nộ cùng bi thương. Đám người lại lần nữa trầm mặc. Đáng tiếc Tả sư huynh bị thương quá nặng, bằng không hôm nay Huyền Thiên các cũng không đến nỗi khác biệt đối xử với chúng ta cùng cái khác hai tông. Tiêu Hồng Nghi trầm giọng nói. Chương 254, Nghiệt Diễm Cổ Hoang Khư. Bây giờ nói này chút đều đã vô dụng, việc cấp bách là lấy ra 4 tên trúc cơ đệ tử đi Đại Huyền quốc, tiến về phía trước Nghiệt Diễm Cổ Hoang Khư. Trưởng môn Nhạc Hoàng trầm giọng nói. Không sai, Nghiệt Diễm Cổ Hoang Khư bên trong giấu có chân quý kết đan dược liệu, thậm chí tục truyền nơi sâu xa còn giấu có thể giúp người phá đan thành anh, trợ nguyên anh tu sĩ tăng trưởng công lực dược liệu, đáng tiếc ngoại trừ Huyền Thiên các cùng Đại Huyền quốc năm đại tu tiên gia tộc, còn lại thế lực đều không có cơ hội tiến nhập cái kia nơi sâu xa. Bất quá dù cho như vậy, kết đan dược liệu cũng là cực kỳ quý giá, này lớn cơ duyên tuyệt không thể bỏ qua. 200 năm trước, Quảng Quốc Huyết Đao Tông vận khí bạo phát, đi vào tám người, trở về phía sau không lâu, dĩ nhiên có 4 người thuận lợi kết đan. Bởi vì 200 năm trước cái kia chuyến Nghiệt Diễm Cổ Hoang Khư hành trình, Huyết Đao Tông nhảy một cái trở thành Quảng Quốc thứ nhất đại tông môn. Lần này tên của chúng ta ngạch chỉ có 4 cái, càng cần trịnh trọng đối đãi, lấy ra nhất đệ tử thích hợp đi cướp đoạt cơ duyên. Tiêu Hồng Nghi một mặt trịnh trọng nói, ta nhìn cũng không có gì tốt chọn không chọn, hết thảy vẫn là lấy thực lực đến quyết định. Trúc cơ trong hàng đệ tử, ai thực lực mạnh, ai đi. Truyền công điện điện chủ Cửu Đông Yến Lao Thần tại nói, không sai, muốn đoạt lấy cơ duyên, đương nhiên phải có thực lực mạnh mẽ, hết thảy vẫn là lấy thực lực đến quyết định. Hộ pháp điện điện chủ Hình Chiến lập tức phụ họa, âm thanh len ken mạnh mẽ. Đám người biểu tình vi diệu, muốn nói lại thôi. Hai người đệ tử, một vị Lý Đình Cối, một vị Thương Nhất Dương, là Thanh Nguyên môn công nhận mạnh nhất trúc cơ viên mãn tu sĩ, cùng cảnh giới trong môn vô địch. Nếu theo bọn họ lời giải thích, tiêu chuẩn vốn là chỉ có 4 cái, lần này tiểu bị tập trung 2 cái, những người còn lại muốn tranh cướp 2 chỗ, độ khó cực lớn. Như vậy cũng tốt, công bằng. Hồi lâu, Nhạc Hoàng mở miệng, vậy thì triệu tập tất cả trúc cơ viên mãn đệ tử, hậu thiên đấu pháp tràng giao đấu. Cửu Đông Yến nói, vì sao chỉ triệu tập trúc cơ viên mãn đệ tử, cái khác trúc cơ đệ tử chẳng lẽ không có thể? Tả Đông các lông mày hơi nhíu, nay chuyến chỉ có 4 cái tiêu chuẩn, dù cho đối với trúc cơ viên mãn đệ tử mà nói cũng là cực khó tranh cướp. Trúc cơ viên mãn sau đây tu sĩ căn bản không có cơ hội để cho bọn họ tham dự giao đấu, chỉ là lãng phí thời gian. Đạo Minh sư điệt cố nhiên lợi hại, nhưng chung quy chỉ là trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ hắn có thể tại rất nhiều trúc cơ viên mãn trong hàng đệ tử bộc lộ tài năng, đoạt được một chỗ hay sao? Cửu Đông Yến khỏe miệng hơi cắn câu, lộ ra một nụ cười gằn. Đúng đấy Tạ sư huynh, Đạo Minh sư điệt khẳng định lợi hại, giả lấy ngày tháng, phải là trúc cơ viên mãn trong hàng đệ tử nhất nhân vật siêu quần bật tụy, chỉ là bây giờ hắn còn trẻ, nghĩ muốn cùng một đám trúc cơ viên mãn đệ tử giao đấu, tranh cướp tiêu chuẩn, vẫn là trên lệch chút. Hình Chiến phụ hòa nói, rất nhiều trưởng lão nghe nói đều rối rít gật đầu, biểu thị tán thành. Chỉ có trưởng giáo Nhạc Hoàng, chấp pháp điện điện chủ Tiêu Hồng Nghi còn có La Cản trưởng lão chờ số ít mấy người biểu tình vi diệu. 10 năm trước, Đạo Minh mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ tiểu đã đánh bại trúc cơ hậu kỳ đệ tử, bây giờ hắn đã là trúc cơ trung kỳ, vì sao tiểu không thể tại trúc cơ viên mãn trong hàng đệ tử bộc lộ tài năng? Tả Đông các thông thả ung dung nói, coi như Đạo Minh sư điệt hôm nay là trúc cơ trung kỳ thì lại làm sao? Trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ viên mãn sự chênh lệch như thế nào, trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ trung kỳ sự chênh lệch có thể so sánh? Cửu Đông Yến lộ ra một vẻ thẹn quá thành giận vẻ. Thứ nhất là nàng cân nhắc khiếm khuyết, không có cân nhắc đến qua 10 năm, hạ đạo mình tu vi cảnh giới có đột phá, thứ hai nhưng là bởi vì năm đó bị đánh bại trúc cơ hậu kỳ đệ tử Phí Đình Mai chính là đệ tử của nàng. Chúng trưởng lão nghe nói lại đều rối rít gật đầu. Cửu Đông Yến nói chính là lẽ thường sự thực. Nhạc Hoàng chờ mấy người biểu tình càng ngày càng vi diệu, đặc biệt là La Cản, gầy gò lao trên mặt nếp nhăn đều run lên. Được rồi, này chuyến giao đấu, tất cả trúc cơ đệ tử đều có tư cách báo danh. Nhạc Hoàng không có chờ Tạ Đông Các lại mở miệng, đã giành trước vũ bản. Nhạc Hoàng lời vừa nói ra, ngoại trừ La Cản, Tiêu Hồng Nghi cùng Tạ Đông Các một mặt hiểu rõ, Cửu Đông Yến một mặt xấu hổ, những người còn lại đều trố mắt nhìn nhau. Cũng tốt, có chút đệ tử quá mức tiêu căng tự mãn, nhân lúc này cái cơ hội để cho bọn họ ăn chút đau khổ, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Cửu Đông Yến rất nhanh hít sâu một hơi, một mặt hờ hững nói. Nói thời gian, Cửu Đông Yến vô tình hay cố ý hướng Tạ Đông Các liếc mắt một cái. Nhạc Hoàng cùng Tiêu Hồng Nghi thấy thế, liếc nhau một cái, âm thầm lắc đầu cười khổ. Giao đấu chọn lựa việc nghị định, đám người lại thương nghị cái khác một chuyện hạng, sau đó ai đi đường ấy. Đình tối, sau ngày giao đấu, đối đầu Hạ Đạo Minh, ngươi phải lấy thế lôi đỉnh đánh bại hắn. Truyền công trưởng lão phủ, Cửu Đông Yến vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị đối với Lý Đình tối chỉ thị nói. Sư tôn yên tâm, đệ tử 10 năm trước tiểu nghĩ ra tay tốt tốt giao hơn hắn, chỉ là sư tôn cho rằng có lấy lớn bắt nạt nhỏ, thắng mà không vẻ vang gì ngại, đệ tử này mới coi như thôi. Bây giờ nếu hắn không biết trời cao đất rộng, dĩ nhiên lấy trúc cơ trung kỳ tu vi muốn tranh đoạt đi niết diễm cổ hoàng khư tiêu chuẩn, cái kia cũng thì không thể trách đệ tử lấy đại lực chấn áp hắn. Thân hình khôi ngô cao lớn Lý Đình Cối âm thanh vang dội. Tại Cửu Đông Yến chỉ thị Lý Đình Cối thời gian, mặt khác một bên, La Càn nhìn trên mặt ít tiêu căng, nhiều rất nhiều phong xương cương nghị con gái La Mộ, tâm tình phức tạp. 10 năm trước trận chiến đó, hắn La Càn có thể nói mất hết mặt mũi, đối với Hạ Đạo Minh tự rất là bất mãn nào não. Nhưng nhìn thấy con gái nhận cái kia thất bại, biết nhục nhã sau đó dũng, ngăn ngắn 10 năm, thực lực tăng mạnh, nhiều một chút kết đan hy vọng, La Càn nhưng bao nhiêu lại cảm giác được còn phải cảm tạ Hạ Đạo Minh. Như không là hắn, nữ nhi của hắn cũng không có khả năng có thành tựu ngày hôm nay. Lấy ngươi thực lực hôm nay, như niết diễm cổ hoàng khư tiêu chuẩn giống như di vãng, có 8 cái, ngươi hy vọng rất lớn. Bây giờ chỉ có 4 cái, hy vọng xa vời. Lại xa vời tổng cũng muốn một hồi. Nói được lắm. Bất quá giao đấu ngoại trừ có không thối lui dũng khí, cũng phải để ý sách lược. Này chuyến giao đấu phân 2 tổ, áp dụng tuần hoàn chế. Lý Đình cuối cùng Thương Nhất Dương làm công nhận mạnh nhất tuyển thủ hạt giống, sẽ không an bài tại đồng nhất tổ. Hai người bọn họ đã có thể sánh vai giả đàn tu sĩ sức chiến đấu, ngươi không thể nào là đối thủ của bọn họ, còn có Hạ Đạo Minh, gặp phải 3 người bọn họ bên trong bất luận một ai, ngươi đều muốn trực tiếp chịu thua, bảo tồn thực lực. Hạ Đạo Minh. La Mộ mặt cười khẽ biến. Ngươi hiện tại cần phải minh bạch, 10 năm trước, hắn có thể 2 lần thắng ngươi không là may mắn, cũng không phải ngươi khinh địch. Thiên tài sở dĩ là thiên tài, đó chính là thời gian giống nhau, sự tiến bộ của hắn chỉ có thể so người khác càng lớn. Con gái minh bạch. La Mộ trong mắt toát ra một vẻ cô đơn vẻ bất đắc dĩ. 10 năm trước một chiến, vừa bắt đầu nàng không phục, nhưng theo thời gian chuyển rời, trận chiến đó không ngừng ở trong đầu tua ngược, nàng đã hoàn toàn minh bạch, coi như lại so với, chính mình cũng tuyệt không phải là đối thủ của Hạ Đạo Minh. Ngươi minh bạch, mà người khác không minh bạch, đây chính là ngươi cơ hội. Thiên Kiếm Phong. Hậu thiên cuộc chiến, ngươi không cần giấu giốt, cần phải bắt xuống một người tiêu chuẩn. Tạ Đông Các nhìn Hạ Đạo Minh, khó được một mặt nghiêm túc. Không cần giấu giốt, như vậy không tốt sao? Hạ Đạo Minh khỏe miệng đánh. 10 năm trôi qua, ngày ngày ăn trải qua tinh luyện sau cấp 4 yêu thú huyết nục còn có cái khác rất nhiều dược liệu chân quý. Hiện tại, Tiêu Liên Hạ Đạo Minh chính mình cũng không rõ ràng lắm, chính mình luyện thể võ đạo đạt tới thực lực ra sao. Thật muốn không giấu giốt, vậy còn không được trưởng môn sư bá tự mình hạ tràng mới có thể. Niết diễm cổ hoang khư cất giấu rất nhiều quý giá cơ duyên, cơ hội chỉ có này một lần, không thể sai sót. Lần này ngoại trừ Lý Đình cuối cùng Thương Nhất Dương, còn có mấy nhân vật lợi hại, ngươi muốn khóa chặt một chỗ, không lấy ra bản lĩnh thật sự khẳng định không được. Cho tới ra chút huy hoàng, vấn đề không là rất lớn. Một ngày ngươi không có kết kim đan, coi như biểu hiện đột xuất, còn không đến mức gây nên những thế lực khác nhân vật cao tầng cao độ coi trọng. Vi sư trước đây đè lên ngươi, đơn giản là xuất phát từ cẩn thận. Được rồi, nếu sư tôn nói như vậy, cái kia đệ tử tiểu miễn cưỡng phách lối một chút đi. Hạ Đạo Minh một mặt bất đắc dĩ, cho tới nói cái gì không giấu giốt, cái kia nhất định là không được. Tiểu một ít chút cơ viên mãn tu sĩ mà thôi, hắn không giấu giốt, thật muốn một bàn tay vua xuống, đó là muốn xảy ra án mạng. Lan về ngươi xích diễm phong. Tả Đông Các vung tay lên, hắn nhất gặp không được tên đệ tử này của mình so với năm đó chính mình còn muốn vẻ muốn ăn đòn. Đảo mắt, đến rồi giao đấu tuyển chọn tháng ngày. Tham dự người tổng cộng có 18 người, phân 2 tổ, tổ tiên bên trong thi đấu vòng tròn, tiểu tổ 4 người đứng đầu tiến nhập vòng kế tiếp. 18 người bên trong ngoại trừ Hạ Đạo Minh vị này trúc cơ trung kỳ, còn lại cùng một màu đều là trúc cơ viên mãn cảnh giới đệ tử. Lý Đình cuối cùng Thương Nhất Dương làm số 1 số 2 tuyển thủ hạt giống, đặc ý bị tách ra 2 tổ. Những người còn lại nhưng là rút thăm quyết định phân tổ. Rất khéo, Hạ Đạo Minh rút được Lý Đình cuối cái kia một tổ. Cùng tổ còn có La Mộ. La Mộ gặp dĩ nhiên rút được bảng tử thần, sắc mặt khó nhìn. Cùng tổ những người còn lại thì lại mỗi cái mừng tít mắt. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ, rõ ràng cho thấy đưa điểm a. Lý Đình tối càng là vui vẻ phải xông Hạ Đạo Minh nét miệng cười lên. Hạ sư đệ, can đảm lắm á, ngươi yên tâm, ta ra tay sẽ có chừng mực. Tiêu hướng về phía Lý sư huynh câu nói này, đợi lát nữa khẳng định cho ngươi lưu chút mặt mũi. Ha ha. Vậy thì đa tạ sư đệ. Lý Đình tối chắp tay, mang trên mặt rõ ràng trêu tức. Không cần cảm ơn, mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, phải. Hạ Đạo Minh mỉm cười xua tay. Người bên trên thấy thế đều rối rít lắc đầu. Không biết tự lượng sức mình đến trình độ này, cũng thực tại hiếm thấy. Đây chính là Lý Đình tối a. toàn bộ thanh nguyên môn ngoại trừ Thương Nhất Dương dám lời nói một chiến, những người còn lại ai là đối thủ? Rất nhanh, giao đấu bắt đầu. Trận đầu, Hạ Đạo Minh đối với La Mộ. Có Kim Đan trưởng lão Dương giọng điểm danh. Hạ Đạo Minh phi thân hạ tràng. La Mộ những năm này thường thường ở bên ngoài rèn luyện, thực lực tăng cao, Hạ Đạo Minh lần này chắc là phải bị hoàn ngược. Đó là khẳng định, cảnh giới bày ở nơi đó, cũng không biết Hạ Đạo Minh từ đâu tới tự tin, lấy cảnh giới của hắn, dĩ nhiên dám đến tranh cướp nhất diễm cổ hoàng khư tiêu chuẩn. Đám người nghị luận sôi nổi, chuẩn bị nhìn một hồi trò hay thời gian, trên khán đài La Mộ cắn cắn đôi môi đỏ thắm, đột nhiên đứng lên, quay về phụ trách tranh tài Kim Đan trưởng lão chắp tay, này chiến đệ tử chịu thua. A, toàn trường xôn xao. La sư đệ, không đánh mà hàng, người nữ nhi này rất không giống ngươi à, huống chi Đạo Minh mới chỉ là trúc cơ trung kỳ mà thôi. Cửu Đông Yến xoay đầu nhìn về phía bên cạnh La Cản. La Cản gầy nhom ra mặt run lên một chút, ngoài cười nhưng trong không cười, "Cửu sư tỷ, ta tin tưởng nữ nhi mình lựa chọn." "Này." Cửu Đông Yến nghe nói hơi run run, lập tức liên tục lắc đầu. Nếu La Mộ chịu thua, Hạ Đạo Minh không thể làm gì khác hơn là trở về quan chiến tịch. Trúc cơ viên mãn tu sĩ trong đó giao đấu vẫn là rất kịch liệt, cũng rất vui hai vui mắt. Chói mắt hào quang thỉnh thoảng chiếu sáng cả đấu pháp tràng. Tiếng ầm ầm liên tục không ngừng. Lý Đình tối cùng Thương Nhất Dương sát thực rất cường đại. Chỉ cần bọn họ lên sân khấu, giao đấu một loại rất nhanh tựu kết thúc, không có gì khó tin. Mà những người khác thì lại đại bộ phận đều là ngang sức ngang tài, đấu được rất là kịch liệt gian nan, một hồi giao đấu hạ xuống, thường thường song phương đều là tốn lực to lớn. Không bao lâu, Hạ Đạo Minh lại lần nữa bị điểm tên lên sân khấu. Hạ Đạo Minh cùng đối phương Chu Toàn hồi lâu mới đánh bại đối thủ. Nhưng dù chỉ như thế, cũng là để cho người mở rộng tầm mắt. Ngoại trừ số ít mấy người, không ai nghĩ đến Hạ Đạo Minh dĩ nhiên sẽ thắng được. Bị thua đệ tử càng là ủ rũ ảo não được rối tinh rối mù, cho rằng là của mình bất cẩn, Hạ Đạo Minh may mắn. Làm sơ nghỉ ngơi, Hạ Đạo Minh lần thứ 3 lên sân khấu. Nay một lần Hạ Đạo Minh như cũ cùng đối phương đọ sức hồi lâu, sau đó đúng lúc chỗ tốt đánh bại đối phương. Hắn rốt cuộc lại thắng được. Quan chiến tịch, đám người lại lần nữa khiếp sợ. Thắng được thì lại làm sao? Sa An Tổ cùng Nguyễn Hạm thực lực tại trong đám đệ tử bản thân không tính mạnh. Cửu Đông Yến không cho là đúng những môi. Bất quá, làm Hạ Đạo Minh lần thứ 4 lên sân khấu, trải qua một phen khổ chiến, cuối cùng đánh bại Tiêu Hồng Nghi đắc ý môn sinh Đằng Thừa Hàn thời gian, Cửu Đông Yến trên mặt rốt cục nhiều vẻ ngưng trọng. Bất quá tốt tại Hạ Đạo Minh là trải qua khổ chiến mới đánh bại Đằng Thừa Hàn, mà đệ tử của nàng Lý Đình Cối có thể so sánh dứt khoát đánh bại Đằng Thừa Hàn. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Buổi chiều, Hạ Đạo Minh lần thứ 7 lên sân khấu, rốt cục đối mặt Lý Đình Cối. Hai người đối lập mà lập tức, toàn bộ đấu pháp chẳng đều một hồi yên tĩnh lại. Tựa hồ đã không ai đi quan tâm một cái khác võ đài trên, một cái khác tiểu tổ giao đấu. Lý Đình Cối gặp Hạ Đạo Minh cùng chính mình một dạng không có bại trận, đã sớm kìm nén một luồng kinh lực, chuẩn bị lấy thế lôi đỉnh chấn áp Hạ Đạo Minh, như vậy phương có thể hiện ra hắn Lý Đình Cối tiểu tổ người số một năng lực. Vì lẽ đó vừa ra tay, Lý Đình Cối tiểu toàn lực thôi thúc hắn Thiên La Thạch. Chỉ trong nháy mắt, từng khối lóe vàng nóng hào quang, làm cho người ta cực kỳ cảm giác dày nặng tảng đá che kín bầu trời, ngăn lại toàn bộ giao đấu võ đài, để Hạ Đạo Minh không chỗ có thể đột. Màu vàng kim tảng đá như quần tinh cấp truy, gây nên không gian sao động. Quan chiến trên chỗ, có đệ tử gặp màu vàng kia tảng đá bảy uy lực như vậy to lớn, sắc mặt phát trắng, này mới biết, vừa nãy Lý Đình Cối vừa nãy cùng hắn đối chiến, căn bản không có xuất toàn lực. Đình Cối pháp lực thực sự là hùng hậu, loại này diện tích lớn uy mãnh công kích, coi như ta ứng phó cũng phải tốn chút tâm tư a. Một vị kim đan sơ kỳ trưởng lao hướng Cửu Đông Yến nói. Vạn sư đệ quá khen. Cửu Đông Yến trên mặt mang theo vẻ tự đắc vung vung tay. Cửu Đông Yến tiếng nói còn chưa rơi xuống, một điểm điểm thanh quang phóng lên trời. Cái kia thanh quang hóa thành từng căn màu xanh huyền trúc. Huyền canh trúc lá triển khai, giống như một từng cái màu xanh dây lụa đem từng khối cấp tốc hạ xuống tảng đá cuốn chặt lấy. Tảng đá bị cuốn lấy, trụy xuống tốc độ chậm lại. Khắp trời kim thạch phủ xuống Hạ Đạo Minh, liền thành thạo điêu luyện tránh thoát từng khối rơi xuống kim thạch. Lý Đình Cối hơi thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh hắn liền khẽ cắn răng, càng điên cuồng lên thôi thúc tiên la thạch. Màu vàng tảng đá càng ngày càng lít nha lít nhít đập xuống mà hạ. Hạ Đạo Minh thấy thế lắc đầu. Nguyên bản Lý Đình Cối pháp lực hùng hậu, có thể sánh vai giả đàn tu sĩ, mà hắn luyện khí một đạo chỉ có chút cơ trung kỳ tu vi, như Lý Đình Cối chậm rãi cùng hắn đọ sức, chỉ dựa vào luyện khí một đạo, dù cho có thần thức mạnh mẽ giúp đỡ, Hạ Đạo Minh cũng khó đánh bại hắn, bao nhiêu còn phải triển khai một ít luyện thể võ đạo mới được. Kết quả này Lý Đình Cối thái quá tự tin dũng mãnh, gặp tình thế không đúng, còn khăng khăng làm theo ý mình, phải lấy đại lực trấn áp hắn, mà hắn thần thức cường đại, am hiểu nhất tinh chuẩn triển khai tứ lạng bạt thiên cân phương pháp cùng người chậm rãi đọ sức. Lý Đình Cối loại này đấu pháp, chẳng mấy chốc sẽ đến tiếp sau vô lực, khi đó Hạ Đạo Minh không cần triển khai luyện thể võ đạo tiểu có thể trực tiếp thu thập hắn. Bất quá quan chiến này, tuyệt phần lớn mọi người không như thế nghĩ. Bọn họ đều cho rằng Hạ Đạo Minh căn bản không chịu nổi Lý Đình Cối đánh túi bụi. Bởi vì khắp trời kim thạch bên dưới, dù cho Hạ Đạo Minh dùng chín chuôi ngàn năm huyền trúc kiếm quấn quanh chậm lại đá vàng tốc độ, nhưng tại thanh thế thật lớn thế tiến công bên dưới, xem ra vẫn là như trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào đều có thuyền hủy người mất hung hiểm. Chỉ có Tiêu Hồng Nghi chờ số ít mấy người, cho rằng Lý Đình Cối liều lĩnh cho Hạ Đạo Minh chiến thắng cơ hội. Bất quá, tại phần thắng trên, bọn họ vẫn là càng nghiêng về Lý Đình Cối. Dù sao, Lý Đình Cối thực lực đã sánh vai giả đàn tu sĩ. Lý Đình Cối sát thực rất cường đại, pháp lực hùng hậu. Hắn đối với Hạ Đạo Minh cuồng manh loạn tạc gần nửa cái canh giờ, vẫn là sinh long hóa hổ, không thấy được có bao nhiêu mệt mỏi dấu hiệu. Đúng là Hạ Đạo Minh, dựa vào huyền trúc kiếm thả ra cảnh quân quanh, tranh thủ được thời gian tả hữu tránh né, tóc hai bù xù, tựa hồ có chút chật vật. Không thể không nói, Đạo Minh người này né tránh bảo toàn sinh mạng bản lĩnh rất mạnh a, dĩ nhiên có thể chống đỡ nửa cái canh giờ. Cửu Đông Yến nói đặc ý hướng Tả Đông các mắt liếc. Sát thực rất mạnh, bất quá như vậy một vị né tránh cũng chỉ là phí công, cuối cùng vẫn là muốn bị đánh bại, đã như vậy, còn không bằng oanh oanh liệt liệt đối chiến, chí ít cũng giống người đàn ông. Có Kim Đan trưởng lão lắc đầu nói, khoe miệng nổi lên một tia xem thường. Đúng đấy, muốn bại cũng muốn bại được oanh oanh liệt liệt, như vậy cũng quá mất ức. Lại có một vị Kim Đan trưởng lão mở miệng phụ họa. Phí lời. Oanh oanh liệt liệt chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, tại sao không mất ức cầu, tìm cơ hội, chí ít có thắng được cơ hội. Mỗi cái đều là Kim Đan trưởng lão, còn không có ta đệ tử thấy rõ, già đầu cũng không biết sống đi nơi nào. Tả Đông các mắt trợn trắng, không khách khí chút nào cửa trách. Tả sư minh, không thể nói như thế, thật sự là đạo minh căn bản không có hy vọng chiến thắng. Hộ pháp điện điện chủ Hình Chiến thấy thế đi ra điều đỉnh. Người con mắt kia nhìn thấy đạo minh không có thắng lợi hy vọng, hắn bây giờ còn chưa phải là tốt. Chỉ cần hắn còn không có chịu thua tiểu có thắng lợi hy vọng. Được rồi, Hình sư đệ, ngươi hiện tại đừng cùng hắn phân cao thấp, chờ đỉnh cuối thắng được, lại nhìn hắn có lời nào có thể nói. Cửu Đông Yến lạnh nhạt khuôn mặt, liếc Tả Đông các nhìn một chút. Thời gian tại Lý đỉnh cuối cùng anh loạn tạc cùng Hạ Đạo Minh né tránh bên trong, lại qua nửa cái canh giờ. Hạ Đạo Minh vẫn là như cũ, tóc hai bù xù, một bộ dáng vẻ chật vật. Lý đỉnh cuối thì lại không còn lúc trước khí định thần nhàn dáng vẻ, đầu trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, thở dốc có chút ồ bất quá Lý đỉnh cuối không tin tà. Pháp lực của hắn có thể sánh vai giả đàn tu sĩ, tuyệt không tin còn trấn áp không được một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Lại qua một cái canh giờ, Thái Dương dần dần rơi vào Thanh Nguyên sân sau, những người khác thi đấu đều đã kết thúc, tự còn lại Hạ Đạo Minh cùng Lý Đình Tối còn tại giằng co. Nhìn trên chiến đài, Cửu Đông Yến sắc mặt khó nhìn. Rất nhiều Kim Đan trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, tại thanh thế lớn như vậy công kích bên dưới, Hạ Đạo Minh dĩ nhiên có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Hiện tại, Lý Đình Tối rõ ràng đã có chút nỏ hết đà dấu hiệu, một cái không tốt nói không chắc muốn lật thuyền. Coi như không lật thuyền, hắn tốn lực như vậy to lớn, phía sau cùng La Mộ một hồi, thua tỷ lệ sẽ rất lớn. Bởi vì lần tranh tài này, ở giữa chỉ cho ra một khắc đồng hồ nghỉ ngơi. Thời gian lại qua một khắc chung, có phong đột nhiên cuốn lên mây mù bao phủ đấu pháp tràng. Trong mây mù, đột nhiên có một chút sắc bén thanh quang lóe lên, phản phất ngủ đông tại trong mây mù giao long đột nhiên lộ ra nó giữ tận lợi trảo. Đồng thời còn có một đạo mờ mịt hào quang chiếu rọi đi ra, rơi tại quanh quần Lý Đình Tối quanh thân pháp khí bên trên. Lý Đình Tối phòng ngự pháp khí hơi chậm lại, cái kia một điểm sắc bén thanh quang cực kỳ tinh chuẩn từ kẽ hở khe hở nơi đâm vào. Đình Tối sư huynh, ngươi thua rồi. Có một đạo lạnh nhạt âm thanh vang lên. Mây mù tản đi, một thanh xương mù lượn quanh thanh quang phi kiếm chống đỡ tại Lý Đình Tối trên cổ. Chính là Tả Đông các trước kia sử dụng thanh vân kiếm, đang cùng Lý Đình Tối dây dưa hai cái đã lâu thần phía sau, Hạ Đạo Minh chỉ dựa vào luyện khí một đạo tu vi, thừa dịp hắn mệt mỏi không chịu nổi thời khắc, rốt cuộc tìm được cơ hội, đồng thời lấy ra huyền mông kính cùng thanh vân kiếm, một chiêu chế địch. Toàn bộ đấu pháp tràng tĩnh mịch một mảnh. Đừng nói cái khác Kim Đan trưởng lão, tự liền Tả Đông các đều ngây người một hồi lâu, chưa hoàn hồn lại. Người khác không biết, hắn này vị đệ tử còn có luyện thể tu vi võ đạo, hắn vị sư phụ này lại rõ ràng bất quá. Hắn vốn tưởng rằng Hạ Đạo Minh sau cùng muốn mượn thâm tàng bất lộ luyện thể võ đạo, chuyển bại thành thắng. Kết quả, cái tên này dĩ nhiên liền luyện thể võ đạo đều không triển khai ra, liền đem Lý Đình Tối đánh bại. Ta thua, ta dĩ nhiên thua. Lý Đình Tối thất thần sa sút, không thể nào tiếp thu được đây là thật. Cửu Đông Yến sắc mặt âm tình biến ảo chập chờn, hồi lâu mới khôi phục bình thường, nói ra, thắng bại chính là chuyện thường bình ra, ngày mai đem hắn thắng trở về chính là. La sư tôn. Lý Đình Tối quỳ một chân trên đất. Thời gian lại qua một cái cách giờ. Hạ Đạo Minh tổ này kết quả tranh tài rốt cục bụi bặm lắng xuống. Hạ Đạo Minh 8 trận chiến toàn thắng, xếp hạng thứ nhất. Lý Đình Tối, La Mộ còn có Đằng Thừa Hàn đặt ngang hàng thứ hai, đều là thua hai chàng. La Mộ xem như là sửa mãi nhà rột, sau cùng một hồi đối mặt nọ hết đà Lý Đình Tối, đánh bại hắn, cuối cùng chỉ bại bởi Hạ Đạo Minh cùng Đằng Thừa Hàn hai người. Hai tổ tổng cộng có 8 người thăng cấp, muốn tại ngày tiếp theo quyết ra sau cùng 4 cái tiêu chuẩn. Ngày tiếp theo, Lý Đình Tối thứ nhất chiến đối đầu Thương Nhất Dương. Lý Đình Tối dĩ nhiên trực tiếp chịu thua, gây nên đám người một trận xôn xao. Bất quá rất nhanh, đám người liền biết, Lý Đình Tối là muốn giữ lại thực lực, đánh bại Hạ Đạo Minh, tắm máu ngày hôm qua xỉ nhục. Tại cuộc chiến thứ 3 bên trong, Lý Đình Tối được toại nguyện đối đầu Hạ Đạo Minh. Nay một lần, Lý Đình Tối thay đổi ngày hôm qua một vị cuồng manh loạn tạc dũng manh chiến thuật, mà là phát huy đầy đủ thổ hệ công pháp phòng ngự ưu thế, cùng Hạ Đạo Minh dây dưa. Hắn tiểu không tin, lấy chính mình hùng hậu pháp lực nội tình, chỉ cần không liều lĩnh, còn mãi bất quá nhất giới trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Lý Đình Tối pháp lực nội tình sát thực hùng hậu. Hạ Đạo Minh luyện khí một đạo cảnh giới trung quy cùng hắn cách biệt quá lớn, mãi bất quá hắn. Bất đắc dĩ bên dưới, nhìn lên cơ gần đủ rồi, Hạ Đạo Minh không thể làm gì khác hơn là hơi phách lối một chút. Mượn pháp thuật kiềm chế đối phương, sau đó một bên lấy ra huyền long thương, một bên cả người như đạn pháo lao ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, giết vào Lý Đình Tối phòng ngự kẽ hở chỗ. Nhìn như dày nặng tường đất tại huyền long thương bên dưới, nổ một tiếng, trực tiếp nứt toác. Mùi thương chống đỡ tại Lý Đình Tối trên cổ. Quan chiến tịch, hầu như người theo bản năng mà bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Tiểu Liên Tâm bên trong đã sớm có chút số la cản, Tiêu Hồng Nghi chờ Kim Đan trưởng lão cũng không kìm lòng nổi đứng dậy. Chỉ có Tạ Đông các cái mông hơi mang tới một chút, lại ngồi về vị trí, mang trên mặt một bộ không cho là đúng biểu tình. Huyết Hải, hắn nhất định mở ra Huyết Hải. Có Kim Đan trưởng lão không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Không sai, hắn thể phách cùng lực lượng mạnh mẽ như vậy, tất nhiên đã mở ra Huyết Hải, hơn nữa hắn Huyết Hải đã rất cường đại, nháy mắt bộc phát ra lực lượng đã có thể sánh vai giả đàn tu sĩ. Hình Chiến nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén. Tạ Đông các như cũ lao thần tại đất ngồi tại chỗ, khóe miệng không cho là đúng phủi, tựa hồ này căn bản tính không được cái gì. Đình Cối sư minh, thật không tiện, ngươi lại thua rồi. Hạ Đạo Minh hướng Lý Đình Cối chắp tay. Trong thất thần Lý Đình Cối bỗng nhiên thức tỉnh, nhìn Hạ Đạo Minh ánh mắt phức tạp. Đa tạ sư đệ chỉ giáo, ta thua được tâm phục khẩu phục. Hồi lâu, Lý Đình Cối phức tạp ánh mắt dần dần khôi phục lại yên lặng, hướng về Hạ Đạo Minh một mặt trịnh trọng chắp tay. Đứng được như vậy cao, rơi xuống thời gian còn có thể nhanh như vậy khôi phục tâm cảnh, Đình Cối người này tương lai có hy vọng so với trưởng môn sư huynh đi được càng xa hơn. Tạ Đông Các thấy thế đột nhiên ngồi chính bản thân tử, thần sắc nghiêm túc lại bình. Tạ Đông Các ngươi thật cho là như thế? Cửu Đông Yến hơi thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Tạ Đông Các ánh mắt khá là phức tạp. Tu hành tu không chỉ là pháp lực, còn có tu tâm vạn nhạc quyết khó tu, tiến độ chậm chậm, nhất thử thách đạo tâm. Đạo tâm bất ổn rung động, tất nhiên vì là núi chín trượng dã tràng xe cát. Người này tâm tính so với ngươi tốt, thua có thể thản nhiên tiếp thu, nhận thức tự thân không đủ. Không giống ngươi, đã nhiều năm như vậy, còn cùng ta so sánh kinh lực. Tạ Đông Các phủi Cửu Đông Yến nhìn một chút, không nhanh không chậm nói. Cửu Đông Yến nghe nói sắc mặt biến mấy lần, cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, xoay qua đầu không lại phản ứng Tạ Đông Các. Ta nhìn Hạ Đạo Minh tiếp theo không cần so, để hắn trực tiếp cầm một chỗ, những người còn lại tiếp tục so với. Tiêu Hồng Nghi đột nhiên mở miệng kiến nghị nói. Không sai, hắn đã thái quá chói mắt, muốn thích hợp thu lại một chút hào quang, miễn được quá sớm gây nên những thế lực khác độ cao quan tâm. Thi tuyển phía sau, các vị sư đệ cũng nhớ được cùng môn nhân con cháu căn dặn một chút, có liên quan Hạ Đạo Minh đánh bại Lý Đình Cối việc không nên truyền ra ngoài. Nhạc Hoàng sắc mặt nghiêm túc nói. Là, trưởng môn sư huynh. Chúng kim đan trưởng lão dồn dập ứng nói. Từ nhiều lần nhất diễm cổ hoang khư mở ra đến nhìn, trình độ hung hiểm không tính cao, mà bên trong mặt cất giấu cơ duyên cũng rất lớn. Vì vậy, nhiều lần nhất diễm cổ hoang khư mở ra, các thế lực lớn đều đổ số tới, hận không được nhiều cầm mấy cái tiêu chuẩn. Bất quá với trình độ hung hiểm không tính cao, cũng chỉ là tương đối cổ hoàng khư lớn cơ duyên mà nói, mỗi lần đều sẽ có không ít đệ tử xuất sắc chết đi tại bên trong. Vì lẽ đó, dù cho thực lực ngươi xuất chúng, cũng không thể bất cẩn. Đặc biệt là muốn ghi nhớ kỹ một khi gặp phải đại huyền quốc năm đại tu tiên gia tộc kim đan tu sĩ, có bao xa liền trốn xa hơn, đừng vội cùng bọn họ tiếp xúc. Vài ngày sau, Thiên Kiếm Phong, trưởng lão phủ hậu điện, bên bờ ao trên sân cỏ, Tạ Đông Các nhìn Hạ Đạo Minh, thần sắc nghiêm túc dặn dò. Không là chỉ có kim đan sau đây tu sĩ mới có thể đi vào sao? Hạ Đạo Minh lông mày hơi nhíu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nói như vậy, bất quá Huyền Thiên Các cùng Đại Huyền Quốc năm đại tu tiên gia tộc Kim Đan tu sĩ có thể mượn dấu Thiên Linh phủ, che lấp Kim Đan khí tức, man thiên quá hải, tiến nhập Niết Diễm cổ hoàng hư. Dấu Thiên Linh phủ, lại vẫn có loại này linh phủ. Cái kia những thế lực khác chẳng lẽ tiểu không có loại này linh phủ? Không có, này phủ không chỉ có cực khó luyện chế, hơn nữa còn muốn dùng đến một loại đặc thù linh mục, man thiên mục. Này mục chỉ có Thiên Huyền Các thiên dân phong trên dài có một gốc cây, chỉ có Huyền Thiên Các có thể luyện chế. Mỗi lần Niết Diễm cổ hoàng hư mở ra, Huyền Thiên Các sẽ lấy ra 10 mặt dấu Thiên Linh phủ, 5 mặt để lại cho mình. Còn có năm mặt phân biệt phân cho cùng Huyền Thiên Các có rất sâu ngọn nguồn quan hệ Đại Huyền Quốc năm đại tu tiên gia tộc. Cho tới Đại Huyền vực cái khác 6 nước tu tiên thế lực, không chỉ có không có loại này lãnh ngộ, hơn nữa tiến nhập cổ hoàng khư tiêu chuẩn cũng có hà khắc quy định. Ta Thanh Nguyên môn bởi vì gần 200 năm ra chút biến cố, thực lực giảm xuống lợi hại, này chuyến chỉ phân đến 4 cái tiêu chuẩn, mà Tinh Nguyệt Tông cùng Trường Hà Tông tuy nhiên cũng phân đến rồi 8 cái tiêu chuẩn. Nói đến phía sau, Tạ Đông Các vẻ mặt có chút âm trầm khó nhìn. Ta Thanh Nguyên môn thực lực giảm xuống lợi hại, có hay không cùng sư tôn lần kia bị thương có quan hệ? Hạ Đạo Minh nhìn Tạ Đông Các, đăm chiêu nói. Tạ Đông Các nhìn Hạ Đạo Minh, trên mặt xẹt qua vẻ kinh ngạc vẻ, người rất thông minh. Lần kia không chỉ có ta bị thương, hơn nữa ta Thanh Nguyên môn hai lớn Nguyên Anh lão tổ một trong, cũng là của ngươi sư tổ, bị yêu ma đánh giết. Có phải là cùng Đại Huyền Quốc năm đại tu tiên gia tộc có quan hệ? Hạ Đạo Minh nghe nói túi đầu trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu hỏi. Tạ Đông Các thấp bé thân thể không khỏi khẽ run lên, nhìn về phía Hạ Đạo Minh ánh mắt tràn đầy thán phục. Tiểu tử ngươi, thực sự là ra ngoài vi sư dự liệu a. Kỳ thực cũng không có gì, sư tôn vừa nãy đặc ý điểm ra muốn đệ tử để phòng Đại Huyền Quốc năm đại tu tiên gia tộc Kim Đan tu sĩ. Hiển nhiên chúng ta cùng năm đại tu tiên gia tộc cần phải có hiềm khích, bằng không đường đường kim đan tu sĩ, lại làm sao đến mức cùng trúc cơ tu sĩ không qua được. Cùng ta Thanh Nguyên môn chân chính có hiềm khích chính là Đại Huyền Quốc kỳ gia, mà cái khác bốn nhà tu tiên gia tộc cũng không vui vẻ ngồi xem chúng ta này chút tu tiên thế lực của khởi, uy hiếp được địa vị của bọn họ, vì lẽ đó có cơ hội cũng sẽ chèn ép chúng ta. Bất quá Huyền Thiên Các không nguyện ý Đại Huyền Quốc năm đại tu tiên nhà thái quá lớn mạnh, vì lẽ đó luận ngọn nguồn quan hệ tuy rằng cùng năm đại tu tiên gia tộc càng thâm hậu, nhưng muốn mượn Đại Lương Quốc, Quảng Quốc 6 nước tu tiên thế lực đến chế hành Đại Huyền Quốc năm đại tu tiên gia tộc. Tóm lại, Đại Huyền vực 7 quốc tu tiên thế lực rắc rối phức tạp, tuyệt không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nay chút chờ sau đó ngươi trải qua hơn nhiều, tự nhiên sẽ từ từ minh bạch lại đây. Bây giờ ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tiến nhập cổ hoang khư, nhất phải đề phòng chính là Đại Huyền quốc kỳ gia, còn có không cần nỗ lực tiến nhập cổ hoang khư nơi sâu xa cấm khu. Nơi đó có người nói chiếm cứ cấp 5 yêu thú, thực lực có thể sánh vai Nguyên Anh lão tổ, coi như kim đan tu sĩ đi vào, hơi không chú ý cũng muốn chết đi tại bên trong, vì lẽ đó dù cho ngươi đã có giả đàn tu sĩ thực lực, đi cấm khu sông đãng cũng là đường chết một cái. Nói đến phía sau, Tạ Đông Các vẻ mặt dị thường nghiêm túc. Trong đó có phải hay không có giúp người phá đan thành anh, có Nguyên Anh tu sĩ mong muốn dược liệu. Huyền Thiên Các cùng Đại Huyền Quốc năm đại tu tiên gia tộc Kim Đan tu sĩ chân chính mục tiêu chính là cái kia cấm khu. Hạ Đạo Minh trong lòng khẽ động, hỏi: "Không sai, bất quá cái này cùng ngươi không có quan hệ. Cái kia cấm khu nhập khẩu, có người nói không có Kim Đan thực lực, liền vào cũng không vào được, hơn nữa mỗi lần đi vào Kim Đan tu sĩ đều là tổn hại quá nửa. Vì lẽ đó, mục tiêu của ngươi là cấm khu ở ngoài cơ duyên. Niết Diễm cổ hoang khư ngoại vi dấu có rất nhiều cơ duyên, như số may một ít, liền đầy đủ ngươi được lợi." Đệ tử minh bạch. Hạ Đạo Minh gật đầu. Tâm tư lại gấp nhanh chuyển động. Lấy hắn thực lực, nếu có cơ hội tiến nhập Niết Diễm cổ hoàng khư, lại há chịu sai qua trong cấm khu mặt cơ duyên. Chỉ là bây giờ nhưng còn chưa thích hợp hướng Tạ Đông Các tiết lộ. Ngươi này chuyến tiến vào Niết Diễm cổ hoàng khư, vi sư nơi này có hai loại đồ vật tặng cho ngươi hộ thân. Một cái là Minh Âm Lôi, một khi kích phát nổ ra, có thể so với một vị kim đan trung kỳ tu sĩ một đòn toàn lực, một cái là kim ngô vệ linh giáp phù, này phù là tản tạp phẩm, chỉ có thể lại kích phát hai lần, có thể chịu đựng hai lần kim đan hậu kỳ tu sĩ một đòn. Nguyên bản vi sư nơi này còn có một tấm tiểu na di phù, có thể giúp ngươi chạy thoát thân tác dụng, bất quá nghiệt diễm cổ hoàng khư không gian đặc thù, tiểu na di phù tại bên trong không cách nào sử dụng. Đáng tiếc ngươi luyện khí cảnh giới quá thấp, pháp lực khó mà chống đỡ được pháp bảo, bằng không lấy ngươi cường đại thần thức, nguyên bản có thể lại tặng ngươi một cái pháp bảo, như vậy cũng có thể nhiều một phần tranh thủ cơ duyên lá bài tẩy. Tạ Đông Các nói, lấy ra một cái đen tui bổ câu trứng giống như lớn nhỏ hạt châu cùng một tấm tản ra ám sắc kim quang, phía trên vẽ ra từng cái cực kỳ cổ xưa phiền phức phù văn phù lục. Đa tạ sư tôn trọng thượng. Sư tôn yên tâm, đệ tử định không phụ lòng sư tôn kỳ vọng cao. Hạ Đạo Minh hai tay tiếp nhận minh âm lôi cùng kim lô vệ linh giáp phù, vẻ mặt nghiêm nghị, trong lòng cảm động. Hắn thực lực cường đại, này hai cái vật phẩm tính không được chân quý bao nhiêu không, nhưng đối với cái khác trúc cơ viên mãn tu sĩ, rất đến kim đan sơ trùng kỳ tu sĩ mà nói, đều là cực kỳ chân quý bảo toàn sinh mạng đồ vật. Tiểu tử ngươi so với một ít lao gia hỏa còn muốn gian trá giảo hoạt, nói đến vi sư cũng không có gì đáng lo lắng cùng bàn giao, dù sao cũng hết thể hành sự cẩn thận chính là. Đi thôi, thừa dịp còn có chút thời gian, mấy ngày nay chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Tạ Đông Các phất phất tay. Một tháng sau, một đầu toàn thân bao trùm miệng bắt giống như lớn tối tăm lân thiến, mọc ra một đôi cánh đại mãng xà, cuốn lấy mây mù, từ Thanh Nguyên Sơn phóng lên trời, hướng về phía bắc, Đại Huyền Quốc phương hướng bay đi. Này đại mãng xà tên ứng mãng, thượng cổ hung thú phía sau. Ứng mãng trên lưng, ngồi xếp bằng bốn nam một nữ. Theo thứ tự là dẫn đội chấp pháp điện điện chủ Tiêu Hồng Nghi, tham gia niết diễm cổ hoàng khư hành trình Hạ Đạo Minh, Lý Đình Cối, Thương Nhất Dương cùng Đồng Ly bốn người. Đồng Ly là trưởng môn nhạc hoàng đệ tử thân truyền. Tiêu Hồng Nghi đệ tử đằng thừa hàng cùng La Mộ thực lực cuối cùng vẫn là hơi kém một ít, không thể lấy được tiêu chuẩn. Phía trước chính là Công Thu Sơn, chúng ta muốn ở nơi đó cùng Tinh Nguyệt Tông cùng Trường Hà Tông người hội hợp. Tại Đại Lương Quốc, chúng ta ba đại tông môn trong đó tuy rằng có xung đột phân tranh, nhưng các ngươi nhớ kỹ chúng ta ba đại tông môn, không có một cái tông môn có thể độc lập chống đỡ lấy Đại Lương Quốc, mọi người môi hở răng lạnh. Vì lẽ đó, tại đối ngoại thời gian, ba đại tông môn xưa nay là đoàn kết nhất trí, sẽ không để nước khác thế lực có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, đồ bá ta Đại Lương Quốc. Lần này niết diễm cổ hoang khư hành trình cũng là như thế, tiến vào bên trong, chúng ta ba đại tông môn đệ tử muốn nhất trí đối ngoại, không cần tự giết lẫn nhau. Đương nhiên nhưng nên có tâm phòng bị người, trừ mình ra đồng môn, những người khác đều không thể tin tưởng, đặc biệt là tại lợi ích trước mặt, càng là muốn nhiều một viên lòng cảnh giác, đừng ngơ ngơ ngác ngác thành người khác thu săn. Ứng mãng chính xuyên vân càng sương mù, Tiêu Hồng Nghi đột nhiên chỉ vào hơn 10 dặm có hơn một tòa khắp núi màu vàng cây cối dãy núi, đối với đám người căn dặn nói: "Đúng rồi, Đạo Minh, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không cần cùng người để ngươi sư phụ tục danh." Theo ứng mãng bay gần Công Thu Sơn, Tiêu Hồng Nghi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đặc ý căn dặn Hạ Đạo Minh: "Chẳng lẽ ta sư tôn ở bên ngoài có rất nhiều kẻ thù?" Hạ Đạo Minh buột miệng nói: "Rất nhiều kẻ thù còn không thể nói được, nhưng ngươi sư phụ huynh hoàng quá thịnh, đắc tội người vẫn là rất nhiều." "Ai, nhà ta sư tôn quá thích ra huynh hoàng a. Hại được ta cái này làm đệ tử, không chỉ có tại sơn môn bên trong khắp nơi bị nhân châm đối với bắt nạt, hơn nữa ra khỏi sơn môn, còn phải bị nhân châm đối với bắt nạt." Hạ Đạo Minh một mặt không thể làm gì khác hơn liên tục lắc đầu thở dài. Đứng sau lưng Hạ Đạo Minh ba người nghe nói ra mặt không kìm lòng nổi đánh động. Đặc biệt là Lý Đình Cối càng là muốn khóc không lệ. "Rõ ràng là ngươi bắt nạt chúng ta tốt hay không? Ho ho, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Bên ngoài nhưng bất đồng sơn môn bên trong, tiểu tử ngươi vẫn là kiềm chế một chút, tốt nhất vẫn là không cần đề cập ngươi sư phụ tục danh." Tiêu Hồng Nghi một mặt bất đắc dĩ nhắc nhở. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới, tiểu tử này dĩ nhiên có thể so với Tạ Đông Các lúc còn trẻ huynh hoang còn muốn thịnh. "Sư thúc yên tâm, đệ tử mới trúc cơ trung kỳ đây, nào dám tùy tiện đi trêu chọc người khác." Hạ Đạo Minh một mặt khiêm tốn. Đám người nghe nói đều yên lặng ngửa đầu nhìn trời. Ứng mang tốc độ rất nhanh, đảo mắt bay tới Công Thu Sơn trên. Công Thu Sơn đỉnh núi, lúc này đã tụ tập 9 người cùng một thanh vũ kim đồng cự điêu. Đứng tại ứng mang trên lưng, lánh mắt Hạ Đạo Minh xuyên thấu qua mây mù, rất sớm thấy được một bộ rộng rãi màu trắng tiên y cũng không che lấp được đẹp đẽ tư thái quen thuộc thân ảnh. Chính là vị kia cùng hắn tại Long Ngư Hải trước sau có ba mặt duyên phong vận nữ tử. "Tiêu huynh nhiều năm không gặp, gần đây tốt không?" Theo ứng mang cuốn lên cắt bay đá chạy, chậm rãi hạ xuống đỉnh núi, có một đạo mang theo thanh âm the thé vang lên. "Làm phiền tiền huynh mong nhớ, Tiêu mỗ rất tốt." Tiêu Hồng Nghi mang theo Hạ Đạo Minh bốn người đi hạ ứng mãng, hướng về đứng ở Tinh Nguyệt Tông trước mọi người mặt, một vị y phục trên thêu đầy trời tinh thần, thân cao gầy, mọc ra một đôi phất tang lông mày nam tử chắp tay hành lễ. "Này bốn vị chính là Thanh Nguyên môn lựa ra đệ tử kiệt xuất đi, ồ, các ngươi làm sao còn chọn một vị trúc cơ trung kỳ đệ tử? Chẳng lẽ hắn là hoàng phủ tiền bối hậu duệ?" Tinh Nguyệt Tông tiền họ Kim Đan trưởng lao ánh mắt đảo qua Lý Đình Cối bốn người, cuối cùng rơi trên người Hạ Đạo Minh, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Tiền trưởng lão trong miệng hoàng phủ tiền bối chính là Thanh Nguyên môn sau khi trải qua sàng lọc còn xuất lại một vị nguyên anh lão tổ. Cái cũng khó trách tiền trưởng lão có suy đoán này. Niết diễm cổ hoang khư tiêu chuẩn chuyện quan môn phái hưng thịnh, như không là Hạ Đạo Minh có thân phận đặc thù, như thế nào có thể sẽ đem trọng yếu như vậy tiêu chuẩn cho một vị trúc cơ trung kỳ đệ tử. "Ha ha, tiền huynh cả nghĩ quá rồi, danh ngạch này việc, hoàng phủ sư thúc lại làm sao làm việc thiên tư hỏi đến. Người này cảnh giới mặc dù chỉ là trúc cơ trung kỳ, bất quá năng lực ứng biến rất mạnh, vì vậy cho hắn một chỗ." Tiêu Hồng Nghi mỉm cười giải thích. "Thì ra là như vậy." Tiền trưởng lão không cho là đúng cười cười, khóe miệng phủi một chút. Tiền trưởng lão cùng Tiêu Hồng Nghi đang khi nói chuyện, đứng ở sau lưng hắn cái kia bạch y phong vận nữ tử, cũng chính là Vũ Văn Phượng liên tục nhìn chằm chằm vào Hạ Đạo Minh nhìn, trong tròng mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nàng nhớ rất rõ ràng, cùng Hạ Đạo Minh lần thứ nhất gặp mặt thời gian, hắn chỉ là luyện khí 9 tầng tu sĩ, còn một thân một mình thâm nhập Long Ngư Hải phía bắc nơi sâu xa. Kết quả này mới qua hơn 10 năm, Hạ Đạo Minh không chỉ có đã là trúc cơ trung kỳ, lại vẫn được vào niết diễm cổ hoàng khư tư cách. Nhớ tới hai người sau cùng một lần đụng mặt, Hạ Đạo Minh cái tên này một mặt khổ bức bất đắc dĩ nói là trong nhà nghèo, không thể không vào Long Ngư Hải mạo hiểm, Vũ Văn Vượng trong lòng thậm chí không nhịn được lên một tia xấu hổ. Đều có tư cách vào niết diễm cổ hoàng khư người, sẽ là trong nhà nghèo khổ bức. Cái tên này năm đó rõ ràng cho thấy trêu chọc lừa gạt nàng. Buồn cười năm đó nàng còn mơ hồ động một tia lòng chắc ẩn. Tại Vũ Văn Vượng nhìn chằm chằm Hạ Đạo Minh nhìn lên, Thương Nhất Dương cùng Lý Đình Tối còn có Tinh Nguyệt Tông một ít nam đệ tử đều ánh mắt cực nóng bên trong mang theo một tia kính sợ nhìn Vũ Văn Vượng. Các ngươi giữa đồng đối tự hành nhận thức giao lưu đi thôi. Tiên trưởng lao hướng Vũ Văn Phượng đám người vung tay lên, sau đó Song Tiêu Hồng Nghi gật đầu ra hiệu một chút, hai người sóng vai đi đến một bên Hàn Huyên ôn chuyện đi. Hai người vừa đi, Lý Đình cuối cùng Thương Nhất Dương vừa muốn lên trước cùng Vũ Văn Phượng chào hỏi, Vũ Văn Phượng chạy tới Hạ Đạo Minh trước mặt, đôi môi hé mở, đạo hưu cũng thật là thâm tàng bất lộ a. Sư tỷ quá khen, ta tiểu nhất giới trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tại sư tỷ trước mặt, nào dám nói chuyện gì thâm tàng bất lộ. Hạ Đạo Minh một mặt khiêm tốn mỉm cười. Lý Đình Tối ba người nghe nói khỏe miệng không tự chủ được khẽ động một chút, nhìn về phía Hạ Đạo Minh ánh mắt rất vi diệu, dĩ nhiên như hợp bội phục cùng khinh bỉ ở đồng thời. Bội phục là kẻ này dĩ nhiên nhận thức đại danh đỉnh đỉnh Vũ Văn Phượng. Khinh bỉ là kẻ này lại bắt đầu giả heo. Hừ, ngươi sẽ không dám. Vũ Văn Phượng chừng Hạ Đạo Minh nhìn một chút. Sư muội, ngươi biết người này? Một vị khí vũ hiên ngang nam tử mặc áo trắng đi tới, ánh mắt xem thường bên trong mang theo vẻ địch ý liếc mắt một cái Hạ Đạo Minh. Ta biết hay, không cần ngươi quan tâm. Vũ Văn Phượng lạnh lùng trả lời một câu, sau đó nhìn Hạ Đạo Minh nói, vị đạo hữu này có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Như vậy không tốt đâu, chúng ta cũng không phải rất quen, hơn nữa ta là người có vợ. Có lời gì, ngươi liền ở ngay đây nói xong rồi. Hạ Đạo Minh không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên. Hai đại tông môn nam đệ tử, mỗi cái đều nhìn chằm chằm nàng nhìn, hận không được đem nàng thu vào trong phòng. Nữ nhân này rõ ràng chính là kẻ gây họa cấp Hồng Nhan. Hạ Đạo Minh mới không nguyện ý vì nàng gây rắc rối trên nước thân. Ngươi. Vũ Văn Phượng nhìn Hạ Đạo Minh, tức đến trước ngực đều lên sóng lớn. Này, mà Lý Đình Tối đám người nhưng là một trận há hốc mồm, quả thực không dám tin tưởng có người dĩ nhiên sẽ cự tuyệt Vũ Văn Phượng chủ động mời. Ném đi khí chất khuôn mặt đẹp không nói, nữ tử này không chỉ có thực lực được công nhận ba đại tông môn trúc cơ trong hàng đệ tử người số 1, hơn nữa còn là Xích Phượng linh thể, là trong truyền thuyết tốt nhất song tu linh thể một trong. Tục truyền, Đại Huyền quốc năm đại tu tiên gia tộc thậm chí Huyền Thiên các đều có trọng yếu nhân vật vì là nữ tử này sai người đến Tinh Nguyệt Tông làm mối. Chỉ là Vũ Văn Phượng không đồng ý, Tinh Nguyệt Tông cũng không nghĩ mập nước ở ngoài lưu, vì vậy vẫn luôn kéo đè lên. Kết quả hiện tại, Hạ Đạo Minh kẻ này không chỉ có nhận thức Vũ Văn Phượng, còn trực tiếp cự tuyệt nàng đơn độc mời hẹn, để Lý Đình Tối đám người làm sao có thể không khiếp sợ bất ngờ. Vị sư đệ này vẫn là rất có tự biết rõ. Không sai, không sai. Khí Vũ Hiên ngang nam tử hướng Hạ Đạo Minh gật đầu tán thưởng, chỉ là dù là ai đều có thể nghe được, hắn trong giọng nói kiêu ngạo cùng đối với Hạ Đạo Minh xem thường. Ta xưa nay là có tự biết rõ, không giống như sư mình, một điểm tự mình biết mình đều không có. Hạ Đạo Minh nún núm bay, liếc Khí Vũ Hiên ngang nam tử nhìn một chút, sau đó lắc người một cái, nhanh chóng tránh đến Lý Đình Tối cùng Thương Nhất Dương phía sau. Lý Đình Tối cùng Thương Nhất Dương nhìn đầy mặt lửa giận nam tử, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn trốn tại phía sau bọn họ Hạ Đạo Minh, không còn gì để nói. Lý huynh, Thương huynh, các ngươi tránh ra, ta muốn giao huấn một chút tiểu tử này, để hắn biết một chút trời cao đất rộng. Khí Vũ Hiên ngang nam tử trên mặt mang theo một tia tức giận, trên người có cường đại khí thế tóe thể mà ra, làm cho bốn phía đều nổi lên gió lớn. Hắn ô an nhân vật cỡ nào, lại há dung một vị chỉ là trúc cơ trung kỳ đệ tử trước mặt khiêu khích. Đang theo tiền trưởng lão Hàn Huyên Tiêu Hồng Nghi cảm nhận được động tĩnh bên kia, hơi thay đổi sắc mặt, xoay đầu nhìn lại. Tiêu Minh, bọn tiểu bối thích vậy tiểu để cho bọn họ náo đi, chúng ta này làm trưởng bối tiểu đừng núm vào. Năm đó chúng ta lúc còn trẻ, cũng không như vậy lại đây mà. Tiền trưởng lão xoay đầu liếc mắt nhìn, liền một mặt mỉm cười nói với Tiêu Hồng Nghi. Tiêu Hồng Nghi sắc mặt thay đổi mấy lần, lại cố ý hướng Hạ Đạo Minh xa xa liếc mắt một cái, sau đó bất đắc dĩ gật gật đầu, Tiền huynh nói cũng phải. Lý sư huynh, Thương sư huynh, Tinh Nguyệt Tông vị sư huynh này muốn lấy lớn bắt nạt nhỏ, các ngươi có thể phải giúp ta cản. Mặt khác một bên, Hạ Đạo Minh tiếp tục trốn tại hai vị sư huynh phía sau. Lý Đình Tối cùng Thương Nhất Dương cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ. Ô An thực lực cũng là cùng hai người bọn họ sàn sàn với nhau. Hắn còn có thể bắt nạt đạt được Hạ Đạo Minh. Nếu đánh thật, không bị Hạ Đạo Minh bắt nạt thế là tốt rồi. Ô An, ngươi muốn giao huấn nhà ta sư đệ cũng được. Bất quá ngươi muốn trước tiên đánh bại ta Lý Đình Cối. Tuy rằng bất đắc dĩ, Lý Đình Cối vẫn là bước lên trước một bước, cao lớn thân thể khôi ngô hiên ngang đối mặt Âu An, giống như một tòa núi cao nguy nga, mặc nó cuồng phong gào thét, sừng sững bất động. Âu An nhìn Lý Đình Cối, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng lạnh lùng nhìn Hạ Đạo Minh nhìn một chút, nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn, sau đó thả thông minh một ít, không là mỗi một lần đều có người che chở ngươi. Vị sư tỷ này, ngươi vừa nãy đến tột cùng có lời gì muốn nói với ta a? Hạ Đạo Minh tựa hồ ép căn không nghe Âu An cảnh cáo, từ Lý Đình Cối cùng Thương Nhất Dương phía sau đi ra, nhìn Vũ Văn Vượng, một mặt tò mò hỏi. Không có. Vũ Văn Phượng tức giận nói. Nữ nhân chính là giỏi thay đổi, mới vừa rồi còn nói có chuyện nói với ta. Hạ Đạo Minh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Vũ Văn Phượng khét cắn hàm răng, đột nhiên có chút tiếc nuối, vừa nãy Ô An dĩ nhiên không có thể dạy huấn tiểu tử này một trận. Đại khái đã qua hơn nửa cái cách giờ. Trường Hà Tông người cưới một chiếc toàn thân ngân quang thuyền lớn phá không bay tới. Trường Hà Tông giống như Tinh Nguyệt Tông, cũng là 9 người. Một vị kim đan hậu kỳ cảnh giới trưởng lão, 8 vị trúc cơ viên mãn đệ tử. Thanh Nguyên môn lần này chỉ có 4 cái tiêu chuẩn, hơn nữa một vị trong đó vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ đệ tử, ba phương nhân viên tụ tập cùng nhau, Thanh Nguyên môn rõ ràng hiện ra được khó coi rất nhiều. Vũ Văn Phượng quả nhiên là kẻ gây họa cấp Hồng Nhan. Trường Hà Tông người một đến, tự có hai vị kiệt xuất đệ tử vây quanh Vũ Văn Phượng lấy lòng, trêu chọc được Ô An thật là đố kỵ, lớn có bị cắm sừng cảm giác. Rất nhanh tiểu cùng hai vị kia kiệt xuất đệ tử lên tranh chấp, thậm chí tại chỗ tiểu so tài lên. Yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, hai vị sư huynh tại sao không đi tranh một chuyến? Lấy hai vị sư huynh thực lực cùng anh tuấn hình tượng, cơ hội vẫn phải có. Hạ Đạo Minh một bên khoanh tay thưởng thức Ô An cùng Trường Hà Tông đệ tử đợi hai người số một Thẩm Tự Long tại đấu pháp, một bên thuận miệng hỏi bên cạnh Lý Đình cuối cùng Thương Nhất Dương. Lý Đình cuối cùng Thương Nhất Dương nghe nói cái mặt già này hơi đỏ lên, không có lên tiếng. Bọn họ nha, đã sớm tranh qua. Bên cạnh Đồng Ly bĩu môi, nói như vậy là thất bại. Thất bại không quan hệ à, nghĩ muốn ôm mỹ nhân về, khẳng định muốn có bền lòng, muốn bại mà không yếu ngã, càng tỏa càng dũng mới được à. Hai vị sư huynh, cố lên, ta xem trọng các ngươi. Hạ Đạo Minh hướng Lý Đình cuối cùng Thương Nhất Dương nắm tay làm một cổ vũ động tác, một mặt chân thành. Lý Đình cuối cùng Thương Nhất Dương nghe nói đầu tiên là cái mặt già này đỏ hơn, đón lấy tựa hồ tâm có xúc động, dương mắt nhìn hướng Vũ Văn Phượng, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đồng Ly thấy thế tức giận liếc Lý Đình cuối cùng Thương Nhất Dương, sau đó chuyển hướng Hạ Đạo Minh, sư đệ khả năng không biết, cái kia Vũ Văn Phượng không chỉ có người đẹp vóc người đẹp, thực lực vượt lên chúng trúc cơ đệ tử bên trên, hơn nữa nàng vẫn là Xích Phượng linh thể, cho nàng kết làm song tu đạo lữ, đối với tu hành rất có ích lợi. Ta nhìn nàng đối với ngươi tựa hồ có hơi ý tứ, chính ngươi làm sao không đi tranh thủ một chút? Ta đã có hai vị tiểu thê, kiếp này đã không tiếc. Hạ Đạo Minh nghe nói một mặt nghiêm túc nghiêm nghị nói: "Sư đệ thật là quân tử, Liễu sư muội cùng Cơ sư muội có thể cùng ngươi kết làm đạo lữ, thật sự là chuyện may mắn." Đồng Ly nghe nói nổi lòng tôn kính: nơi nào, phải nói là ta không biết cái nào đời đã tu luyện phúc khí, có thể lấy được các nàng hai người." Hạ Đạo Minh vội vã xua tay khiêm tốn. Tại hai người trong khi nói chuyện, Ô An dần dần rơi xuống hạ phòng. Tiên trưởng lão đầu lông mày hơi nhíu một chút, nói: "Tiêu huynh, Đào huynh, ta nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, hiện tại lên đường đi." "Cũng tốt." Tiêu Hồng Nghi cùng Trường Hà Tông đạo trưởng lão khẽ hất cằm. Rất nhanh, Ô An cùng Thẩm Tự Long trong đó giao đấu bị ép gián đoạn. Một giao long một cự điêu, còn có một chiếc ngân quang thuyền lớn bay lên trời, hướng về Đại Huyền Quốc phương hướng phá không bay đi. Sau 15 ngày, Đại Huyền Quốc, Hỏa Vân Châu, phía nam trong một cái hồ lớn trung tâm bầu trời, có một mảnh liên miên hơn trăm dặm ngọn lửa đang cháy hừng hực, hình dạng như một dương cánh bay lượn lớn đại thượng cổ thần cầm, Hỏa Phượng. Thỉnh thoảng có quả cầu lửa từ không trung đập xuống tại hồ lớn trên, mặt hồ sôi trào, mây mù bốc hơi. Liệt diễm làm nổi bật mặt hồ cùng mây mù, tạo thành một bộ tuyệt đẹp như tiên cảnh cảnh tượng. Biển lửa nơi khu vực bốn phía, giữa không trung huyền lập hàng trăm hàng ngàn người. Này chút người thấp nhất đều là trúc cơ tu vi, trong đó cũng không thiếu kim đan tu sĩ, thậm chí cách biển lửa gần nhất 5 người, rõ ràng là nguyên anh tu sĩ. Này 5 cái nguyên anh tu sĩ, tay áo tung bay, trên người tản ra cực kỳ kinh người khí tức. Hạ Đạo Minh cùng Lý Đình tối chờ 3 vị thanh nguyên môn đệ tử vây quanh Tiêu Hồng Nghi đứng ở trong đám người, ngửa đầu nhìn cái kia 5 vị nguyên anh tu sĩ, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. 5 vị nguyên anh tu sĩ đều là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, nhưng bất kỳ một vị đều mang cho Hạ Đạo Minh một loại cực kỳ nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Ta tự từ mở ra vô biên huyết hải, đối mặt kim đan tu sĩ đã không có bao nhiêu áp lực, bây giờ dù cho đối mặt kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng không thể nói là bao nhiêu áp lực. Nhưng cái kia 5 vị nguyên anh kỳ tu sĩ đứng xa xa, trên người khí tức tụ cho ta to lớn áp lực, xem ra kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ trong đó tất nhiên có to lớn thực lực chênh lệch. Mà ta huyết hải lợi hại đến đâu, luận cảnh giới trung quy còn là ở vào tương tự luyện khí một đạo trúc cơ cảnh giới, có thể càng một cấp đánh giết kim đan tu sĩ, nhưng trước mắt vẫn là không cách nào vượt qua nguyên anh đạo này như hồng câu giống như chênh lệch cảnh giới. Hạ Đạo Minh ngước nhìn năm đại nguyên anh lão tổ, âm thầm suy nghĩ suy đoán. Tốt tại nguyên anh tu sĩ không cách nào tiến nhập nhất diễm cổ hoàng hư, hơn nữa phẩm chất tốt nhất dấu thiên linh phủ có thể che giấu cực hạn cũng là kim đan trung kỳ tu sĩ khí tức. Lấy thực lực của ta tiến vào bên trong, chỉ phải cẩn thận một chút, đúng là không sợ bọn họ. Rất nhanh, Hạ Đạo Minh đem ánh mắt từ năm đại nguyên anh tu sĩ trên người thu hồi, như có điều suy nghĩ nhìn phía đứng tại năm đại nguyên anh tu sĩ sau lưng 10 vị kim đan tu sĩ, 7 vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, 3 vị kim đan trung kỳ tu sĩ. Làm Hạ Đạo Minh nhìn phía kim đan tu sĩ bảy thời gian, một vị tóc đỏ kêu mặt ông lão chính hướng hắn bên này trông lại, hai mắt lộ ra một vẻ sắc cơ, khóe miệng thì lại làm nổi lên vẻ khinh miệt cười gằn. Này lao tiên kỳ thế hâm, Đại Huyền Quốc năm đại tu tiên gia tộc Kỳ gia kim đan tộc lão một trong. Ngày hôm qua, Tiêu Hồng Nghi mang theo 4 người một đến, này lão cùng Kỳ gia người tiểu không hề che giấu chút nào đối với bọn họ toát ra sắc cơ. Vì là này, Tiêu Hồng Nghi riêng tư lại cố ý căn dặn 4 người, để cho bọn họ nhất định muốn cảnh giác Kỳ gia người. Ngoại trừ Kỳ gia con cháu, còn có Quảng Quốc Hắc Sát Điện con cháu cùng Đại Yên Quốc Thất Sát Cửa đệ tử, cũng đối với Thanh Nguyên môn ôm có rất lớn địch ý, căn cứ Tiêu Hồng Nghi nói, hai nhà này trong lịch sử cùng Thanh Nguyên môn đều có qua xung đột lớn. Bất quá hai nhà này thực lực cùng Kỳ gia không cách nào so sánh được, tiêu chuẩn cũng chỉ có 7 cái, lợi hại nhất cũng là Lý Đình tối cái này cấp bậc, tiến vào bên trong, thật muốn không thể buông tha, hiệu chết vào tay ai không nhất định, Tiêu Hồng Nghi chỉ là nhắc nhở 4 người bọn họ cẩn thận, cũng sẽ không quá để trong lòng. Dù sao, tiến vào niết diễm cổ hoang khư, điểm ấy chuẩn bị tâm lý vẫn phải có. Tiến nhập cổ hoang khư phía sau, có cơ hội nhất định muốn trước hết giết này tóc đỏ lão quái, bằng không một khi Lý sư mình đám người gặp gỡ hắn, chắc chắn phải chết. Hạ Đạo Minh đối đầu Kỳ Thế Hâm ánh mắt, song hắn khẽ mỉm cười, mang theo một tia quỷ dị. Kỳ Thế Hâm gặp Hạ Đạo Minh dĩ nhiên có can đảm xông chính mình cười, trong lòng không khỏi sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh Kỳ Thế Hâm tiểu cái mặt già này âm trầm, đã đem Hạ Đạo Minh nhan dung nhớ kỹ trong lòng. Một già một trẻ đều mang sát cơ thời khắc, bầu trời biển lửa đột nhiên tối lại. Ra tay. Năm vị nguyên anh tu sĩ thấy thế vẻ mặt trở nên nghiêm túc, khẽ quát một tiếng, năm người trên người riêng phần mình lao ra một đạo kiếm quang. Năm đạo kiếm quang tụ hợp lại một nơi, hình thành một kiếm quang móng to, thăm dò vào trong biển lửa, đột nhiên khuấy lên lôi kéo. một đạo tối tăm không gian khe nước xuất hiện, cùng bốn phía đỏ ngầu biển lửa hình thành cực kỳ rõ ràng so sánh. Chương 255, giết ngược lại Tết Trung Thu vui vẻ. Huyền Tiên các đệ tử mau chóng đi vào. Một vị tóc bạc nguyên anh tu sĩ lớn tiếng quát nói. Tóc bạc nguyên anh tu sĩ vừa dứt lời, liền có một vị kim đan trung kỳ tu sĩ mang theo 10 vị trúc cơ viên mãn tu sĩ nhảy vào không gian khe nước thông đạo. Kim đan trung kỳ tu sĩ người còn chưa bước vào khe nước thông đạo, trên người đã có một tầng nhàn nhạt huyền diệu hào quang sáng lên, đem cả người hắn bọc lại. Cái kia huyền diệu hào quang chính là dấu tiên linh phù sở kích phát, muốn che lấp kim đan khí tức, man thiên quá hải. Bất quá dù cho như vậy, kim đan trung kỳ tu sĩ vừa bước vào không gian khe nước thông đạo, đưa tới kịch liệt gợn sóng vẫn là vượt xa cùng hắn cùng nhau trúc cơ tu sĩ. Không gian khe nước kịch liệt gợn sóng bặm mèo. Kiếm quang móng to bị không gian lực lượng cắn nát. Rất nhanh khe nước thông đạo hợp lại, 11 người đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất nhanh, năm vị nguyên anh tu sĩ thừa dịp biển lửa ánh lửa ảm đạm, lại ra tay, lôi kéo mở không gian khe nước, xây dựng thông đạo. Lại là Huyền Thiên các một vị kim đan trung kỳ tu sĩ, mang theo 10 vị trúc cơ viên mãn tu sĩ nhảy vào không gian khe nước thông đạo. Ba vị kim đan trung kỳ tu sĩ trước sau mang theo 10 vị trúc cơ tu sĩ tiến nhập không gian khe nước thông đạo phía sau, đến phiên kim đan sơ kỳ tu sĩ mang trúc cơ tu sĩ tiến vào thông đạo. Kim đan sơ kỳ tu sĩ một lần có thể mang 15 vị trúc cơ tu sĩ. Năm đại tu tiên gia tộc tiên phong đều là kim đan sơ kỳ tu sĩ, mang vào niết diễm cổ hoàng khư gia tộc con cháu cũng vừa hay 15 vị. Mà Huyền Thiên các ngoại trừ 5 vị kim đan tu sĩ, đi vào đệ tử đạt tới 60 người. Thẳng đến 5 vị Huyền Thiên các kim đan tu sĩ cùng đại huyền quốc 5 đại tu tiên gia tộc 5 vị kim đan tu sĩ đều mang theo nhà mình trúc cơ tu sĩ tiến nhập thông đạo, mới đến phiên đại huyền vực cái khác 6 nước tu sĩ. Không có kim đan tu sĩ khuấy lên không gian khí tức, thông đạo có thể chống đỡ 20 tên trúc cơ tu sĩ một lần tiến nhập. Vừa tiến vào cổ hoàng khư, lập tức ly khai, không cần tại chỗ dừng lại. Còn có ghi nhớ kỹ 20 ngày phía sau, cổ hoang khư hoang mạc sẽ lại lần nữa xuất hiện không gian khe nước thông đạo, không quản có nhiều lớn cơ duyên, đều phải từ bỏ, bước vào thông đạo. Ngưng lại tại bên trong, chắc chắn phải chết. Tại nhanh đến phiên Thanh Nguyên môn thời gian, Tiêu Hồng Nghi lại một lần trịnh trọng căn dặn. Rất nhanh, đến phiên Đại Lương quốc. 20 người ít phân trước sau bước vào thông đạo. Văn vẹo vẻ vang thông đạo ở trước mắt kéo dài vô hạn, tựa hồ không nhìn thấy tận đầu. Nhưng tại một trận trời đất quay cuồng phía sau, Hạ Đạo Minh không ngờ phát hiện, chính mình đã làm đến nơi đến chốn đạp tại một mảnh có chút nóng bỏng hoang mạc trên đất cát, xung quanh ngoại trừ một mảnh hoang vu sa địa, không có người nào. Có khoảnh khắc như thế, Hạ Đạo Minh sinh ra một tia về tới Mãng Châu Bắc Địa hoang mạc cảm giác. Mênh mông vô bờ đất cát, không gặp cây cối cùng bóng người. Bất quá, bàn chân truyền tới từng trận nóng bỏng cảm giác, bốn phía nóng phải để người gần như hít thở không thông khí ôn, phản phất hỏa diễm đang thiêu đốt hỏa hồng bầu trời, còn có tại bầu trời bay lượn, tìm kiếm con mồi to lớn hung cầm, này hết thảy đều tại nói cho Hạ Đạo Minh, nơi này không là Mãng Châu Bắc Địa hoang mạc. Cùng nơi này ác liệt hoàn cảnh so với, Mãng Châu Bắc Địa hoang mạc có thể nói là nhân gian tiên cảnh. Đối với nơi này hết thảy, Hạ Đạo Minh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Niết diễm cổ hoang khư đã bị phát hiện gần 3000 năm. Mỗi 200 năm mở ra một lần. Nhiều lần mở ra, các tông cửa gia tộc thế lực trở về người lưu lại rất nhiều có liên quan niết diễm cổ hoàng khư ghi chép. Tiến nhập niết diễm cổ hoàng khư trước, Thanh Nguyên môn đã sớm cho Hạ Đạo Minh bốn người thông dụng Thanh Nguyên môn biết có liên quan cổ hoàng khư tư liệu. Vừa bị truyền tống vào đến, đám người sẽ tùy cơ xuất hiện tại một mảnh tương đối mà nói không có gì đại hung hiểm, đại khái có 200-300 dặm chu vi hoang mạc bất kỳ một chỗ địa phương. Mảnh sa mạc hoang vu này lớn nhất hung hiểm tựu là đồng dạng bị truyền tống đến khu vực này đại huyền quốc năm đại tu tiên gia tộc Kim Đan tu sĩ. Bọn họ thực lực cường đại, như gặp phải đại huyền vực cái khác 6 nước trúc cơ tu sĩ, tất nhiên là không ngại đến cái giết người các của. Đúng là Huyền Thiên Các, thân là đại huyền vực chi chủ, vượt lên chúng thế lực bên trên, bọn họ Kim Đan tu sĩ, một loại xem thường ở đối với phía dưới thế lực trúc cơ tu sĩ tiến hành giết người các của. Mục tiêu của bọn họ là cấm khu, có trợ phá đan thành anh cùng đối với nguyên anh tu sĩ có công lớn hiệu linh dược quý giá. Tiêu Hồng Nghi lần nữa căn dặn, Hạ Đạo Minh bốn người vừa tiến vào cổ hoang khư lập tức rời đi, không cần tại chỗ ngưng lại, chủ phải phòng bị đúng là đại huyền quốc năm đại tu tiên gia tộc Kim Đan tu sĩ. Hạ Đạo Minh tài cao người lớn mật, không có nghe từ Tiêu Hồng Nghi căn dặn, đi lập tức người, mà là dừng chân tại chỗ, đưa mắt nhìn xung quanh, tuyệt không kém Kim Đan hậu kỳ thần thức mạnh mẽ cũng bị hắn thả đi ra ngoài. Bất quá niết diễm cổ hoang khư khắp nơi đầy dây sinh động bạo loạn hỏa nguyên lực, thần thức của hắn nhận được rất lớn quấy rầy, chỉ có thể bao trùm 3-4 dặm phạm vi. Ở đây không có gì che chắn vật hoang mạc, còn không bằng hai mắt đến hay lắm dùng. Thế là, Hạ Đạo Minh tu liễm thần thức, chỉ quanh quẩn quanh thân, làm để phòng tác dụng. Đáng tiếc, không có cái kia kỳ gia hồng mao lão quái hình bóng. Hạ Đạo Minh dừng chân nhìn xung quanh nhìn xa, chỉ mơ hồ nhìn thấy một vệt bóng đen nhanh chóng biến mất ở phía xa, lại cũng không thấy một người. Bất kể, trước tiên nhận định cấm khu phương tiến về phía trước đi. Rất nhanh, Hạ Đạo Minh mũi chân tại đất trên một điểm, hướng về ngay phía trước nhảy vọt, động tác mau lẹ, nhanh chóng tại chỗ biến mất. Cổ hoang khư bầu trời có hung cầm bay lượn xoay quanh, những hung cầm kia không thiếu cấp 4 yêu thú, vững vàng nắm trong tay chế không quyền. Tại cổ hoang khư giá bảo phi hành, thái quá rõ ràng, rất dễ dàng đưa tới hung cầm vây công săn giết. Hơn nữa ở tại đây phi hành sẽ phải chịu một luồng huyền diệu từ trường lực áp chế, phi hành càng cao, áp chế lực càng lớn, tương đối với ngoại giới, ở tại đây phi hành tốn lực càng lớn. Vì lẽ đó, như không tất yếu, tại cổ hoang khư tốt nhất đi mặt đất. Hạ Đạo Minh nhảy vọt ngay phía trước, xa xôi nơi có thể thấy được một tòa toàn thân tản ra hồng quang núi to. Cái kia núi đứng sừng sững bên trong đất trời, xa xa nhìn tới, phản phất chống đỡ lấy toàn bộ cổ hoang khư hỏa hồng bầu trời. Mà cái kia hồng quang thì lại như một to lớn hỏa phượng hoàng, tại núi to bốn phía quay quanh bay bay liệm cái kia núi chính là niết diễm cổ hoang khư cấm địa, được gọi là hỏa phượng cấm khu. Tục truyền tại viễn cổ hồng hoang thời đại, rất có thể là phượng hoàng nghỉ lại qua địa phương. Từ niết diễm cổ hoang khư mở ra tới nay, có số ít trúc cơ thiên tài may mắn xông vào, nhưng không một người may mắn còn. Coi như kim đan tu sĩ, tiến nhập cấm khu, cho tới bây giờ còn sống suất cũng chưa từng vượt qua một nửa, hơn nữa phạm vi hoạt động của bọn họ cũng chưa từng chân chính tiến nhập Hỏa Phượng cấm khu vùng đất trung tâm. Tại Hạ Đạo Minh thâm nhập hoang mạc thời khắc, cổ hoang khư ở ngoài, trong hồ lớn bầu trời hỏa diễm biến mất không còn tăm hơi, phảng phất từ trước đến nay không có từng xuất hiện. Năm vị nguyên anh tu sĩ mặt lộ vẻ một tia mệt mỏi, cuốn lên một đạo hồng quang, phá không mà đi. Năm vị nguyên anh tu sĩ ly khai phía sau, thế lực khắp nơi tới Kim Đan tu sĩ do dự chốc lát, cũng đều rối rít rời đi, chuẩn bị chờ 20 ngày sau đó mới tới tiếp ứng. Cực nóng hoang mạc nói là không có hung hiểm gì, chỉ là tương đối mà nói. Đi ngang qua mảnh sa mạc hoang vu này thời gian, Hạ Đạo Minh gặp hai cỗ to lớn cắt vàng gió xoáy. Cái kia gió cuốn lên cắt vàng, ra thiên thế nhật, giống như một cái hoàng long ở trong thiên địa tàn phá. Gió không là thông thường gió, mà là như đao gió xoáy. Cắt cũng không phải thông thường cắt, mỗi một hạt cắt vàng đều là trải qua địa hỏa luyện đốt qua còn dư lại tinh túy, cứng rắn như sắt. Hạ Đạo Minh tận mắt nhìn một vị trúc cơ tu sĩ né tránh không kịp, bị hút cuốn vào này gió, biến mất không còn tăm hơi. Ngoài ra, hoang mạc bên dưới còn sinh hoạt xích hỏa cự tích. Con thú này người mặc giày giáp, trảo phong lực lớn, hơn nữa còn có thể phun nôn liệt diễm, là cấp 3 đỉnh cấp yêu thú, sánh vai trúc cơ viên mãn tu sĩ. Có tư cách tiến vào nhất diễm cổ hoang khư tu sĩ, một loại đều là trúc cơ viên mãn tu sĩ bên trong người tài ba, ngược lại không sợ hai xích hỏa cự tích. Chỉ là như vận khí không tốt bị 3 năm đầu xích hỏa cự tích cho cuốn lấy, vậy thì có bị thương cùng mất mạng nguy hiểm. Hạ Đạo Minh trên đường gặp một đầu xích hỏa cự tích. Cái kia thằn lằn lớn mở ra buồn máu miệng lớn, còn chưa kịp phun nôn liệt diễm, tự bị Hạ Đạo Minh cách không một quyền, trực tiếp cho đánh nổ. Cũng không lâu lắm, Hạ Đạo Minh đi ngang qua hoang mạc, đi tới một mảnh mặt đất gồ ghề nhấp nhô, khắp nơi là liên miên không ngừng thấp bé gò núi khu vực. Này chút trên gò núi mọc ra hình dạng khác nhau hỏa hồng bụi cây tạp thảo, còn có rất nhiều thần cây dường như đồng tao đúc ra, cành lá nhưng như hỏa diễm thiêu đốt đại thụ che trời. Này đại thụ che trời tên hỏa đồng cây, là luyện đan sư yêu thích dùng lò luyện đan tuổi lửa, cây thân cây có thể trở thành luyện chế kim hỏa hệ pháp khí vật liệu. Nói đến, này đầy khắp núi đồi hỏa đồng rừng cây, số lượng to lớn, thả tại ngoại giới, đây tuyệt đối là các môn phái muốn tranh cướp tài nguyên. Chỉ là ở tại đây, thế lực khắp nơi tu sĩ nhưng sẽ không động chặt cây thu lấy tâm tư. Vừa đến, cây này cực kỳ cứng rắn, rất khó chặt cây. Thứ hai, cây này thể tích lớn, mang đi mấy cây nhưng cũng đáng không được bao nhiêu linh thạch. Những tu sĩ này tiến vào niết diễm cổ hoang hư, mỗi cái cũng là vì lớn cơ duyên, tự sẽ không nhặt lấy chọn cái nhỏ, bỏ cái lớn. Nơi này cần phải chính là niết diễm cổ hoang hư cái thứ nhất cơ duyên nơi hỏa đồng lĩnh. Ấn tông môn ghi chép, dãy núi này hung hiểm độ tương đối thấp một ít, bên trong dãy núi sinh trưởng có hỏa tầm thảo, tức rồng chu thảo, đèn diễm quả chờ có trợ kết đan dược liệu chân quý, là thích hợp nhất trúc cơ tu sĩ tốt tìm kiếm cơ duyên địa phương. Ra hỏa đồng lĩnh chính là nấu chảy nham nguyên, hung hiểm độ đem ra tăng thật lớn, trúc cơ tu sĩ như sống đãng, chết đi tỷ lệ cực lớn, là trúc cơ tu sĩ tìm kiếm cơ duyên cực hẳn nơi. Lại hướng về bên trong, chính là hỏa phượng cấm khu ngoại vi, trúc cơ tu sĩ khó có thể đặt chân, coi như may mắn đi vào cũng là có đi không về. Tiêu sư thúc căn dặn chúng ta, như tại hỏa đồng lĩnh tìm được đầy đủ cơ duyên, liền thấy tốt thì thôi, không cần lại đi nấu chảy nham nguyên vượt hiểm. Chỉ là đối với ta còn có những kim đan kia tu sĩ mà nói, hỏa tầm thảo chờ dược liệu tính không được cái gì lớn cơ duyên, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở tại đây. Hạ Đạo Minh một bên đưa mắt nhìn liếc mắt một cái nhìn không tới đầu hỏa đồng lĩnh, một bên tâm tư chuyển động. Rất nhanh, hắn liền có quyết định, nhún người nhảy lên, qua lại qua từng cây chọc trời hỏa đồng cây, vượt qua từng tòa gò núi, kiên định hướng về cấm khu phương tiến về phía trước. Gần phân nửa canh giờ phía sau, làm Hạ Đạo Minh xuyên qua một mảnh hỏa đồng rừng cây thời gian, có một gốc cây cao lớn hỏa đồng cây đột nhiên rầm một tiếng, trung quanh sụp đổ ra, hóa thành một mảnh kim đồng sắc dày mây. Kim đồng sắc dày mây mang theo ông tiếng vang, hướng về Hạ Đạo Minh cấp tốc tầng trời thấp bay lượn mà tới. Hạ Đạo Minh tầm mắt nhạy bén, lập tức liền phát hiện cái tia kim đồng sắc dày mây dĩ nhiên là từng cái ngón nút đầu giống như lớn, mọc ra một đôi cánh kiến bay tụ tập mà thành. Kiến bay lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn. Hỏa đồng phi nghĩ, tuy là Hạ Đạo Minh thực lực cường đại, nhìn thấy lít nha lít nhít dường như dày mây giả thiên tế nhật mà đến cấp 2 yêu thú hỏa đồng phi nghĩ, cũng đành phải có chút sợn cả tóc gáy. Bất quá nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mắt nhìn hàng ngàn hàng vạn hỏa đồng phi nghĩ bay nào mà đến, muốn đem Hạ Đạo Minh nuốt hết thời khắc, có 10 triệu đạo tơ hồng quang từ trên thân Hạ Đạo Minh bắn nhanh ra. 10 triệu đạo tơ hồng quang cùng cái kia dày mây đụng vào đụng, liền nghe được một trận chít chít kêu loạn tiếng, có hàng ngàn hàng vạn hỏa đồng phi nghĩ phảng phất lưu tinh hỏa vũ giống như vậy, dồn dập rơi hạ đến. Bất quá trong nháy mắt, cái kia che khuất bầu trời kiến bay dày mây biến mất không còn tăm hơi, trên đất nhiều một tầng hỏa đồng phi nghĩ thi thể, phảng phất cho mặt đất dắt lên một tầng thật dày đồng mảnh. Cái kia đồng mảnh phía trên, che kín từng cái động nhỏ. Hạ Đạo Minh nhìn lướt qua đầy đất kiến bay thi thể, trong lòng lẫm liệt. Nay hỏa đồng phi nghĩ mặc dù chỉ là cấp 2 yêu thú, nhưng hàng ngàn hàng vạn, ra thiên tế nhật mà đến, còn là cực kỳ đáng sợ. Coi như Lý Đỉnh với loại kia cấp bậc trúc cơ viên mãn tu sĩ, như bỏ chạy không kịp, bị bao vây, e sợ không chết cũng tàn tật. Hắn như không là có vô biên huyết hải kề bên người, lại thân thức cường đại, trong nháy mắt kích thích ra vạn ngàn đạo kinh lực, hóa thành chớp nhỏ, diệt sạch kiến bay, mà là chỉ bằng vào luyện khí một đạo tu vi, e sợ đã liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn hạ một chút. Sư tôn nói không sai, cái gọi là hung hiểm không tính cao, cũng chỉ là tương đối với nơi này cơ duyên mà nói. Vẹn vẹn hỏa đồng lĩnh liền có loại này hung hiểm, cái kia cấm địa tất nhiên cực kỳ hung hiểm, ta nhất định muốn nổi lên 120.000 phân cẩn thận, tuyệt đối không thể bất cẩn. Hạ Đạo Minh trong lòng suy nghĩ, tiện tay vung lên, đem hàng ngàn hàng vạn hỏa đồng phi nghĩ thi thể thu vào trong nhận chứa đồ. Nay hỏa đồng phi nghĩ lấy hỏa đồng cây làm thức ăn, thân thể dường như tinh luyện qua hỏa đồng cây, là thượng hạng luyện chế kim hỏa hệ pháp khí vật liệu. Như thế nhiều hỏa đồng phi nghĩ đúng là giá trị không ít linh thạch. Thu rồi hỏa đồng phi nghĩ, Hạ Đạo Minh tiếp tục tiến lên. Cũng không biết vượt qua bao nhiêu tòa gò núi, vừa bắt đầu Hạ Đạo Minh tỉnh cờ còn có thể xa xa nhìn tới một hai bóng người trong núi rừng nhảy vọt. Nhưng dần dần mà Hạ Đạo Minh tựu lại cũng không nhìn thấy bóng người. Hiển nhiên, tuyệt phần lớn mọi người cũng bắt đầu tại Hỏa Đồng lĩnh tìm kiếm cơ duyên, mà không giống Hạ Đạo Minh một đường hướng về cấm khu phương tiến về phía trước. Hạ Đạo Minh chính đi tới thời khắc, nhìn thấy phía trước một tòa nhỏ trên gò núi, có một mảnh kim đồng sắc dày mây quay về một chỗ sườn núi lao xuống mà hạ. Cái kia trên sườn núi, đứng thẳng ba người, trong đó một ông lão tóc đỏ kiêu mặt, thình lình chính là Đại Huyền Quốc năm đại tu tiên gia tộc một trong Kỳ gia Kim Đan tộc lão Kỳ Thế Hầm, Đại Huyền Quốc năm đại tu tiên gia tộc Kỳ gia Kim Đan tộc lão một trong. Mà hai người khác, một nam một nữ, Hạ Đạo Minh dựa vào ký ức, nhận phải là Kỳ gia trúc cơ con cháu. Nhìn Hỏa Đồng Phi nghĩ giả thiên tế nhật lao xuống mà đến, toàn bộ trời cũng tối rồi hạ xuống, phảng phất muốn đem chính mình nuốt hết, một nam một nữ kia đều mặt lộ vẻ vẻ sốt sắng, trong tay khấu chặt pháp khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Bất quá hai người còn không có ra tay, liền thấy Kỳ Thế Hâm tay giương lên, một tấm hàn khí bắn ra bốn phía, dịch tấu trong suốt lưới từ từ bay ra. Cái kia lưới theo gió mà phồng, trong nháy mắt liền bao trùm gần trăm trượng khu vực, bay về cái kia bay tới Hỏa Đồng Phi nghĩ bao trùm. Trong nháy mắt, có chút điểm hàn quang sáng lên, phảng phất khắp trời hàn tinh lấp loé. Hỏa Đồng Phi nghĩ trên người diễm quang cùng hàn quang đụng vào đụng, đầu tiên là có sương mù khí từ trên người bốc hơi mà lên, đón lấy trong nháy mắt tựu bị đóng băng lên, dồn dập rơi rụng trong lưới. Xa xa, Hạ Đạo Minh thấy thế hai con mắt không khỏi hơi híp lại, trong lòng thán phục. Xem ra năm gia tộc lớn có tư cách bị chọn chúng Kim Đan sơ kỳ tu sĩ cũng đều là Kim Đan sơ kỳ bên trong người tài ba, loại này nhẹ nhẹ nhàng nhàng đem như vậy nhiều Hỏa Đồng Phi nghĩ một lưới bắt hết thủ đoạn, Thanh Nguyên môn Kim Đan sơ kỳ trưởng lão bên trong e sợ không người có thể so sánh. Thúc tổ thực sự là bản lĩnh giỏi. Gò núi bên kia, một nam một nữ thấy thế thật lớn thở phào nhẹ nhõm, vội vã mở miệng khen tặng. Kỳ Thế Hâm không để ý đến hai người, mà là vừa đem Hỏa Đồng Phi nghĩ thu vào nhận chứa đồ, một bên tâm có cảm giác hướng Hạ Đạo Minh nơi phương vị nhìn tới. Một nam một nữ kia thấy thế, theo bản năng theo Kỳ Thế Hâm ánh mắt nhìn tới. Ồ, đó không phải là Thanh Nguyên môn đệ tử sao? Nữ tử lông mày một trọn, mặt lộ vẻ một tia thấy cái mình thích là thèm vẻ. Người này tu vi không cao, tâm tư nhưng cao được rất à, dĩ nhiên không có tại Hỏa Đồng lĩnh ngoại vi ngưng lại, thẳng đến nơi sâu xa mà tới. Kỳ Thế Hâm nhếch miệng lên một vệt châm chọc cười gằn. Cái kia không vừa vặn, cháu trai đi trước lấy hắn chó mệnh, phát điểm tiền nhỏ. Nam tử mặt lộ vẻ một tia cười gằn đạo. Nói xong, nam tử liền nhún người hướng Hạ Đạo Minh ép tới. Có thể đi vào này cổ hoang khư sẽ không có đơn giản như vậy, Kỳ Mạn, ngươi cũng cùng đi. Kỳ Thế Hâm trong lòng hơi động, nhàn nhạt đạo. Cho tới chính hắn thì lại đứng tại chỗ bất động. Hạ Đạo Minh như thế nào đi nữa lợi hại, cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, hắn để hai vị trúc cơ viên mãn hậu bối đồng loạt ra tay, nói đến đã cẩn thận được có chút hơi quá. Cái nào còn cần chính mình lại tự mình ra tay? Là, thúc tổ. Nữ tử hơi run run, lập tức theo sát phía sau nam tử mà đi. Hạ Đạo Minh nhìn thấy một nam một nữ hướng về hắn nhún người mà đến, tựa hồ có hơi bị sợ choáng váng, dĩ nhiên nhanh chân hướng về Kỳ Thế Hâm đứng phương hướng chạy vội mà đi. Này, ha ha. Một nam một nữ đầu tiên là một trận há hốc mồm, đón lấy liền không nhịn được lên tiếng bắt đầu cười lớn. Có ý tứ. Kỳ Thế Hâm thấy thế cũng không nhịn được trên mặt mang theo trêu tức ý cười lắc đầu. Bất quá theo Hạ Đạo Minh áp sát, Kỳ Thế Hâm bỗng nhiên tâm sinh bất an. Tuy rằng này bất an để Kỳ Thế Hâm cảm giác được khó mà tin nổi, hắn vẫn là tay giương lên, khắp nơi hóng ánh hàn quang lấp lóe. Vừa nãy đóng băng hàng ngàn hàng vạn Hỏa Đồng Phi nghĩ hàn băng huyền lưới rách không bay lên, hướng về Hạ Đạo Minh phủ đầu chủ tới. Hàn khí bao phủ, toàn bộ không gian phảng phất đều phải bị đóng băng. Chạy vội bên trong Hạ Đạo Minh thể nội huyết hải mãnh liệt, nhiệt huyết sôi trào, phảng phất có hỏa diễm tại thể nội thiêu đốt, đem ăn mòn mà đến hàn khí bài xích tại bên ngoài cơ thể. Gần như cùng lúc đó, Huyền Mông kính phóng lên trời, lơ lửng ở đỉnh đầu, quay về phá không bay tới, phủ đầu che phủ hạ hàn băng huyền lưới chiếu rọi đi một đạo mở mịt sáng hào quang. Kỳ Thế Hâm thấy thế trên mặt hơi xẹt qua một tia kinh ngạc, đón lấy khóe miệng liền làm nổi lên vẻ khinh thường cười gằn. Hắn chính là Kỳ gia Kim Đan tu sĩ bên trong kiệt xuất, nhãn lực độc đáo. Huyền Mông kính một phóng lên trời, hắn liền phán đoán ra được này kính là cái kia loại có đặc thù chức năng cực kỳ thưa thất pháp khí. Chỉ là pháp khí trung quy là pháp khí, thì lại làm sao có thể ngăn trở được hắn dựa vào thành danh pháp bảo. Huống chi, đối phương vẫn chỉ là một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lại có thể phát huy ra loại này pháp khí bao nhiêu uy lực đến. Trên thực tế, Huyền Mông kính cũng xác thực không ngăn cản được hàn băng huyền lưới. Cái kia mở mịt ánh sáng rơi tại hàn băng huyền trên mạng, chỉ là để hàn băng huyền lưới ở không trung hơi ngưng trệ một chút, cứ như vậy một sát na công phu, hàn băng huyền lưới liền đã xông ra đạo kia mở mịt ánh sáng. Có thể nói, mấy không ảnh hưởng. Bất quá Kỳ Thế Hâm nhưng là hoàn toàn biến sắc, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì này kính dĩ nhiên có thể đối với hắn hàn băng huyền lưới tạo thành một chút ảnh hưởng. Không chỉ có như vậy, dựa vào như thế một sát na công phu, Hạ Đạo Minh dĩ nhiên đột nhiên gia tốc, giống như một đạo thiểm điện, không có chờ Hàn Băng Huyền bóng lạc hạ, đã tránh được Hàn Băng Huyền lưới bao phủ khu vực, hướng về hắn cấp tốc áp sát. Bất quá Kỳ Thế Hâm trong nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh, hai tay liền kết pháp quyết, có quần cuộn pháp lực từ thể nội sông chạy mà ra, dĩ nhiên hình thành từng mảng hoa sen cánh hoa, đoàn đoàn vờn quanh quanh thân, cấp tốc chuyển động. Cái kia hoa sen cánh hoa không chỉ có hàn khí bắn ra bốn phía, hơn nữa cánh hoa biên giới sắc bén như lao phòng, xoay tròn cấp tốc, thủ hộ được Kỳ Thế Hâm không lộ chút tin tức, công phòng đều chuẩn bị. Gặp hộ thể bí thuật đã hình thành, Kỳ Thế Hâm nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Này bí thuật là Kỳ gia độc môn, công phòng đều chuẩn bị, triển khai nhanh chóng, so với thôi thúc pháp bảo còn nhanh hơn, mà uy lực không thua gì phòng ngự pháp bảo. Duy nhất khuyết điểm chính là trong nháy mắt tiêu hao pháp lực quá nhiều, không cách nào kéo dài. Bất quá Hạ Đạo Minh đột nhiên gia tốc, kịch liệt áp sát, hơn nữa trên người tỏa ra khủng bố khí huyết khí tức, để Kỳ Thế Hâm tâm sinh bất an, phản xạ có điều kiện bên dưới, chiếu cố không được tế phóng phòng ngự pháp bảo, mà là trước tiên triển khai bí thuật. Bây giờ bí thuật đã thành, Kỳ Thế Hâm triệt để an tâm. Thân là kim đan sơ kỳ tu sĩ bên trong kiệt xuất, kỳ thế Hâm tin tưởng có hoa sen hộ thể bí thuật hộ thân, không chỉ có đã đứng ở thế bất bại, hơn nữa Hạ Đạo Minh một khi gần người công kích, nhất định bị bí thuật phản kích tiêu diệt. Hạ Đạo Minh gặp kỳ thế Hâm phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa chút nào không có khinh địch tâm ý, trong lòng đầu không khỏi âm thầm lấy làm kinh hãi, lòng nghĩ quả nhiên không hổ là kim đan sơ kỳ tu sĩ bên trong kiệt xuất. Tâm tư chuyển động, Hạ Đạo Minh năm chỉ bắt đã kết thành phục hộ đại thủ ấn. Thủ ấn một thành, có quần quần khí huyết kình lực xông thể mà ra, ở trong hư không hình thành một phảng phất kim đồng đúc thành đại thủ ấn. Đại thủ ấn tản ra khủng bố mà cường đại lực lượng khí tức. Hạ Đạo Minh cách không quay về kỳ thế Hâm ngay ngược nhẹ nhàng một in dấu tay. Phục hộ đại thủ ấn liền đối với kỳ thế Hâm ngay ngược cấn hạ. Kỳ thế Hâm nhìn đại thủ ấn đập ấn mà đến, trong lòng lại lần nữa bỗng nhiên bay lên một sự bất an. Chỉ là lúc này làm tiếp phòng ngự đã tới không kịp, hơn nữa thân là kim đan tu sĩ, kỳ thế Hâm cũng không tin mình hộ thể bí thuật còn đỡ không được đối phương một cái thủ ấn. Dù chỉ như thế, kỳ thế Hâm vẫn là cấp tốc về cho đòi Hàn Băng Huyền Lưới. Chuẩn bị một đòn phía sau, liền lấy Hàn Băng Huyền Lưới đem Hạ Đạo Minh bắt. Phục hộ đại thủ ấn đảo mắt ấn tại cấp tốc vờn quanh kỳ thế Hâm quanh thân hoa sen trên mặt cánh hoa. Vành, vành, vành. Cánh hoa dồn dập nổ ra. Mà phục hộ đại thủ ấn chỉ là hào quang lấp lóe, ngoại trừ bề ngoài bị suy yếu một điểm, ảm đạm một ít hạ xuống, chủ thể bị hao tổn có hạn, liên tiếp ấn bạo nổ tầng tầng cánh hoa, trong nháy mắt liền chặt chẽ vững vàng đè ở kỳ thế Hâm trên ngực. Kỳ thế Hâm cả người hướng phía sau ngã bay. Người ở không trung, lồng ngực hơn một nửa cái nổ ra, lưu lại một thủ ấn lô máu, xem ra vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Thúc tổ, tại sao lại như vậy? Hạ Đạo Minh phía sau đang nhanh chóng đuổi theo tới một nam một nữ nhìn thấy tình cảnh này, hầu như sợ được hồn phi phách tán. Vội xông thân ảnh theo bản năng gấp đông nhiên, ngừng tại chỗ. Bất quá đảo mắt, hai cái đã chiếu cố không được đi nghĩ tại sao sẽ phát sinh kinh khủng như vậy mà quỷ dị sự tình. Thậm chí, hai người đều hồn nhiên đã quên trên dãy núi không có to lớn hung cầm tại xoay quanh. Hai đạo hào quang sáng lên, hai người phân biệt điều động pháp khí phóng lên trời. Chỉ tiếc đã muộn. Hai người vừa mới điều động pháp bảo phóng lên trời, Hạ Đạo Minh đã cách không quay về hai người dương trảo. Cuồng phong nổi lên, không trung bỗng nhiên xuất hiện hai cái che lấp vảy long trảo, xuyên qua hư không, phân biệt quay về hai người chụp bắt mà hạ. Nam tử nhìn thấy long trảo như điện chụp bắt mà đến, đầu ngón tay lập lòe lạnh như băng ánh kim loại, sắc mặt tái mét, há mồm phun ra một đạo hàn khí bắn ra bốn phía phi kiếm. Cong, một tiếng kim thiết giao kích vẻ, phi kiếm trực tiếp bị long trảo đánh bay. Đón lấy long trảo từ thân thể xuyên thấu mà qua. Nam tử toi mạng, từ không trung rơi xuống. Cùng thời khắc đó, nữ tử nhưng phải trấn định không ít. Tay giương lên, một viên đen thui, bổ câu trứng giống như lớn hạt châu quay về xuyên thấu hư không mà đến long trảo bắn nhanh mà đi. Minh âm lôi. Hạ Đạo Minh hơi thay đổi sắc mặt. Này lôi, hắn sư tôn đã từng ban cho hắn một viên, uy lực có thể sánh vai kim đan trung kỳ tu sĩ một đòn toàn lực. Oanh. Hạ Đạo Minh còn không có còn kịp thao túng long trảo né tránh, minh âm lôi đụng vào đến long trảo tản mát ra kinh phong, liền đột nhiên nổ ra. Lấy minh âm lôi làm trung tâm, có từng đạo băng hàn màu đen đao gió bắn mạnh mà ra, hình thành to lớn đao gió vòng xoáy, cắn giết long trảo. Long trảo tại vòng xoáy bên trong xung phong, hào quang không ngừng bị suy yếu, cũng không có xoắn một cái bên dưới tiểu bị phá hủy. Nữ tử gặp chính mình bảo toàn sinh mạng đồ vật, dĩ nhiên không thể như bẻ cánh khô phá hủy. Hạ Đạo Minh không biết lấy bí pháp gì tiện tay thi triển ra long trảo, sắc mặt không khỏi đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Này minh âm lôi nhưng là tương đương với kim đan trung kỳ một đòn toàn lực. Đối phương tiện tay một trảo, có thể chống đối này sấm nổ nổ vãi lực, chẳng phải là mang ý nghĩa thực lực đối phương đã đi đến kim đan hậu kỳ cấp bậc. Cũng là đến giờ phút này, nữ tử này mới minh bạch, vừa nãy Hạ Đạo Minh một đòn giết chết nàng thúc tổ, cố nhiên có nàng thúc tổ khinh thường duyên cớ, chân chính nguyên nhân vẫn là song phương thực lực cách biệt to lớn. Trốn, trốn, trốn. Nữ tử trong đầu chỉ còn một cái ý nghĩ, yểu điệu đẹp mắt sau lưng đột nhiên có huyết mang điện thiểm, đón lấy cái kia huyết mang ngưng tụ thành một đôi, điện quang lượn lờ, khinh bạc sáng long lanh cánh chim màu đỏ ngòm. Cũng trong lúc đó, nữ tử nguyên bản êm dịu bóng loáng khuôn mặt kịch liệt khô quắt giàn mua đi xuống, tóc đen thui cũng quỷ dị mà đã biến thành màu xám trắng, phảng phất tuế nguyệt ở trên người nàng kịch liệt trôi qua. Điện quang lượn quanh cánh chim màu đỏ ngòm khẽ vô động. Trong nháy mắt, nữ tử phảng phất biến thành một đạo huyết sắc thiểm điện, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ phá không mà tới. Hạ Đạo Minh thấy thế hơi thay đổi sắc mặt. Hắn không nghĩ tới, nữ tử này không chỉ có bên người mang theo minh âm lôi, hơn nữa còn có tốc độ kinh người phi hành pháp bảo. Bất quá, Hạ Đạo Minh không có chút gì do dự. Mấy chuôi ngàn năm huyền trúc kiếm bắn nhanh ra, nô ra ra từng đạo màu xanh cánh trúc, đem kỳ thế Hâm cùng kỳ ra trúc cơ nam tử, còn có rơi xuống pháp bảo một quyển, một bên thu vào nhận chứa đồ, một bên mũi chân chạm trên mặt đất một cái, cả người phóng lên trời. Người tại giữa không trung, sau lưng mọc ra một đôi to lớn màu xanh cánh bay, cuốn lên từng trận gió lớn, phảng phất một to lớn xanh nhưng tại ngự phong bay nhanh. Thanh nhưng ngự phong thuật. Hạ Đạo Minh tại Thanh Nguyên môn tìm được hai loại luyện thể thần thông một trong. Kỳ ra là đại huyền quốc năm đại tu tiên gia tộc một trong, thực lực vượt qua Thanh Nguyên môn rất nhiều, thậm chí vượt qua Đại Lương quốc ba đại tông môn thực lực cùng. Như nữ tử này đem tin tức truyền đi, để Kỳ ra biết hắn giết Kỳ ra Kim Đan tộc lão cùng con cháu, dù cho hắn thực lực cường đại, e sợ cũng khó thoát Kỳ ra tập giết. Ngoài ra, nữ tử này cái kia điện quang lượn quanh cánh chim màu đỏ ngòm, rõ ràng cho thấy một cái rất là quý hiếm phi hành pháp bảo, lấy Hạ Đạo Minh thanh nhưng ngự phong thuật, như lại thêm pháp bảo này, hai cái tốc độ chồng chất, sau đó gặp phải Nguyên Anh lão tổ, coi như đánh không nổi, chạy trốn cũng còn là không thành vấn đề. Nữ tử này đem bảo vật này một tế phóng ra đến, Hạ Đạo Minh liền động thế tại nhất định được chi tâm. Vì lẽ đó, dù cho biết tại Hỏa Đồng lĩnh bầu trời cấp tốc phi hành, rất dễ dàng đưa tới cường đại yêu cầm mây giết, là chuyến này cấm kỵ, Hạ Đạo Minh cũng đã chiếu cố không được. Đáng chết, tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Nữ tử cấp tốc bay trốn bên trong, mạnh mẽ vừa quay đầu, gặp Hạ Đạo Minh phảng phất một to lớn xanh nhưng, chính như hình với bóng đuổi theo, sắc mặt không khỏi đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Kia điện huyết cánh là một cái cực kỳ chân quý phi hành pháp bảo, là tổ phụ nàng tại một lần thám hiểm bên trong, trả giá nặng nề mới may mắn đạt được. Vì là này tổ phụ nàng trở về gia tộc, không có qua 20 năm liền buông tay mà đi. Nàng là nàng này một chi mạch bên trong kiệt xuất nhất con cháu, bị gia tộc đặt vào kỳ vọng cao, này kia điện huyết cánh mới chuyển đến tay nàng. Lấy tu vi của nàng, một khi triển khai pháp bảo này, chính là phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ đều không cách nào đuổi theo. Nhưng pháp bảo này có một cái khuyết điểm, triển khai thời gian tiêu hao pháp lực không nhiều, nhưng cũng sẽ hút cuốn đi đại lượng khí huyết. Chúc cơ viên mãn tu sĩ khí huyết tuy rằng xa so với người bình thường dâng trào mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn ủng hộ pháp bảo này khí huyết tiêu hao, không cách nào kéo dài. Bất quá lấy tia điện huyết cánh tốc độ kinh người, một khi triển khai, trong thời gian ngắn bên trong liền đầy đủ để nàng thoát khỏi hung hiểm, đúng là đừng lo khí huyết không cách nào chống đỡ bảo vật này triển khai. Vì vậy lần này vào niết diễm cổ hoang hư, gia tộc đối với nàng mơ ước kỳ vọng cao, bởi vì nàng thực lực cường đại, lại có tia điện huyết cánh bảo toàn sinh mạng, tất nhiên có thể bình yên thắng lợi trở về. Kết quả, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới mới tiến nhập cổ đất hoang không bao lâu, dĩ nhiên tiểu gặp Hạ Đạo Minh như thế một vị siêu cấp tên biến thái. Khí huyết không ngừng bị hút cuốn vào tia điện huyết cánh. Huyết cánh tỏa ra kinh người màu máu, bên trong tia điện lấp lóe, xẹt qua bầu trời, rất là kinh diễm. Chỉ là tia điện huyết quang bên trong, cô gái kia sắc mặt nhưng càng ngày càng giàn mua, êm dịu thân thể cũng không ngừng khô quắc đi xuống, thành ra bọc xương đầu. Đột nhiên, một trận kịch liệt suy yếu cảm giác hôn mê tập kích trên đại não. Tia điện huyết cánh hào quang một hồi ảm đạm xuống. Nữ tử mang theo một đôi cánh bay, dường như lưu tinh rơi rụng. Ha ha, pháp bảo đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, vẫn là quá cao cấp à, nữ tử này không cách nào kéo dài. Bằng không đổi thành kim đan tu sĩ, ta tất nhiên không cách nào đổi kịp. Gặp nữ tử hết sạch sức lực, trực tiếp một đầu ngã hạ không trung, Hạ Đạo Minh trong lòng đại hỉ, theo sát phía sau hạ xuống mặt đất. Này, thấy trên nằm một vị gầy trơ cả xương, hai tay như móng gà, tóc trắng bệnh, yếu ớt một hơi thở, phản phất không biết đói bụng bao nhiêu ngày nạn dân, Hạ Đạo Minh đầy mặt ngạc nhiên. Như không là nữ tử này không có rời khỏi tầm mắt của hắn phạm vi, hắn tất nhiên cho rằng đuổi sai người. Người rốt cuộc ai? Nữ tử mặt như cho tàn giống như nhìn Hạ Đạo Minh, âm thanh khàn giọng vô lực. Ngươi không là đã sớm biết sao? Ta là Thanh Nguyên môn đệ tử. Hạ Đạo Minh trả lời, ánh mắt đánh giá nữ tử. Không có khả năng. Thực lực của ngươi đều đã có thể sánh vai Kim Đan hậu kỳ, nếu như Thanh Nguyên môn đệ tử, tuyệt không khả năng như vậy lộn xộn vô danh, hơn nữa lấy thực lực của ngươi, thì lại làm sao có thể man thiên quá hải, tiến nhập này niết diễm cổ hoang hư. Nữ tử hai mắt nhìn chòng chọc Hạ Đạo Minh, một mặt không cam lòng. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, tại sao ngươi sẽ biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ triển khai pháp bảo này còn có cái gì cấm kỵ hay sao? Hạ Đạo Minh tay cách không hướng về nữ tử một chỉ, nhất điểm hồng quang phá không mà lên, rơi ở trong tay của hắn, hiện ra một cái nửa cái bàn tay lớn. Phía trên khắc đầy rất nhiều phiến phức phù văn cổ xưa, bóng ánh trong suốt, khinh bạc như không màu son cánh chim. Không tính cấm kỵ, chỉ là pháp bảo này một khi triển khai tiểu sẽ không ngừng đại lượng hút quyền khí huyết. Thời gian bay càng dài, hút cuốn khí huyết lại càng nhiều, đúng là tiêu hao pháp lực không tính nhiều, là một cái ra từ ma môn pháp bảo. Nữ tử cũng không có cùng Hạ Đạo Minh thừa nước đục thả câu, mà là rõ ràng mười mươi trả lời. Dù sao thì coi như nàng không nói, Hạ Đạo Minh tế luyện pháp bảo này cũng rất nhanh có thể lấy ra manh mối thành tựu đến. Nhưng nàng như không trả lời, Hạ Đạo Minh tất nhiên không thể báo cho nàng, vì sao thực lực của hắn như vậy cường đại còn có thể đi vào cổ hoàng hư. Cái kia nàng chết cũng không nhắm mắt. Ngươi nói pháp bảo này triển khai thời gian đại lượng hút quyền khí huyết, tiêu hao pháp lực nhưng không tính nhiều. Nói như vậy, chỉ phải có đầy đủ cường đại khí huyết, pháp bảo này tiểu có thể phát huy ra uy lực thật sự. Hạ Đạo Minh nghe nói không khỏi mừng rỡ. Hắn pháp lực không rất hùng hậu, nhưng muốn nói khí huyết, hắn có vô biên huyết hải, đừng nói kim đan tu sĩ, chính là nguyên anh tu sĩ đều phải kém hơn hắn không ít. Có thể nói, đây quả thực là vì là hắn lượng thân làm riêng pháp bảo. Có pháp bảo này, cái kia hắn tiến nhập cấm địa, hung hiểm đem giảm mạnh. Bằng không, coi như lấy hắn thực lực tiến nhập cấm địa, cũng là có không nhỏ nguy hiểm. Dù sao, cái kia trong cấm địa, tục truyền chiếm cứ có thể so với nguyên anh tu sĩ cấp 5 yêu thú. Có lẽ vậy. Gặp Hạ Đạo Minh mặt như sắc mặt vui mừng, nữ tử càng ngày càng khốn hoặc nhìn chằm chằm hắn. Ta là Thiên Chân Vạn Sát Thanh Nguyên môn đệ tử, ta cũng chính xác 100% là trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, nhưng ta chân chính chủ tu là luyện thể võ đạo. Tâm tình thật tốt Hạ Đạo Minh, nhìn nữ tử, mặt mỉm cười, chậm rãi nói, luyện thể võ đạo không là đã sớm xa suốt sao? Làm sao có thể sẽ như vậy cường đại? Nữ tử một mặt khó mà tin nổi. Này tiểu không thể trả lời. Hiện tại, ngươi có thể an tâm đi rồi. Hạ Đạo Minh cười lạnh, cách không bay về nữ tử đầu chán một chỉ, một đạo kinh lực như kiếm xuyên thủng nữ tử mi tâm. Nữ tử nghiêng đầu một cái, khí tức đống nhiên tuyệt. Hạ Đạo Minh trước tiên thông thạo mọi thân, tuốt hạ chứa đồ vòng tay. Rất nhanh, Hạ Đạo Minh lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai cỗ thi thể. Này hai cỗ thi thể trên ngón tay mang nhận chứa đồ sớm đã bị hắn ngay lập tức cách trước, sở dĩ đem thi thể thu vào nhận chứa đồ là vì phòng ngừa có cá lọt lưới. Đặc biệt là kim đan tu sĩ, có lúc sẽ đem pháp bảo thiếp thân đeo, thậm chí sẽ còn đem bản mệnh pháp bảo thu vào đan điền ngày đêm ôn dưỡng, cần khắc làm soát người. Quả nhiên, cái kia trúc cơ nam tu sĩ trên người không có gì giá trị linh thạch vật, nhưng kỳ thế âm vùng đan điền không chỉ có rơi ra một màu bạc vòng tròn pháp bảo, hơn nữa trên cổ còn tiếp thân mang theo một khối ngọc bội. Ngọc bội kia phía trên phủ văn lưu chuyển, nội hàm xương khói mông lung, bên trong ẩn hiện một cái băng ly long. Hạ Đạo Minh thần thức tìm đòi, liền cảm thấy một luồng cường đại lạnh như băng khí tức bao phủ tới, không nhịn được dùng mình. Ngọc bội này rõ ràng không là pháp bảo, lại có không chút nào thua kém pháp bảo khí tức, kỳ thế âm là cao quý kim đan tu sĩ, còn đặc ý tiếp thân đeo, tất nhiên vi phạm, chẳng lẽ là cổ ngọc phù hay sao? Hạ Đạo Minh lông mày dương lên, mặt lộ vẻ một vẻ vui mừng. Cổ ngọc phù là thượng cổ lưu truyền xuống phù lục, bên trong phong ấn cường đại pháp thuật. Những pháp thuật kia một khi bị kích phát, uy lực không kém kim đan sĩ triển khai pháp bảo, thậm chí số ít ngọc phù uy lực có thể so với pháp bảo lợi hại. Không chỉ có như vậy, triển khai cổ ngọc phù chỉ cần tiêu hao rất ít ỏi pháp lực, dù cho một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều có thể nhẹ nhõm sử dụng. Đương nhiên cổ ngọc phù có sử dụng số lần hạn định, một khi bên trong phong ấn cường đại pháp thuật tiêu hao hầu như không còn, ngọc phù cũng đã thành một khối vô dụng ngân thạch. Nhưng coi như vậy, cổ ngọc phù quý giá trình độ cũng là có thể so với pháp bảo. Trong lòng nghĩ, Hạ Đạo Minh đã nhỏ máu ở đây vô chủ ngọc phù bên trên, biến thành của mình. Máu tươi một nhỏ lên đi, hắn liền cùng ngọc phù sản sinh vừa sâu xa vừa khó hiểu liên hệ, đầu óc bên trong nhiều hơn một chút đến từ cổ ngọc phù tin tức. Băng ly ngọc phù, có thể cách hỏa. Thứ tốt ta, có này ngọc phù tại thân, muốn qua cái kia nấu chảy nham viên có thể nhẹ nhõm rất nhiều, có thể tiết kiệm rất nhiều khí huyết kinh lực. Hạ Đạo Minh trong lòng đại hỉ, rất nhanh hắn lại đầy mặt vui vẻ cầm lấy cái kia màu bạc vòng tròn pháp bảo, còn có hàn băng huyền lưới cẩn thận chu đáo một phen. Pháp bảo cực kỳ quý giá. Đừng nói trúc cơ tu sĩ, giả đan tu sĩ, chính là kim đan tu sĩ, cũng phải hao phí rất lớn tâm tư khí lực mới có khả năng kiếm được một cái. Lớn như vậy thanh nguyên môn, kim đan sau đây tu sĩ, cũng là thương nhất dương gặp may đúng dịp bên dưới có một cái pháp bảo. Những người còn lại dùng đều là pháp khí. Hạ Đạo Minh cũng không ngoại lệ. Kết quả, hắn không nghĩ tới mới vừa gia nhập nhất diễm cổ hoàng hư, như tính cả tia điện huyết cánh, liền một hồi tới tay ba kiện pháp bảo. Này ba kiện pháp bảo hôm nay là vật vô chủ, cũng dễ dàng tế luyện. Bất quá lấy Hạ Đạo Minh bây giờ luyện khí một đạo tu vi cảnh giới, coi như tế luyện cũng chỉ có thể nhẹ nhõm triển khai tia điện huyết cánh, còn lại hai cái, canh vòng bạc cùng hàn băng huyền lưới, đối với hắn mà nói, tốn lực quá lớn, nhận định thời gian ngắn ngủi tiểu có thể đem pháp lực của hắn móc sạch, dưới tình huống bình thường, không tới sơn cùng thủy tận trình độ, không hẳn sẽ thả ra ngăn địch. Nhưng bảo nhiều không đè người. Hạ Đạo Minh mới không quản như vậy nhiều, có thứ tốt tại tay, lập tức trước tiên hoa một chút thời gian, đem ba kiện pháp bảo đều cho tế luyện, chính thức thu làm mình có. Tế luyện tia điện huyết cánh, canh vòng bạc cùng hàn băng huyền lưới phía sau, Hạ Đạo Minh bắt đầu kiểm kê trong nhận chứa đồ vật. Kỳ ra hai vị trúc cơ con em trong nhận chứa đồ cất giấu vật phân loại rất rõ ràng đơn giản, đều là vì là nhất diễm cổ hoang khư thám hiểm mà chuẩn bị vật. Một loại là uy lực không ít cao dài phụ lục, một loại là dùng đến khôi phục nhanh chóng pháp lực linh đan cùng thượng phẩm linh thạch, còn có một loại là dùng đến chữa thương thượng hảo linh đan linh dược. Những thứ đồ này mỗi một cái giá trị cũng không vừa, số lượng cũng khá là khả quan, đổi thành cái khác trúc cơ tu sĩ, sợ là sớm đã vui nở hoa rồi. Bất quá đối với Hạ Đạo Minh mà nói, này chút vẫn còn không tính là cái gì. Hắn rất nhanh tựu đem sự chú ý chuyển đến kỳ thế âm nhận chứa đồ. Này nhất chuyện gì? Hạ Đạo Minh lập tức hai mắt đột nhiên sáng. Trong nhận chứa đồ thu gom vật rất đơn giản, chỉ có 3 khối cực phẩm linh thạch, 3 viên minh âm lôi, một tấm tản tạ ố vàng phụ lục cùng 2 bình đan dược. 3 viên minh âm lôi uy lực, Hạ Đạo Minh tự nhiên rõ ràng, chỉ mỗi mình cất giấu một viên, hơn nữa trước đây không lâu còn vừa cứng rắn chống đỡ một viên. Giá trị tuyệt đối đắt giá. Lấy Tạ Đông cấp gia sản, cũng chỉ lấy được ra một viên cho hắn bảo toàn sinh mạng dùng. 3 viên cực phẩm linh thạch càng không cần nói. Cực phẩm linh thạch, trên lý thuyết giảng, cùng hạ phẩm linh thạch hối đoái tỷ lệ là 1100 vạn. Nhưng trên thực tế, bây giờ đại huyền vực tu tiên giới, cực phẩm linh thạch là có tiền cũng không thể mua được. Không ai sẽ đồng ý cầm một khối cực phẩm linh thạch đi hối đoái 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Thậm chí tục truyền, có một lần buổi đấu giá trên, một khối cực phẩm linh thạch đánh ra 10 triệu hạ phẩm linh thạch giá cao. Bởi vì cực phẩm linh thạch bên trong không chỉ có ẩn chứa cực kỳ tinh khiết linh khí, có thể lấy cực kỳ nhanh chóng bổ sung pháp lực tiêu hao, hơn nữa đại môn phái loại cỡ lớn hộ phái trận pháp, một ít cấm chế lợi hại, nghĩ muốn phát huy uy lực thật sự, đều cần dùng đến cực phẩm linh thạch. Mà cực phẩm linh thạch theo không ngừng bị tiêu hao, bây giờ số lượng càng ngày càng ít đòi, đã thành các đại tông môn chiến lược dự trữ, dưới tình huống bình thường, chắc chắn sẽ không đi vận dụng. Hai bình đan dược, một bình là khôi phục pháp lực, một bình là chữa thương, đều là so với hai vị kỳ gia con cháu cất giữ còn chân quý hơn, cao cấp một đoạn dài đan dược. Cái kia trương tàn tạ ố vàng phù lục, phía trên vẽ ra rất nhiều phiến phức phù văn cổ xưa. Phù văn cổ xưa tổ hợp lại với nhau, mơ hồ hiện ra một thanh kiếm dáng dấp. Kiếm mơ mơ hồ, nhìn không rõ ràng, nhưng lộ ra một loại để Hạ Đạo Minh đều cảm thấy một tia tóc gáy sợ hai kiếm ý sát khí. Gặp này tàn tạ phù lục rõ ràng uy lực rất là to lớn, Hạ Đạo Minh đầu tiên là vui mừng, đón lấy không khỏi trong lòng nghiêm túc. Nay phù lục một khi kích phát, uy lực e sợ có thể so với kim đan hậu kỳ công kích. Xem ra lần này năm đại tu tiên gia tộc vì là nhất diễm cổ hoàng khư hạ rất lớn vốn gốc. Năm đại tu tiên gia tộc còn như vậy, cái kia huyền thiên các là cao quý đại huyền vực tôn sư, phái ra 5 vị kim đan tu sĩ, không chỉ có tu vi càng cao thâm hơn nữa mang theo người bảo bối khẳng định càng thêm kinh người, nói không chắc tiểu có thể bùng nổ ra có thể so với nguyên anh công kích uy lực bảo bối. Lấy thực lực của ta, không sợ kim đan tu sĩ, nhưng một khi gặp phải nguyên anh tu sĩ, vẫn là chỉ có chạy trốn một đường. Này chuyến tuyệt không có thể tự đại, bằng không nhất định hối tiếc không kịp. Rất nhanh, Hạ Đạo Minh đem vật từng cái phân loại thu cẩn thận, đưa mắt nhìn xung quanh, lại lần nữa khởi hành.